Chương 51. Người như cỏ rác súng ống vũ trang giống như không có gì. 1. Chương 51. Người như cỏ rác súng ống vũ trang giống như không có gì. Bên trên, tên là kéo cổ người trung niên mập mạp khẽ gật đầu, vô vô răng vàng tài xế bà bay, sau đó đi ra phía trước, bắt được một cái quần áo thời thượng, da thịt trắng loãng châu Á nữ nhân trần, đem nàng ném ra xe mị nỉ bạn, căn bản không quản hắn trắng nón cơ thể cùng toa xe ma sát ra từng đạo vết máu. Xoẹt. Kéo đệ nhất đem xé ra nữ nhân trên ánh mắt che màu đen băng dính, động tác thô lỗ khiến cho trên mặt nữ nhân lộ ra thống khổ biểu lộ. Mặc dù tóc, quần áo cùng khuôn mặt đều lộ ra dơ giấy bẩn thỉu chật vật, nhưng vẫn cũ có thể nhìn ra nữ nhân mỹ lệ tướng mạo. Đặc biệt là lúc này cặp kia đỏ rừng rực hoảng sợ hai mắt, đơn giản liền như là bị kinh sợ bé thỏ trắng đồng dạng, tăng thêm mấy phần khác ý vị. Nhìn thấy trước mặt mấy cái hung ác nam nhân chừng chừng nhìn mình chằm chằm, cơ thể của Khương Thu đều đang run rẩy, trong miệng không ngừng ố yết, trong mắt chảy ra nước mắt. Nàng là Đông Hoa người, vừa mới tốt nghiệp đại học không lâu, hòa hảo khuê mật cùng nhau đi tới Siêm La quốc tốt nghiệp du lịch, thuận tiện vô video, vốn là còn tại trong dân túc đang ngủ ngon giấc, kết quả không nghĩ tới tỉnh lại sau giấc ngủ cũng đã bị trói gô, ở vào lắc lư xe mini vạn bên trên, hai mắt bị che kín, căn bản muốn không biết chuyện gì xảy ra. Bây giờ, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nàng đâu còn có thể không rõ chính mình gặp phải chuyện gì, trong lòng sinh ra một loại tuyệt vọng cùng hối hận. Tại sao mình phải ly khai Đông Hoa, đi đến Siêm La du lịch? Biết rất rõ ràng cái này một mảnh không yên ổn, vẫn còn tưởng rằng chẳng qua là nói ngoa. Mà bây giờ nói cái gì cũng đã trễ. Lần này hàng hóa chất lượng không tệ a. Kéo cổ chừng chừng nhìn chằm chằm Khương Thu khuôn mặt, khóe miệng nở một nụ cười. Ha ha, ngài thật có ánh mắt, đây là tài năng tốt nhất, tựa hồ vẫn Đông Hoa bên kia một cái có chút danh tiếng vắng hồng, đoán chừng có chút chất béo, chúng ta có thể đào sâu một chút. Cái kia răng vàng tài xế cười ha hả nói, "Xách, gương mặt xinh đẹp như vậy, đưa tiền ta cũng không muốn phong à, đây chính là hàng hiếm, lao bản đoán chừng sẽ thích, tiểu tử ngươi không có nếm trước tanh à?" Kéo cổ nhìn về phía răng vàng tài xế hỏi, "Sao có thể a, kéo cổ lao lớn, ta biết quý củ, đương nhiên là ngài trước tiên dùng." Răng vàng tài xế vội vàng nói, "Ta cũng không có có phúc lớn như vậy." Kéo cổ hưu chút tham lam dùng mập phì bàn tay sờ lên Khương Thu khuôn mặt, lại dùng sức sờ lên khắc tròn trịa chỗ qua tay nghiện, để cho trong mắt Khương Thu hoảng sợ nước mắt không cầm được chảy xuôi. Cái này giữ lại, đến lúc đó hiến tặng cho lão bản, để cho lão bản xử lý, những thứ khác kéo ra ngoài xem. Kéo cổ đối với nhà mình lão bản sợ hãi cùng kính sợ cuối cùng để cho hắn khắc chế dục vọng của mình, khoát tay áo đối với thủ hạ ra hiệu nói. Rất nhanh, những người khác cũng bị ném ra xe mini vạn bên ngoài, bị xé ra dính trụ con mắt băng dính, Khương Thu thấy được khuê mật của mình. Đối phương lúc này ánh mắt đều có chút ngốc trệ cùng thất thần, tựa hồ đã bị sợ choáng váng. Những người khác đều mang xuống, đi theo quy trình a. Kéo cổ nghiệm xong hàng hóa tài năng rồi nói ra, bọn thủ hạ trong mắt đều lộ ra cười tà. Cái gọi là đi theo quy trình, tất cả mọi người đều biết rõ là có ý gì. Nữ đại gia hỏa chơi trước một lần, trong lúc đó thu video, nam nhưng là trước tiên một trận đánh đập, bên trên gậy điện, tiếp đó nảy ra đi mấy cái móng tay làm cho máu me đầm địa một chút, đồng dạng đem giấy rủa gào thảm hình ảnh thu video. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp đem video phát cho những người này ra thuộc, dùng cái này yêu cầu tiền tài. Đây là xử lý hàng hóa bước đầu tiên quá trình. Tại bọn hắn ở đây, hàng hóa liền cùng gia súc không sai biệt lắm, những người này là chân chính cùng hung cực các chi đồ. Vài tên thủ hạ lập tức tiến lên, chuẩn bị đem hàng hóa đều trước tiên kéo đến trong gian phòng giam lại. Cùng lúc đó, sơn trại trước cửa một cái cầm thương thủ vệ bỗng nhiên thấy hoa mắt, tựa hồ thấy được trong rừng một cây đại thụ bên cạnh đứng một người, nhưng một cái chớp mắt bóng người thế mà liền biến mất không thấy. Ai? Người này lập tức cảnh giác, giơ lên súng chỉ hướng về phía cái kia mảnh rừng khu. Nơi nào có người? Ban ngày ngươi xuất hiện ảo giác. Một tên thủ vệ khác cũng nhìn sang, nhìn không được vừa cười vừa nói. Nhưng mà sau một khắc, tất tất sơn trại bên trong, vậy mà truyền đến địch tập trạm canh gác minh thanh âm, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong sơn trại tất cả mọi người lập tức cảnh giác, nơi cửa hai tên cầm thương thủ vệ sắc mặt đại biến. Là trong sơn trại chỗ cao trạm gác ngầm phát ra cảnh báo. Địch nhân ở nơi nào? Cùng lúc đó, bọn hắn khỏe mắt quét nhìn liếc thấy một bên tựa hồ có bóng đen thoáng qua. Nhưng mà hết thảy đều đã quá muộn. Bọn hắn căn bản ngay cả bóng đen rốt cuộc là thứ gì cũng không có thấy rõ, liền cảm giác cổ căng thẳng, mắt tối sầm lại, đã triệt để mất đi ý thức cùng sinh mệnh. Cái này hai tên thủ vệ không thấy rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, lúc này đối mặt với sơn trại đại môn Khương Thu lại nhìn rõ ràng. Một bóng người giống như quỷ mị xuất hiện ở cửa sơn trại phía trước, một tay một cái bóp thủ vệ cổ, sau đó thân hình không chút nào dừng lại, hai tên thủ vệ cơ thể bị hắn nhấc trong tay, trực tiếp đánh tới trước người sơn trại đại môn. Oeng! Sơn trại đại môn ứng thanh mở ra. Khai hỏa! Kéo cổ bọn người lúc này cũng đang đối với đại môn, nhìn thấy tình cảnh này, lập tức hô to lên tiếng. Bên cạnh hắn cùng với trong sân hết thảy chừng 10 tên cầm thương ác ôn lập tức phản ứng, lấy xuống bắt trên lưng lấy a cờ súng trường, không chút do dự hướng dịch bắt đấu nổ súng bắn phá. Súng ống một vang, võ đạo xuống đốc, huyết nục chi khu, nan địch súng đạ. Nhưng mà, đó là nhằm vào phổ thông võ nhân, cũng không bao quát dịch bắt đấu như vậy đục thân thành thánh tồn tại. Chỉ thấy dịch bắt đấu thân hình cong lên, như mãnh hổ bổ mồi, hai tên thủ vệ thi thể bị hắn xách trong tay, liền tựa như hai mặt tấm khiên thịt người. Bành bành bành. Súng ống khai hỏa âm thanh đinh tai nhức óc, hai tên thủ vệ thi thể nổ tung liên tiếp xương máu. Bọn hắn huyết đục chi khu hoàn toàn ngăn không được súng ống lực trúng kích, chỉ là làm ra nhất định hòa hoãn tác dụng. Nhưng mà cái này đã đầy đủ. Xuyên qua thi thể đạn đập nện tại dịch bắt đấu trên thân thể, phát ra tựa như kim thiết tầm thường âm thanh, bị hắn cứng cỏi làn da hết thể ngăn trở. Không đến nửa giây thời gian, hai cỗ thi thể liền đã cơ hồ bị lực trúng kích của viên đạn nổ khoảng không. Nhưng mà Dịch Bác Đấu đã vọt tới cái kia tên là kéo cổ nam nhân mập mạp trước mặt. Khoảng cách gần như thế, song phương cơ thể giao thoa, đã không có nổ súng không gian. Hơn nữa sự tình phát sinh quá đột ngột, kéo cổ căn bản liền chuyển thân chạy trốn cũng không kịp. Hô, tiếng gió rít gào, một tay nắm nhấc lên kinh khủng khí lãng, đánh chúng vào kéo cổ lồng ngực. Bành! Nửa người của hắn, càng là dưới một trường này giống như mục nát dưa hấu trực tiếp nổ tung, thể nội chảy ra mà ra xương vỡ đơn giản liền như là đạn lạc đồng dạng hướng xung quanh bắn tung tóe, hỗn hợp có một trường đẩy ra khí lãng, dẫn đến quay trúng quanh ở bên cạnh hắn răng vàng tài xế cùng hai tên ác ôn trên thân thủng trăm ngàn lỗ, trong nháy mắt mất mạng. Một trường giết bốn người, trang diện cực độ bạo lực cùng huyết tinh. Trung quanh vài tên ác ôn hoàn toàn bị cảnh tượng này choáng váng, thậm chí quên đi phản kích. Mà Dịch Bắc Đấu thân hình căn bản muốn không làm dừng lại, hai tay ngón tay trên không trung liên tục điểm ra tàn ảnh, còn thừa mấy người căn bản chưa kịp phản ứng, trên cổ liền như là bị chủy thủ đâm vào, xuất hiện từng cái dữ tợn huyết động. Cùng lúc đó, trong sân động tĩnh bấy nhiêu đến người trong phòng, từng người ác ôn cầm trong tay súng ống từ trong nhà bỏ ra. Dịch Bắc Đấu tiện tay bắt hai cỗ thi thể xem như tâm chắn, liền hướng cái này một số người vào tới. Lấy Dịch Bắc Đấu thực lực, xuất kỳ bất ý dưới tình huống, giết chết cái này 20-30 tên trang bị đơn sơ vũ trang ác ôn, đơn giản cùng đồ sát không hề khác gì nhau. Khai hỏa âm thanh, tiếng kêu thảm thiết, tại trong sơn trại liên tiếp. Khương Thu ánh mắt ngốc trệ, nàng cứ như vậy nhìn xem cái kia nam nhân thân hình cao lớn giống như thiên thần hạ phàm, tùy ý trùng sát, huyết nhục chi khu trong tay hắn giống như là giấy dán, ở vang vang rội súng ống liền tựa như thiêu hỏa ôn, để cho nàng cơ hồ đều tưởng rằng chính mình quá sợ hãi, bởi vậy mà sinh ra ảo giác. Ước chừng không đến sau một phút, trong sơn trại động tĩnh triệt để lắng xuống. Trên mặt đất chảy tràn đầy máu tươi, mùi máu tanh nồng nặc kích thích Khương Thu đại não, để cho nàng lấy lại tinh thần, ánh mắt khôi phục tập trung. Nàng lọt vào trong tầm mắt liền thấy được kéo cổ té xuống đất một nửa thi thể, máu tươi, mỡ hôn tạp thành xanh nội tạng tàn một chỗ. Mẹ. Một hồi manh liệt buồn nôn cảm giác vào tới, Khương Thu nhịn không được nôn khan, đáng tiếc là nàng trên miệng có băng dính giấy niêm phong, căn bản mẹ không ra. Chương 52. Người như cỏ rác súng ống vũ trang giống như không có gì. 2. Chương 52. Người như cỏ rác súng ống vũ trang giống như không có gì. Phía dưới, rất nhanh, Khương Thu liền nhìn thấy nam nhân kia từ trong một cái phòng đi ra, để cho nàng cảm thấy kinh ngạc chính là, máu tanh như thế tràn diện phía dưới, cái kia tự tay tạo thành đây hết thảy nam nhân lại chỉ là trên quần áo lây dính một chút vết máu, hơn nữa xuất hiện một chút đạn tạo thành lỗ thương, phơi bày ở ngoài làn da cùng tóc vẫn như cũ, chân bóng như mới. Nam nhân kia hướng bọn họ phương hướng quăng tới ánh mắt. Khương Thu nhịn không được thân thể run rẩy lên, nàng thực sự không biết người này đến cùng là người hay quỷ, thiện hay ác. Xông vào 20-30 người vũ trang trận doanh, lấy thân thể ngạnh kháng đạn, tay không lực công kích có thể trong nháy mắt nổ rất người nửa người, cái này còn có thể là nhân loại sao? Nàng chỉ có tại siêu cấp chiến sĩ trong phim ảnh thấy qua loại nhân vật này. Bất quá, nam nhân kia chỉ là liếc mắt nhìn, tựa hồ cũng không để ý tới bọn hắn những người này ý tứ, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, đi thẳng tới mặt khác một gian nhà gỗ. Dịch Bác Đấu đi vào căn này nhà gỗ là sơn trại bếp sau, mặc dù gian phòng đơn sơ, nhưng ở đây lại có một cái không nhỏ tủ lạnh, chứa đựng rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, đầy đủ 20-30 người ăn được mấy ngày. Bây giờ là đặc thù thời kỳ, Dịch Bác Đấu ngược lại là không có chú ý nhiều như vậy, thậm chí không có nhóm lửa tiến hành nấu nướng, trực tiếp liền đem nguyên liệu nấu ăn cầm lấy nhấm nuốt sau đó nuốt vào trong bụng, ăn như gió cuốn. Lộc cộc lộc cộc. Hắn dạ dày giống như máy móc anh minh vận chuyển, tiêu hóa đồ ăn, chuyển hóa làm thể năng dự trữ. Theo ăn tăng nhiều, tiêu hóa vận chuyển tăng lên, máu của hắn di động càng ngày càng cấp tốc, nhiệt độ cơ thể dần dần lên cao, làn da đã biến thành màu đỏ nhạt, thậm chí có thể nghe được máu trong cơ thể trào lên giống như tương thủy ngân tầm thường âm thanh. Lỗ chân lông của hắn khép mở, càng là bắt đầu chảy ra mồ hôi, cái này mồ hôi hiện ra màu nâu nhạt, tựa hồ ẩn chứa một chút tạp chất, xuất hiện sau đó liền bị Dịch Bắc Đấu thân thể chấn động, bắn tung tóe đến trên mặt đất. Đây là nhục thân thành thánh cao thủ, nhanh chóng ăn, khả năng lớn nhất tiêu hóa đồ ăn, dẫn đến tạp chất tiến vào trong máu, lại thông qua mồ hôi thay thế mà ra hiện tượng. Lấy loại phương pháp này, có thể trên phạm vi lớn chậm lại trong thời gian ngắn đại lượng ăn mang đến bài tiết áp lực, thậm chí nếu là đồ ăn đầy đủ sạch sẽ, nhục thân thành thánh người có thể đem triệt để tiêu hóa, đồng thời lấy loại phương thức này hoàn toàn thay thế bài tiết. Ước chừng sau nửa giờ, Khương Thu bọn người thì thấy đến dễ bắt đầu rời đi bếp sau, lại tại mấy cái trong nhà gỗ lùng tìm, đổi lại một thân hơi vừa người quần áo sau, một lần nữa trở lại trong sân, cất bước hướng bọn họ đi tới. Cái kia thân hình cao lớn che đậy tia sáng, bóng tối đem bọn hắn thân hình bao phủ, loại kia cảm giác gáp bách đơn giản khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Vị trí tại mọi người phía trước Khương Thu khoảng cách Dịch Bắc Đấu gần nhất, lúc này toàn thân đều đang run rẩy, nhịn không được sợ hãi nhắm hai mắt lại. Xoẹt xẹt. Đột nhiên, nàng cảm thấy tay chân buông lỏng, trói buộc nàng dây thường bị chém đứt, nàng đột nhiên kinh ngạc mở hai mắt ra. Nhưng mà lúc này, nàng chỉ có thấy được một thân ảnh đã bước ra sơn trại đại môn, mấy cái lấp loé chui vào trong núi rừng, như mây khói giống như tiêu thất. Từ đầu tới đuôi, cái kia mê vụ tầm thường nam nhân đều không có cùng bọn hắn nói nhiều một câu. Nhìn xem đạo thân ảnh kia biến mất phương hướng, Khương Thu ánh mắt có chút mờ mịt cùng luống cuống, cuối cùng vẫn là bên cạnh mấy người dãy rủa tiếng nghẹn ngào để cho nàng lấy lại tinh thần, vội vàng đi giúp những người khác mở trói. Còn lại kiếp nạn, còn cần chính bọn hắn đi kinh nghiệm, có thể sống sót hay không thì nhìn bản lãnh của bọn hắn. Miến quốc Bắc Bộ, cũng chính là khi xưa Tam Giác Vàng, Nam Dương hỗn loạn nhất khu vực. Theo sự phát triển của thời đại, nơi này sản nghiệp kết cấu phát sinh biến hóa, đã từng ở đây lấy trồng trọt hàng cấm mà nổi tiếng, nhưng bây giờ trên thế giới hàng cấm kỹ thuật không ngừng tiến bộ, khiến cho nơi này sản nghiệp bị thúc ép chuyển hình. Bây giờ ở đây, lừa gạt, cá độ, thanh lâu, dưới mặt đất hắc quyền cùng với nhân khẩu khí quan buôn bán các loại màu đen sản nghiệp, mới là lợi nhuận đầu to. như hôm nay sắp đã muộn, màn đêm buông xuống. Miến quốc Bắc Bộ cao ốc mọc lên như rừng, đường cái bước bước, xa hoa trụy lạc, nơi này nhìn đã là hiện đại hóa đô thị, nhưng trên thực tế dưới ánh đèn cất giấu thâm thúy hắc ám. Âu Lai bao lớn hạ? Tòa cao ốc này một phần của Âu Lai đa tập đoàn, hắn dưới cờ nắm giữ cá độ, dưới mặt đất hắc quyền chờ nhiều cái sản nghiệp, là Miến quốc Bắc Bộ thế lực cực lớn tập đoàn một trong. Âu Lai đa tập đoàn trên thực tế còn có một tầng thân phận, đó chính là Tiên Phong tập đoàn tại Nam Dương địa giới tổng bộ. Tổng giám đốc văn phòng, một cái Âu phục dày da, hào hoa phong nhã, có người châu Á diện mạo trung niên nam nhân ngồi ở văn phòng trước cửa sổ sắt đất to lớn, quan sát cao ốc ở dưới cảnh tượng. Tại loại này hỗn loạn chi địa, ám sát, bắt cóc nhìn mãi quen mắt, tất cả tổ chức thủ lĩnh đều cần ẩn nút hành tung, có can đảm như thế cao điệu đem tự thân bại lộ tại đối thủ trong tầm mắt, như thế nào hạng người bình thường. Người này chính là Tiên Phong tập đoàn Nam Dương khu vực người tổng phụ trách, Quách Tiên Sinh. Thùng thùng. Văn phòng cửa phòng bị gõ vang, thu được cho phép sau đó, một cái vóc người yêu kiểu nữ thư ký đi vào trong phòng làm việc. Tiên sinh, ngũ đại thế lực đại biểu đều đến, bây giờ đang tại trong phòng họp chờ đợi, bọn họ đều là vì trước đây không lâu Đông Hoa sự tình mà đến. Nữ thư ký cung kính nói. Biết. Quách Tiên Sinh chuyển qua ghế làm việc, thần sắc bình tĩnh chậm rãi đứng dậy. Rất nhanh, hắn đi tới phòng họp phía trước, đẩy ra phòng họp đại môn. Trong phòng họp ngồi 5 người, tại phía sau bọn họ là một đám súng ống đầy đủ bảo tiêu. Một người mặc đại hồng kỳ bào, ăn mặc yêu diễm nữ nhân, một cái tay cầm Phật châu, đầu tròn tròn não trung nhân nhân, một cái biểu lộ âm u, tóc bạc hoa dâm lão nhân, một cái Âu phục dày da, tướng mạo âm nhu thanh niên, cùng với một cái trầm mặc ít nói, trên mặt có dữ tợn vết sẹo đại hán. Các ngươi náo ra động tĩnh thật là lớn, phi pháp xâm nhập Đông Hoa, đây là bao lớn tội danh. Các ngươi như biết, Đông Hoa trong đêm cho chúng ta bao lớn áp lực. Chúng ta đồng ý cùng các ngươi hợp tác, nhưng không có để các ngươi chưa qua cho phép, làm sàng làm bậy. Còn chưa chờ Quách Tiên Sinh ngồi xuống, tên kia người mặc đại hồng kỳ bảo nữ nhân liền cười lạnh nói, chuyện này, ngươi nhất thiết phải cho chúng ta một cái công đạo. Tên kia tóc bạc hoa dâm lão nhân nói, lần này chuyện ra khẩn cấp, không có cùng các ngươi thương lượng, đích thật là chúng ta sai lầm, bất quá đây cũng không phải là chuyện lớn gì, chúng ta sẽ buông tha cho bộ phận sức mạnh xem như kẻ chết hay, để các ngươi đối ngoại có thể có một giao phó. Như thế nào, các ngươi chẳng lẽ còn lo lắng Đông Hoa có thể không để ý quốc tế áp lực, xuất binh san bằng ở đây? Vẫn là nói các ngươi lo lắng cái kia nhục thân thành thánh người, giết đến nơi đây, tìm các ngươi trả thù. Quách Tiên Sinh đi đến vị trí ngồi xuống, thần sắc bình tĩnh, ngữ khí bình ổn. Chuyện này không có dễ dàng như vậy kết, các ngươi việc làm quá nguy hiểm, tùy ý phát triển tiếp, sớm muộn cũng sẽ có liên lụy chúng ta một ngày. Cái kia trong tay vê động Phật châu trung niên nhân nói, như thế nào? Mấy vị là cảm thấy chúng ta tổn thất vài tên siêu cấp chiến sĩ, không người có thể dùng, mềm yếu có thể bắt nạt sao? Nghe nói như thế, Quách Tiên Sinh ánh mắt trong nháy mắt trở nên nguy hiểm, trên thân đột nhiên bắn ra khí thế kinh khủng. Vâng. Không khí phảng phất muốn bị ép khô đồng dạng, năm người con ngươi co bảo, sau lưng thủ vệ trong nháy mắt phản ứng, họng súng toàn bộ nhắm ngay Quách Tiên Sinh. Nhưng mà, Quách Tiên Sinh thần sắc bình tĩnh, không núp nhờ ỉp chút nào. Không nghĩ tới, ngươi thế mà ẩn tàng sâu như vậy. Cũng là này loại nhân vật. Sườn xám nữ nhân nhìn chòng chọc vào Quách Tiên Sinh nói, không nên kích động, đại gia hợp tác là hợp tác cùng có lợi sự tình, thế giới này muốn tiến vào thời đại mới, chư vị hẳn là cảm thấy vinh hạnh, có thể ngồi chiếc này xe tốc hành. Các ngươi không phải vẫn muốn số 7 dược tề sao? Ta có thể đáp ứng các ngươi, có hạn lượng hướng các ngươi cung cấp, điều kiện tiên quyết là đối với việc này, các ngươi muốn xuất lực. Quách Tiên Sinh vừa cười vừa nói. Trong lúc nhất thời, năm người ánh mắt chớp động. Trả thù? Bọn họ đích xác không sợ trả thù. Đông Hoa lại như thế nào? Thật có thể phái quân đội san bằng ở đây, cũng sẽ không lưu bọn hắn cho tới hôm nay. Nhục thân thành thánh lại như thế nào? Thật đúng là có thể gan to bằng trời, vượt biên mà đến hay sao? Loại nhân vật này là rất mạnh, nhưng cũng không phải bất tử bất diệt đại La Kim Tiên. Ở đây không phải Đông Hoa, mà là địa bàn của bọn hắn. Bọn hắn sở dĩ gom lại ở đây, nói trắng ra là chính là đại biểu thế lực phía sau bọn họ trận doanh, thừa cơ tới muốn chỗ tốt. Tiên Phong tập đoàn, thế nhưng là một khối thịt béo lớn. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, cái nào đó nam nhân lúc này đã mượn màn đêm, đứng ở thành thị bên ngoài. Xem ra, tiếp cận mục tiêu chỗ. Dịch Bác Đấu nhìn ra xa cách đó không xa xa hoa trụy lạc đô thị. Giang giác. Giang giác. Thân thể của hắn phía trên xương cốt nổ đùng, thân hình cao lớn giống như là gấp lại, thân hình biến hóa, trở nên không chút nào thu hút. Sau đó, hắn liền tiếp theo cất bước, đi ra sơn lâm, đi về phía trong thành phố. Thiên ma hóa hình, trốn vào hồng trần. Chương 53. Xôi theo bích mà lên ngoài cửa sổ kinh hiện thiên ma tướng. Một, chương 53. Xôi theo bích mà lên ngoài cửa sổ kinh hiện thiên ma tướng. Bên trên, Dịch Bác Đấu dạo bước tại thành thị trong đường phố, liền tựa như một cái người bình thường. Miến quốc Bắc Bộ, tình huống phức tạp, nói không chừng liền có Tiên Phong tập đoàn nhãn tuyến tồn tại, nếu là lấy hắn nguyên bản thân hình hình dạng, ở đây đơn giản giống như hạc giữa bầy gà, nói không chừng khi tìm thấy mục tiêu phía trước liền sẽ bị đối thủ phát giác, phá đám. Dịch Bác Đấu hết sức rõ ràng, chính mình cũng không phải là vô địch thế gian, bằng không cũng không cần tại Đông Hoa tập võ, hẳn là trực tiếp viễn độ trùng dương, giết hướng bên kia bờ đại dương. Đông Hoa có vị vị nhân đã từng nói, trên chiến lược muốn xem thường đối thủ, trên chiến thuật lại muốn xem trọng đối thủ. Uy, vị huynh đệ kia, từ lâu tới, muốn hay không tìm một chút kích động? Nhưng mà, cho dù là thay đổi thân hình, Dịch Bác Đấu bản thân khí chất vẫn như cũ cùng tòa thành thị này không hợp nhau, bởi vậy tiến vào thành thị bên trong không lâu, vẫn là bị nơi đó du đãng tại đầu đường địa đầu xà phát hiện, muốn cùng hắn bắt chuyện. Nhưng mà, mấy người vừa mới tới gần Dịch Bác Đấu, liền đột nhiên cảm thấy trên thân cực độ băng hàn, ngay cả đại não dường như đều bị đóng băng, lại bình tĩnh lại tới, xung quanh nào còn có một bóng người. thực sự là gặp quỷ. Mấy người trở về qua thần tới, nhịn không được linh hồn dùng mình một cái. Bởi vì cái gọi là không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, ở chỗ này trên mặt đường tư muốn, có mấy cái trên tay sạch sẽ. Hơn nửa đêm gặp phải loại sự tình này, có thể nào không khiến người ta hoảng hốt. Đi mau, rời khỏi nơi này trước, ngày mai đi cuối cùng Phật tự cầu cái phù bình an. Cầm đầu người kia hít sâu một hơi nói. Dịch Bác Đấu liền phảng phất dấu ở trong tòa thành này u linh du đãng, hoặc trốn vào trong bóng râm, hoặc ẩn vào đám người bên trong. Mỗi khi có người hướng hắn băng tới chú ý ánh mắt, hoặc là muốn tìm hắn bắt chuyện thời điểm, liền sẽ cảm thấy như có âm phong tập thể, hàn ý đóng băng tư duy. Nếu là hắn lấy loại trạng thái này ở một tòa trong thành thị du đãng một đoạn thời gian, ở đây chỉ sợ cũng sẽ sinh ra ra mới chuyện lạ cùng truyền thuyết. Dịch Bác Đấu y theo lấy tự thân tiên ma cảm ứng đi tới, càng ngày càng tiếp cận Âu Lai Bao Lớn Hạ sở tại chi địa. Không lâu sau đó, hắn đã tới Âu Lai Bao Lớn Hạ cách đó không xa, thân ở một chỗ khúc quanh trong bóng râm, hướng về cao ốc nhìn ra xa mà đi, hai mắt khóa chặt ở cao ốc một cái nào đó tầng lầu phía trên. Hắn có thể cảm ứng được, uy hiếp lớn nhất mục tiêu ngay tại chỗ kia trong tầng lầu. Tìm được. Dịch Bác Đấu thấp giọng tự nói. Sau một khắc, giang giác. Giang giác. Thân thể của hắn phát ra xương cốt nổ đùng thanh âm, phản phất xếp thân thể giãn ra, lần nữa khôi phục nguyên bản tướng mạo. Dịch Bác Đấu thần sắc bình tĩnh, thân hình lóe lên, rời đi đầu hẻm bóng tối, tựa như quỷ mị đồng dạng hướng Âu Lai Bao Lớn Hạ vào tới. Chỉ có điều, mục tiêu của hắn cũng không phải cao ốc phòng giữ xâm nghiêm cửa chính, mà là cao ốc thủ vệ yếu mặt sau khu vực. Ai? Canh giữ ở cao ốc mặt sau hai tên nhân viên an ninh chỉ cảm thấy bóng tối lóe lên, toàn thân hàn ý bao phủ, đầu óc trống rỗng, sau đó liền đã triệt để mất đi ý thức. Dịch Bác Đấu không có phá cửa sổ mà vào, mà là cước bộ một điểm, liền chui lên cao ốc vách tường, mượn từ trên vách tường khe hở, như vật khỉ, như nhện, theo vách tường cấp tốc hướng lên trên phương leo trèo. Mà cùng lúc đó, tại Âu Lai Bao Lớn Hạ bên ngoài 1 km, một tòa phổ thông tầng 3 dân trạch bên trong, mặt hướng cao ốc một cánh cửa sổ màn cửa đóng chặt, nhưng nếu là tới gần quan sát, liền có thể phát hiện từ màn cửa cạnh góc trong khe hở, lộ ra một cái ám quang kính viễn vọng đầu. Trong phòng, là một đôi người da trắng vợ chồng, nhìn qua đại khái 30-40 tuổi. Mặt ngoài, bọn hắn là nào đó công ty điều động đến đây miến quốc Bắc Bộ chú đóng nhân viên, nhưng trên thực tế, bọn hắn một phần của Bắc Sa quốc đặc biệt ngành tình báo. Trên thế giới, nhìn chằm chằm Tiên Phong tập đoàn cũng không phải là chỉ có Đông Hoa một nước. Bọn hắn thông qua châu Âu đặc thù mạng lưới tình báo, đã phong tỏa Âu Lai đa tập đoàn cái này Tiên Phong tập đoàn Nam Dương khu vực tổng bộ, một mực đang âm thầm giám thị, tìm cơ hội. Mặc dù chỉ là phân bộ, nhưng trong đó một chút số liệu tư liệu cùng với thí nghiệm vật phẩm, vẫn như cũ có cực cao giá trị. Miến quốc Bắc Bộ ngũ đại thế lực đại biểu toàn bộ đều tiến vào Âu Lai Bao Lớn Hạ, xem bộ dáng là vì Đông Hoa sự tình mà đến. Năm tên siêu cấp chiến sĩ hao tổn tại Đông Hoa Vân Hải tỉnh, lúc này chỉ sợ chính là Tiên Phong tập đoàn thế lực bạc được thời điểm, có lẽ chúng ta có thể nghĩ biện pháp tìm cơ hội độc thủ. Tên kia người da trắng nữ đặc công thấp giọng nói, căn cứ tình báo, Âu Lai nhiều tập đoàn tổng giám đốc, rất có thể là loại này hoàn mỹ nhất siêu cấp chiến sĩ, chúng ta tại Nam Dương thế lực quá bạc được, tùy tiện hành động chỉ sợ không được. Người da trắng nam đặc công vừa tiếp tục quan sát đến kính viễn vọng, vừa nói, có lẽ chúng ta có thể nghĩ biện pháp đem Âu Lai nhiều tập đoàn tình báo đưa cho Đông Hoa. Người da trắng nữ đặc công đề nghị, cái này đích xác là một cái biện pháp. Bất quá Âu Lai đa tập đoàn cùng ngũ đại thế lực quan hệ mật thiết, những thế lực này sau lưng đều là bản xứ dân địa vũ trang, Đông Hoa không sử dụng đại quân căn bản không có cách nào, đoán chừng liền cùng thường ngày đẩy đi ra một chút xú ngư lặn hạ, tiếp đó đối phương đổi một cái tên tuổi tiếp tục cẩn tàng. Đến nỗi nục thân thành thánh cao thủ, ngược lại là có uy hiếp, nhưng ta nghĩ Đông Hoa không có khả năng để cho loại nhân vật này dễ dàng mạo hiểm, cái này dù sao cũng là ngoại cảnh, còn có Tiên Phong tập đoàn thế lực tồn tại, ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Nam đặc công khẽ lắc đầu, nhưng mà lời của hắn vẫn chưa nói xong, trên mặt liền xuất hiện một bộ gặp quỷ một dạng biểu lộ, tựa như từ kính viễn vọng bên trong nhìn thấy cái gì hình ảnh không thể tưởng tượng, trong miệng nhìn không được kinh hô, thứ quỷ gì? Hắn từ trong ống nhòm thấy rõ ràng, có đồ vật gì đang lấy tốc độ cực nhanh theo Âu Lai Bao Lớn Hạ vách tường leo lên, tại trong màn đêm chợt nhìn qua, đơn giản liền tựa như một cái cỡ lớn nện. Nhìn kỹ, mới có thể phát hiện cái kia rõ ràng chính là một người. Một người đang dùng đua tốc độ leo núi tốc độ, đang tại leo trèo một tòa hiện đại hóa cao ốc. Chuyện gì xảy ra? Nữ đặc công thấy thế nhịn không được nhíu mày. Có người ở tập kích Âu Lai Bao Lớn Hạ, nhìn qua là người châu Á loại, có thể là Đông Hoa siêu cấp chiến sĩ. Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, nam đặc công lập tức phản ứng lại. Chỉ có nhục thân thành thánh siêu cấp chiến sĩ mới có thể làm đến loại này không phải người sự tình. Cái gì? Nữ đặc công con ngươi co bảo, nắm lên một bên trên mặt bàn kính viễn vọng, một cái vén lên che chắn màn cửa, nhìn phía Âu Lai Bao Lớn Hạ phương hướng. Một bên khác. Điếu, điếu, điếu. Âu Lai Bao Lớn Hạ bên trong vang lên âm thanh cảnh báo, cả tòa cao ốc không chỉ có thủ vệ nghiêm nghiêm, hơn nữa các nơi đều trang bị camera, 360 độ căn bản không có bất kỳ cái gì góc chết, thời thời khắc khắc có người hình ảnh theo dõi. Tại loại này trình độ khoa học kỹ thuật hiện đại thiết bị trước mặt, cơ hồ không có khả năng vô thanh vô tức lẻn vào. Nhưng mà, Dịch Bác Đấu cũng căn bản không có vô thanh vô tức lẻn vào kế hoạch. Hắn rất có tự mình hiểu lấy. Bất quá, chỉ cần tại đối phương trước khi phản ứng lại, đem mục tiêu toàn bộ xử lý, như vậy cảnh báo cũng chỉ là phối nhạc, không có chút uy hiếp nào có thể nói. Giờ này khắc này, cao ốc trong phòng họp, Quách Tiên Sinh cùng ngũ đại thế lực đại biểu như cũ ở vào trong phòng họp. Tại phòng họp trên mặt bàn, trưng bày từng cây chứa màu lam dược tề ống nghiệm. Số 7 dược tề, sử dụng sau đó có thể trình độ nhất định cường hóa nhân thể các hạng tố chất, chỉ có điều sẽ có một điểm nhỏ bé tác dụng phụ. Bất quá chắc hẳn các vị đang ngồi ở đây sẽ không để ý những thứ này. Quách Tiên Sinh khẽ cười nói, Mà năm cái đại biểu, ánh mắt đều nhìn chằm chằm Thí Tệ Bình phía trên, ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam. Bọn hắn ở vào hỗn loạn khu, hết sức rõ ràng vũ lực mới là lập thân gốc rễ, nếu là có đủ số lượng sinh vật dự tề, bồi dưỡng được một chi bộ đội tinh nhuệ, ai cũng hiểu vậy ý nghĩa cái gì. Tên kia sườn xám nữ tử đang chuẩn bị đưa tay lấy ra một bình màu lam dự tề, đột nhiên liền bị trong cao ốc chợt vang lên tiếng cảnh báo cả kinh dừng lại động tác. Chuyện gì xảy ra? Trong phòng họp đám người toàn bộ đều đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng dậy, mà sườn xám nữ tử lúc này trực tiếp hướng về phía phòng họp một cánh cửa sổ phương hướng. Nàng con ngươi chợt co vào, trái tim đều cơ hồ trong nháy mắt ngưng đập. Nàng thấy rõ ràng, phòng họp ngoài cửa sổ thế mà lộ ra một cái đầu. Ở đây mẹ nó thế nhưng là 17 lầu. Chương 54. Xôi theo bích mà lên ngoài cửa sổ kinh hiện thiên ma tướng, 2, chương 54, xôi theo bích mà lên ngoài cửa sổ kinh hiện thiên ma tướng, phía dưới, 17 lầu ngoài cửa sổ, đột nhiên kinh hiện mặt người, loại chuyện này đã cơ hồ cùng phim kinh dị không sai biệt lắm. Cho dù là sơn xám nữ nhân loại này tâm ngoan thủ lạt hạng người, lúc này cũng bị một màn này dọa đến tê cả da đầu. Nhưng mà còn chưa chờ nàng lên tiếng kinh hô, đạo kia xuất hiện tại ngoài cửa sổ thân ảnh, cũng đã một trường đánh ra, đang bên trong cửa sổ. Bành! Toàn bộ cửa sổ bộ khung kim loại trong nháy mắt biến hình, bị cự lực đánh bay, giống như đạn pháo triều hội bàn bạc trong phòng đánh tới, đưa lưng về phía cửa sổ vài tên thủ vệ cơ thể trực tiếp bay ngược mà ra, trong phòng họp lập tức một mảnh hỗn độn. Đạo kia thân ảnh cao lớn thừa cơ từ cửa sổ lỗ hổng nhảy lên mà vào. Là ngươi? Thấy rõ người tới khuôn mặt, Quách Tiên Sinh con ngươi chợt co rút lại thành cây kim, trên mặt nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn đương nhiên nhận ra Dịch Bắc Đấu tướng mạo, chỉ là hắn căn bản không nghĩ tới Dịch Bắc Đấu thế mà lại ở thời điểm này xuất hiện ở đây. Phải biết, Xuân Thành sự tình phát sinh cũng bất quá một ngày thời gian, theo lý thuyết, đối phương đang tập kích sau khi phát sinh, ngựa không ngừng vó liền chạy đến ở đây. Đây rốt cuộc là cái gì điên rồ? Phái người giết ta, ta liền diệt ngươi một bộ, lấy làm cảnh cáo. Dịch Bắc Đấu âm thanh như ma âm, giống như sấm rền vang vọng, tại trong phòng họp trọng trọng điệp điệp quanh quẩn. Giờ này khắc này, liền xem như không biết Dịch Bắc Đấu ngũ đại thế lực đại biểu, nghe nói như thế cũng trong nháy mắt hiểu rồi trước mắt đứng đến tột cùng là nhân vật nào, cả kinh ra mặt đều có khắp. Tiên Phong tập đoàn mục tiêu, một ngày phía trước không phải còn tại Xuân Thành. Bọn hắn đều mới vừa vận thu đến Đông Hoa tin tức truyền đến không lâu, đối phương càng là liền đã đứng ở trước mặt bọn hắn. Loại nhân vật này đến cùng là người hay quỷ? Mãnh liệt giống như thủy triều sát khí cùng sát cơ phô thiên cái địa của tới, khiến cho toàn bộ bên trong phòng họp không khí đều tựa như đóng băng đồng dạng, trong phòng họp cái kia hơn 10 tên vũ trang hộ vệ trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả phản ứng đều không làm được. Độc thân đến đây, ta nhìn ngươi là tự chui đầu vào lưới. Quách Tiên Sinh hét lớn một tiếng, trong đôi mắt hình như có ánh lửa bắn ra, hừng hực chân ý chợt phóng thích. Oeng! Trong không khí phảng phất bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực, cùng cái kia cô băng hàn sát cơ đối kháng. Nam cách hỏa điều quyền, siêu cấp chiến sĩ, cũng có chia cao thấp. Một loại là chiến sĩ thông thường đi qua nhục thể cải tạo sau đó thành cựu, tinh thần khó khống chế nhục thân, chỉ có thể dùng đủ loại thủ đoạn áp chế phụ trợ, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu liền sẽ tương đương với cuồng hóa. Loại thứ hai chính là giống như Thẩm Tùng, vốn là uy linh nhất phách cao thủ, trở thành siêu cấp chiến sĩ sau đó có thể trình độ nhất định bảo trì lý trí suy xét. Mà cuối cùng một loại, nhưng là như Quách Tiên Sinh như vậy, được xưng là hoàn mỹ siêu cấp chiến sĩ. Cái này tồn tại bình thường nguyên bản là nắm giữ khoảng cách thành thánh rất gần tinh thần cảnh giới, tiếp nhận cải tạo sau đó lấy nhục thân trả lại tinh thần, khiến cho tự thân tinh thần cảnh giới cất cao, có thể tương đương hoàn mỹ nắm giữ thành thánh nhục thân, thậm chí có thể đản sinh ra chân ý ảnh hưởng, có thể nói là vô hạn tới gần chân chính nhục thân thành thánh tồn tại. Cái này cũng là Quách Tiên Sinh có thể trở thành Tiên Phong tập đoàn Nam Dương người phụ trách tỏa chấn một phương nguyên nhân. Bởi vậy Quách Tiên Sinh tự hỏi cũng không sợ Dịch Bắt Đấu, huống chi bây giờ chỗ chính là hắn địa bàn. Tại nhà này bên trong cao úc có rất nhiều đặc biệt nhằm vào nhục thân thành thánh cao thủ nghiên cứu trang bị vũ khí, đợi đến tiếp viện đổi tới, Dịch Bắt Đấu chính là chắp cánh khó thoát. Dịch Bắt Đấu thân thể khẽ động, cũng đã hướng Quách Tiên Sinh vào tới. Mà có Quách Tiên Sinh chân ý va chạm hòa hoãn, các ngũ đại thế lực người cũng thong thả lại sức, bất quá nhân vật như vậy va chạm vẫn là tại nhỏ hẹp như vậy trong không gian, bọn hắn căn bản không dám nổ súng lấy thân mạo hiểm, lập tức liền ôm đầu triều hội bàn bạc phòng đại môn chạy thủ mạng. Đợi đến bọn hắn chạy ra đại môn, lại để cho thủ hạ mười mấy khẩu súng triều hội bàn bạc trong phòng bắn phá, quản hắn là người hay quỷ. Vâng. Dịch Bắc Đấu căn bản vốn không để ý tới những thứ này chạy thục mạng gián chuột, sát cơ hoàn toàn khóa chặt ở Quách Tiên Sinh trên thân. Hắn bắp thịt cả người phồng lên dựng lên, ánh mắt rảo qua hư trong phòng phảng phất thoáng qua ánh chớp, tim đập như sấm rền, huyết dịch trào lên như thác nước lưu, một đầu nộ phát hướng bầu trời lay động. Thể năng, khí huyết, ma tinh toàn bộ đều kích phát đến cực hạn. Hắn đi tới nơi này, không phải là vì lĩnh giáo võ học, mà là vì giết người. Giết người, liền không cần lo lắng nhiều như vậy, chỉ cầu gần cùng hung ác. Bởi vậy, vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Mãnh liệt sát ý ngưng kết trong lòng bàn tay, dường như để cho bàn tay của hắn tại Quách Tiên Sinh trong cảm giác cấp tốc phóng đại, đến mức che khuất bầu trời. Diệt pháp. Người trước mặt, danh xưng hoàn mỹ vẫn là tà pháp. Nhục thân thành thánh, sinh tử huyền quan, như thế nào có thể dễ dàng đột phá? Không sinh thánh minh chi ý, mà lấy nhục thân lôi kéo tâm linh để thăng, thiếu quyết mấu chốt nhất chính tự, tâm linh vĩnh viễn không cách nào trở thành nhục thân chúa tể. Cho dù có thể gần như hoàn mỹ điều khiển thành thánh thân thể, vô hạn tới gần nhục thân thành thánh cao thủ, nhưng con đường phía trước đã đoạn tuyệt, lại không tiến bộ khả năng. Siêu 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 siêu. Quách Tiên Sinh song trưởng lộ ra điều thủ chi hình, toàn thân làn da nổi lên đỏ thẫm chi sắc, song quyền liên tục đánh ra, trên không trung phảng phất xẹt qua từng đạo hồng quang. Quyền của hắn đã không chỉ là hòa điệu, mà là xảy ra biến dị, là thường, là pháo, là đạn đạo, đã không có môn quyền pháp này bản thân theo đuổi hòa điệu hóa phượng quát đại. Đã từng, hắn tin tưởng mình quyền, nhưng từ tiếp nhận cơ thể cải tạo một khắc này bắt đầu, hắn liền đã không còn tin tưởng mình, mà ỷ lại tại ngoại vật, từ trên bản chất mà nói, cùng những cái kia sử dụng tiên tiến trang bị chiến sĩ không có khác nhau quá nhiều. Chỉ có điều, người khác trang bị là sắt thép, mà trang bị của hắn là nhục thân. Tâm không thuần túy, ý chí há có thể kinh thiên. Rời đi quốc cảnh phía trước, Dịch Bác đấu cùng Nhạc Minh một trận chiến, rèn luyện sát ý, lúc này diệt pháp sát tiếp cường đại chiến lộ không bỏ sót. Liên Nhạc Minh ý chí đều tại sát ý dưới sự kích thích lỗ chân lông nín thở, pháp thể xuất hiện quyết điểm, một trường rơi vào hạ phòng, huống chi là tâm ý không thuần hạng người. Một trường phủ xuống, Quách Tiên Sinh cái kia phô thiên cái địa quyền ảnh ngắn ngủi ngưng trệ, mặc dù chỉ vẹn vẹn có một cái trước mắt, nhưng đã là sơ hở chí mạng. Khi hắn phản ứng lại thời điểm, đã ngăn không được Dịch Bác đấu trường pháp, trong lúc đội vàng chỉ có thể trợn che chở hai tay đón đỡ trước người. Vâng. Lực lượng kinh khủng chút xuống, Quách Tiên Sinh toàn bộ thân thể trong nháy mắt bay ngược mà ra, trọng trọng đâm vào trên mặt tường. Mặt tường chấn động, hắn chỉ cảm thấy toàn thân run lên, một ngụm nịch huyết tử trong miệng phun ra. Làm sao có thể? Vẹn vẹn chỉ một cú đánh. Quách Tiên Sinh trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Một bên khác, Vũ Đại Thế Lực đám người chỉ có một nửa trốn ra cửa phòng họp, nhìn thấy tình huống này cũng là cả kinh sợ vỡ mật lạnh, không lo được chờ đợi những người còn lại đi ra, liền có người lập tức hô to, ngăn chặn đại môn, xạ kích. Năm tên cầm thương hộ vệ cấp tốc phản ứng, ngăn ở cửa ra vào, bất chấp tất cả, cũng không để ý ngộ thương đồng bạn khả năng, trực tiếp hướng Dịch Bắc đấu cùng Quách Tiên Sinh hai người phương hướng bóp lấy cò súng. Ngọn lửa phun ra ngoài. Quách Tiên Sinh còn chưa thở ra hơi, liền cảm giác một cái đại thủ bóp cổ của hắn, xách theo hắn xông về đại môn, sau đó hắn liền cảm giác phần lưng đau đớn kịch liệt, da chóc thịt bong, huyết nhục văng tung tóe. Không thể không nói, dùng thành thánh nhục thân xem như hộ thuẫn thật sự là dùng tốt, đạn căn bản bắn không thủng Quách Tiên Sinh cơ thể, tại khiên thịt dưới sự che chở, Dịch Bắc đấu liền y phục cũng không có tổn thương. Hắn xách theo Quách Tiên Sinh cơ thể, trong chớp mắt đánh tới đại môn. Bành! Năm tên ngăn trước cửa khai hỏa tay súng bị chính diện đục trúng, huyết nhục nổ tung thành xương máu, trong nháy mắt đã mất đi năng lực hành động. Mà Dịch Bắc đấu dư thế không ngừng, đè lên Quách Tiên Sinh cơ thể xông ra phòng họp sau đó, trực tiếp đem thân thể của hắn đụng vào bên ngoài hành lang trên vách tường. Bành! Toàn bộ hành lang tựa như đất rung núi chuyển, Quách Tiên Sinh lần nữa bị thương nặng, toàn bộ lồng ngực đều lom xuống dưới. Chương 55. Nguyên Lành giết hết luyện ngục trung tâm từ tĩnh hành lang chấn động, vách tường lõm, trên trần nhà tuôn rơi xuống rơi tường cho. Năm tên tay súng thân thể khỏe mạnh giống bị xe tải lớn chính diện đụng vào, lộn ngang lộn xộn, đấm máu nằm xuống đất trên mặt, mà Ngũ Đại Thế Lực đại biểu cùng với còn lại hai tên tay súng, nhưng là cũng tại chấn động cùng dưới khiếp sợ, cả kinh ngã ngồi ở trên mặt đất. Bọn hắn từng nghe nói loại nhân vật kinh khủng như vậy, nhưng chưa bao giờ có như thế rõ ràng nhận thức. Đây quả thực đã không phải là người, mà như rất giống ma, là binh khí hình người bạo lòng, hình người đạn tháo. Hôm qua bị đánh lén, hôm nay cũng đã vượt qua quốc cảnh, đơn thương độc mã, leo lên tầng 17 cao ốc, giết đến tận cửa, cái này còn có thể là người. Nhưng mà sự chú ý của Dịch Bắc đấu căn bản không có đặt ở trên người của bọn hắn, bởi vì thụ trọng thương Quách Tiên Sinh còn chưa triệt để chết đi. Hắn muốn cuối cùng kết đối phương. Bàn tay của hắn trên không trung hóa thành từng đạo tàn ảnh, liên tiếp không ngừng hướng cơ thể của Quách Tiên Sinh rơi xuống. Rầm rầm rầm. Bụi mù bay ra, cao ốc chấn động, kéo dài đến 3 giây mới ngừng. Nguyên bản ăn mặc diễm lệ sần sám nữ nhân lúc này tóc thai bù xù, trên mặt trang dung toàn bộ đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, tại trong đó kinh khủng ánh minh, nàng chỉ có thể ôm thật chặt lấy đầu, lấy tay che lỗ tai, ngồi xổm ở góc tường, căn bản không dám chuyển động một chút. Khi chấn động hơi ngừng, dục vọng cầu sinh để cho nàng cố nén sợ hãi đột nhiên đứng dậy. Nàng bây giờ chỉ có một cái ý niệm, chạy khỏi nơi này, rời xa tên ma vương này một dạng quái vật. Nhưng mà, nàng mới vừa vặn đứng dậy, cơ thể liền ngưng trệ ngay tại chỗ, một đạo tiếng bước chân truyền đến, có lẽ là bởi vì kịch liệt phát kinh, trên người nam nhân kia vốn cũng không quá vừa người quần áo đã nổ tung, lộ ra một thân như sắt thép bắp thịt. Chỉ có điều, nữ nhân lúc này căn bản không có thưởng thức ý niệm, tại trong đầu của nàng, chỉ cảm thấy nam nhân kia quanh người bao phủ tan không ra khói đen. Ma tính trầm trọng, sát ý như biển. Ta là Lý gia đại biểu, chuyện của ngươi không quan hệ gì với chúng ta cũng là đến tìm Quách Chấn Giang đòi hỏi thuyết pháp, thả ta có thể bảo đảm ngươi an toàn ly khai nơi này, giết ta đối với ngươi không có chỗ tốt. Sần sám nữ nhân khắc chế sợ hãi mãnh liệt, dùng thở bình sinh giọng nhanh nhất hướng về phía trước mặt đạo kia giống như ma chủ thân ảnh cao lớn nói. Nhưng mà, nàng lời còn chưa nói hết, một tay nắm liền trong mắt của nàng không ngừng phóng đại. 3. Nữ nhân đầu tại lực lượng khổng lồ tác dụng phía dưới xương cổ trực tiếp tách rời, tại trên cổ xoay tròn một vòng nữa, lời còn sót lại tự nhiên là nuốt vào trong bụng. Nàng hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị, nàng đến chết cũng sẽ không nghĩ đến, trước mặt nam nhân này ngay cả lời đều không cho nàng nói xong. Mà cùng lúc đó, đuổi mù tán đi, mấy thế lực lớn khác đại biểu vừa vặn đem một màn này xem ở trong mắt, bọn hắn vừa rồi đều biết nghe được sần sám nữ nhân, lúc này cả đám đều trừng lớn hai mắt. Nếu như là người bình thường, rất có thể tiếp nhận nữ nhân điều kiện, dù sao đây là địa bàn của bọn hắn, hơn nữa trên lý luận chuyện này xác thực cùng bọn hắn không có trực tiếp quan hệ. Mà người này khác biệt, hạ thủ căn bản không có chút gì do dự. Từ đầu đến đuôi điên rồ. Người điên này, ngươi không thể giết chúng ta. Huống chi chúng ta bản cùng ngươi không oán không cửu. Cái kia đầu tròn tròn não người trung niên mập mạp cuồng loạn giống to, trong tay này chuỗi quý giá Phật châu đã sớm không biết giải rác đến địa phương nào đi. Hắn là Ngũ Đại Thế Lực bên trong Kim Gia đại biểu, ngay tại chỗ có khẩu Phật tâm xà xương hào, vô luận lúc nào trên mặt đều mang theo đủ cười, nhưng thủ đoạn cũng vô cùng tàn nhẫn, trêu chọc đến hắn người, rút ra đảo gân đều xem như nhẹ. Nghe nói, người này danh hạ Lò Sát Sinh bên trong, có một đài máy xay thịt quanh năm không thúc đẩy, một khi động, máy liền không phải ra súc. chỉ có điều tại trước mặt Dịch Bắc Đấu, trên mặt người này cũng lại không lộ ra nửa điểm nụ cười. Xuất hiện ở đây, còn dám xưng không có chút nào liên quan. Một thân ác khí, giống như ác quỷ ở nhân gian, hôm nay tất nhiên đủ phải, vừa vặn cùng một chỗ tiễn đưa các ngươi trở về địa ngục. Dịch Bắc Đấu thần sắc bình tĩnh như trước như nước, không có chút nào dao động. Những người này ở đây cái thời điểm này xuất hiện ở đây, rất hiển nhiên là đã sớm cùng Tiên Phong tập đoàn có chỗ liên hệ, coi như không biết nhằm vào hắn hành động, cũng có bao che giấu giếm Tiên Phong tập đoàn hành tung tội qua. Hung chi, những người này ở đây hắn thiên ma trong cảm ứng, toàn bộ đều một thân ác khí, hẳn là làm nhiều việc các hạng người, vừa vặn toàn bộ đều nguyên lành rất chết. Soát, thân hình hắn lóe lên, đã tới nam nhân mập mạp trước mặt, bàn chân ở đối phương trước mắt cấp tốc phóng đại. 3. Nam nhân mập mạp một câu nói đều không thể nói ra, cả đầu liền tựa như dưa hấu đồng dạng tại Dịch Bắc Đấu dưới chân nổ tung. A a a. Mấy người khác bị một màn này kích động, lập tức muốn rách cả mí mắt, biết người này tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn, hung tính chiến thắng sợ hãi, nhao nhao cầm lấy súng giới, muốn làm sao cùng dãy rủa. Nhưng mà, cái này liền cùng Hải Nhi trong tay nắm lấy thiêu hỏa côn, tại trước mặt Dịch Bắc Đấu căn bản tạo bất thành uy hiếp. Phốc, phốc. Đỏ trắng tím xanh, dán đầy loang loang lổ lổ mặt đất cùng mặt tường, mùi tanh hôi sông và mũi. Cho dù ai đi tới nơi này, đều sẽ cảm giác đến thân ở nhân gian luyện ngục. Nhưng mà tạo thành đây hết thể Dịch Bắc Đấu đứng tại trong máu thịt, ánh mắt lại bình tĩnh dị thường. Hơn nữa cùng bình thường bình tĩnh khác biệt, lúc này trong ánh mắt của hắn nhiều hơn một loại bình phục định, lớn an lành cảm giác. Hắn vốn là thiên ma hàng thế, sát lục chính là bản tính, nhưng lại bị hắn một mực kiềm chế, nhưng mà bây giờ loại này bản tính lấy được phong thích. Hơn nữa, không phải là bị cơ thể chi phối, hóa thành thị sát ma đầu, mà là lấy tinh thần chi phối cơ thể. Lộ ra khí phách, giết cửu địch, diệt tà pháp, chẳng ác quỷ. Giờ này khắc này, tại thân thể cùng tâm linh song trọng trong sự thỏa mãn, tại trong cái này một mảnh huyết nục luyện ngục, hắn cảm nhận được căn bình. Mục tiêu ở nơi đó. Đúng lúc này, trong hành lang truyền đến liên tiếp dồn dập cước bộ cùng tiếng hò hét, đại lâu nội bộ nhân viên an ninh võ trang đầy đủ, hướng Dịch Bắc Đấu phương hướng vào tới. Xem ra, hôm nay nhất thiết phải đại khai sát giới. Dịch Bắc Đấu thần sắc bình tĩnh, xuề bàn tay ra, bắt lại khảm vào trong bức tường, đã không có âm thanh Quách Tiên Sinh cổ, đem hắn một cái kéo ra bức tường lõm. Giờ này khắc này, cơ thể của Quách Tiên Sinh tại Dịch Bắc Đấu liên tục bành kích phía dưới đã nghiêm trọng biến hình, nhưng nhục thân thành thánh thân thể há lại là bình thường, cho dù gặp nặng như thế kích, nội tạng đã nát bấy, da thịt cũng không có quá lớn tổn hại. Mượn thân thể ngươi dùng một chút. Dịch Bắc Đấu xách theo Quách Tiên Sinh thi thể, đột nhiên hướng hành lang một cái phương hướng mà tới. Bên trong cao ốc, liên tiếp vang lên khai hỏa âm thanh, tiếng nổ, tiếng kêu thảm thiết. Từ ngoại giới nhìn lại, có thể nhìn thấy cao ốc cao tầng khai hỏa tia sáng liên tiếp, ngẫu nhiên cao ốc cửa sổ đột nhiên nổ tung, từng người mặc câu lai đa tập đoàn bảo an chế phục thân ảnh từ trên nhà cao tầng rơi xuống, kêu thảm ngã tại trên mặt đất, chảy xuôi đến đầy đất là máu tươi. Ma quỷ, là ma quỷ. Ma quỷ đi tới nhân gian. Không lâu sau đó, bên trong cao ốc bắt đầu không ngừng có người điên cuồng chạy ra, phảng phất giống như bị điên đại hống đại thiếu. Phản phất nhìn thấy cái gì cảnh tượng khủng bố. Đủ loại này tình hình, để cho rất nhiều đang âm thầm quan sát, thường thấy máu tanh người của các phe thế lực đều cảm thấy tê cả da đầu. Tối nay, Âu Lai bao lớn hạ bên trong máu chảy thành sông. Mà ở trong đó phát sinh hết thảy, đang tại thông qua cái này từng đôi chính mắt trông thấy ánh mắt, cấp tốc chuyển khắp toàn bộ thành phố. Chương 56. Một đợt lại nổi lên hoang dã bên ngoài hiện Bồ Tát thành thị một chỗ, một gian tự xây phòng lầu 3. Gian phòng bốn phía cửa sổ đều bị hắc sa bịt kín, trong phòng trưng bày đủ loại thiết bị điện tử, vài tên nhân viên công tác đang tại thiết bị phía trước bận rộn. Dường như đang không ngừng thu phát tin tức, thỉnh thoảng hướng về phía ống nghe nói nhỏ. Bọn họ đều là Đông Hoa tiềm phục tại Nam Dương nhân viên tình báo, chưa từng lâu phía trước thu đến thượng cấp chỉ lệnh sau đó, liền một mực tại tỉ mỉ chú ý trong thành phố này gió thổi cỏ lay, để cầu tìm được vị kia dấu vết, kết quả đến nay vẫn như cũng là không thu được gì. Lão bản, có tin tức. Âu Lai bao lớn hạ xảy ra tập kích sự kiện. Bây giờ hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Căn cứ vào trong cao ốc chạy trốn đi ra ngoài nhân viên công tác miêu tả, kẻ tập kích vẹn vẹn có một người, hẳn là vị kia không thể nghi ngờ. Đương nhiên có một cái nhân viên tình báo mở miệng nói ra, Âu Lai đa tập đoàn, bây giờ tình huống bên kia thế nào? Một người trung niên nghe vậy nhíu mắt, vội vàng lên tiếng hỏi. Hắn biết chuyện từ đầu đến cuối, ngay từ đầu thu đến thượng cấp gửi tới tình báo cùng chỉ lệnh, hắn còn tưởng rằng là đang mở trò đùa. Một người đi bộ từ Xuân Thành đến đây, đơn thương độc mã tiến vào ngoại cảnh hỗn loạn chi địa, không có bất kỳ cái gì tình báo và viện trợ dưới tình huống, muốn tập kích bọn họ mai phục đã lâu đều chưa xác định mục tiêu. Đây quả thực giống như là chuyện ngàn lẻ một đêm. Nhưng mà mới một ngày ngắn ngủi, ở đây thế mà liền thật sự xảy ra tập kích sự kiện. Người của chúng ta chạy tới hiện trường xung quanh, đánh về ảnh chụp. Có một cái nhân viên công tác trầm giọng nói, trung niên nhân vội vàng đưa tới, hắn thấy được ánh lửa lóe lên cao ốc, rớt xuống đất mặt từng gỗ đẫm máu thi thể, cùng với từ cao ốc các nơi điên cuồng chạy thục mạng đám người. Từ trong hình tình huống phán đoán, vị kia tập kích hành động chỉ sợ rất thuận lợi, Âu Lai bao lớn hạ bên trong sức mạnh muốn không chống đỡ được. Lại có một cái nhân viên công tác trầm giọng nói, hắn rất khó tưởng tượng, cái kia đến tuột cùng là một bộ như thế nào hình ảnh. Một người đem một tòa cao ốc người giết đến chạy trối chết. Phải biết, đây cũng không phải là quốc nội làm việc cao ốc, mà là Tiên Phong tập đoàn Nam Dương tổng bộ, trong đó không biết có bao nhiêu siêu cấp chiến sĩ, võ trang đầy đủ cường hóa binh sĩ, cùng với nhằm vào siêu cấp chiến sĩ nghiên cứu đặc chủng vũ khí. Lao Kỷ vừa mới hồi báo, hắn dẫn người thừa dịp cục diện hỗn loạn, đã thành công tiềm nhập Âu Lai bao lớn hạ bên trong, bọn hắn chuẩn bị nếm thử cùng vị kia bắt được liên lạc. Một cái đeo hai nghe nhân viên công tác nói, để cho bọn hắn nhất thiết phải chú ý an toàn. Trung niên nhân trầm giọng nói, ước chừng sau 3 phút, Lao Kỷ hồi báo, tiếp xúc kế hoạch thất bại, vị kia căn bản là không có đi cầu thang, mà là từ cao tầng nhảy xuống, rơi xuống cao ốc một bên mấy chục mét có hơn một tòa 6 tầng nhà lầu nóc phòng, bây giờ đã biến mất không thấy gì nữa. Lao Kỷ bọn hắn không có cảm giác được cao ốc cao tầng chuyển đến bất kỳ động tĩnh nào, hoài nghi vị kia có thể giết sạch vây bắt tất cả nhân viên an ninh, bởi vậy mới rời khỏi cao ốc. Lao Kỷ cải biến kế hoạch, hắn chuẩn bị dẫn người cao hơn tầng nhìn một chút tình huống, nơi đó là Tiên Phong tập đoàn trọng yếu cứ điểm, có lẽ có thể có thu hoạch. Nhân viên công tác lần nữa báo cáo. Nghe nói như thế, trung niên nhân nhịn không được hít sâu một hơi. Thượng cấp mệnh lệnh là để cho bọn hắn đem hết toàn lực trợ giúp đối phương, cam đoan hành động của đối phương an toàn. Mà bây giờ, không cần nói trợ giúp, bọn hắn liền liên lạc với đối phương đều không làm được, loại nhân vật này xuất quỷ nhập thần, đơn giản như tiên như thần, căn bản khó mà nắm lấy. Lao Kỷ truyền tới một chút hình hiện trường rất nhanh, cái kia nhân viên công tác liền nói không ra lời tới, tất cả mọi người nghi ngờ áp sát tới. Thi thể ngổn ngang, máu tươi nhuộm đỏ bể tan cảnh hành lang. Bọn hắn thấy được cái kia từng tấm hình phía trên, giống như địa ngục hình ảnh, đang khiêu chiến thần kinh của bọn hắn, để cho bọn hắn cảm thấy mãnh liệt khó chịu. Rất khó tưởng tượng, đây là một cái nhân tạo thành trang diện. Lão bản, nơi đó dân địa vũ trang đang tại xuất động, thường Âu Lai bao lớn hạ phương hướng chạy tới, ngài nhìn. Đột nhiên, lại có người báo cáo. Đem tình huống nơi này hồi báo thượng cấp à, làm trên vừa cho miến quốc tạo áp lực, đồng thời để cho lão Kỷ bọn hắn chú ý an toàn, tìm được tình báo tốt nhất, tìm không thấy liền mau chóng rút khỏi. Trung niên nhân thở ra một hơi nói, đến nỗi bị kia an toàn. Hắn cảm thấy lấy bọn hắn thực lực của những người này, chỉ sợ còn chưa có tư cách lo lắng vấn đề này. Liên kể từ lúc này vị kia biểu hiện đến xem, địa phương dân địa vũ trang muốn tại khu thành thị vực bên trong uy hiếp được đối phương, sợ không phải người si nói mộng. So sánh dưới, Tiên Phong tập đoàn phân bộ bên trong còn để lại tư liệu cùng vật phẩm, mới là bọn hắn hẳn là quan tâm vấn đề. Miến quốc Bắc Bộ mảnh này hỗn loạn chi địa, thế nhưng là cất giấu không thiếu các nơi trên thế giới tổ chức tình báo. Ở đây phát sinh sự tình, chẳng mấy chốc sẽ truyền ra tòa thành thị này, đi đến các nơi trên thế giới. Một bên khác, Dịch Bắc đầu giết sạch đến đây vây công hắn nhân viên an ninh, cảm ứng được trong đại lâu đại lượng nhân viên đã thừa cơ thoát đi, hắn cũng không có lại tiếp tục truy kích, mà là chọn rời đi cao ốc. Chỗ này Tiên Phong tập đoàn phân bộ lực lượng chủ yếu đã bị hắn tiêu diệt, người phụ trách cũng đã bị hắn đánh giết, mục đích của hắn đã cơ bản hoàn thành. Đến nỗi sau này sự tình cùng ảnh hưởng, cũng không phải là hắn cần quan tâm sự tình. Hắn chuẩn bị rời đi tòa thành thị này. Giang giác, giang giác. Cơ thể của Dịch Bắc đầu phát ra từng tiếng xương cốt nổ đùng, thân hình lần nữa biến hóa, sau đó hắn trốn vào một chỗ nhà dân bên trong, rất nhanh trên thân liền đổi lại một thân thông thường quần áo. Hắn đứng tại mái nhà chỗ tối tăm, nhìn cách đó không xa hỗn loạn tương bừng mặt đường, đại lượng vũ trang nhân viên đang theo Âu Lai bao lớn hạ phương hướng chạy tới, còn có không ít người đang tại phong tỏa xung quanh con đường, dọc theo quảng trường kiểm tra. Đây là một chỗ hỗn loạn chi thành, khắp nơi ác quỷ, nhưng Dịch Bắc đấu hết sức rõ ràng, những thứ này quỷ quái là giết không bao giờ hết. Chân chính thúc đẩy sinh trưởng những thứ này yêu ma quỷ quái, đúng là bọn họ dưới chân mảnh này thổ nhưỡng. Thân hình hắn biến mất ở trong bóng râm, không có hứng thú cùng những thứ này tiểu quỷ dây dưa, tránh đi lùng tìm đám người, đi về phía thành thị ngoại vi. Đối với hắn mà nói, hành động lần này uy hiếp lớn nhất đến từ Tiên Phong tập đoàn phân bộ bản thân, đến nỗi địa phương dân địa vũ trang, ngay cả vũ khí hạng nặng đều khan hiếm tổ chức, hắn muốn đi, đối phương căn bản là ngăn không được. Ước chừng một giờ sau, Dịch Bắc đấu rời đi biên giới thành thị, lần nữa tiến vào trong núi rừng, hướng về Đông Hoa quốc cảnh tuyến phương hướng chạy tới. Nhưng mà, sự tình cũng không có dễ dàng như vậy kết thúc. Mặc dù Dịch Bắc đấu hành động đầy đủ cấp tốc, ra tay đầy đủ tàn nhẫn cùng quả quyết, nhưng chính như Nhạc Minh nói tới, rời đi Đông Hoa quốc cảnh, ai cũng không biết sẽ tao ngộ cái dạng gì sự tình. Tại trong núi rừng đi ra hơn 10 dặm, Dịch Bắc đấu thần sắc có chút dừng lại, toàn thân lỗ chân lông co bảo, đống nhiên dừng bước. Chỉ thấy từ tiền phương một cây đại thụ sau lưng trong bóng râm, thế mà đi ra một cái lao tăng. Người này lông mày hoa râm, nhìn qua niên kỷ không nhỏ, nhưng khuôn mặt làn da nhưng như cũ chặt chẽ, trắng trắng mềm mềm, mặt mũi buông xuống, tựa hồ có một loại thương xót cảm giác. Tối dẫn người chú ý chính là lao tăng này tướng mạo, không phải nam không phải nữ, có một loại khó mà diễn tả bằng lời thần vận. Không phải nam không phải nữ, đây là Bồ Tát chi tướng. Quả nhiên là không bị ràng buộc thiên ma hàng thế, ngươi thương ta đồ tôn, ta liền biết giữa ngươi ta nhân quả khó gãy, ta tất yếu độ ngươi đi Tây Thiên gặp Phật, dùng cái này chứng nhận ta tu hành. Lao tăng chắp tay trước ngực, âm thanh trống chất, ở trong rừng quanh quẩn, kéo dài không suy. Chương 57. Điên đảo mê ly điệu tạm thi đà nuốt ma thân một đợt không yên tĩnh, một đợt lại nổi lên. Trên chặng đường trở về, lại bị người ven đường chặn lại, đây là Dịch Bắc đấu không có nghĩ tới. Phải biết, bản thân hắn hành tung không rõ, lại có thiên ma cảm ứng, có thể cảm thụ sát cơ ác ý, nhưng trước đó càng là không có phát giác nửa điểm nguy hiểm. Điều này nói rõ, người trước mặt tâm ý hòa hợp, tâm linh ở vào định cảnh bên trong, càng có loại hơn loại phong thủy từ trường thủ đoạn gia hộ, mới có thể làm đến cảm ứng không tiết ra ngoài. Người này đạo pháp tu vi, không thể khinh thường. Nghe được trước mặt trong rừng lão tăng kia lời nói, Dịch Bắc đấu lập tức nhớ tới trước đây không lâu văn thành sự tình. Lúc đó hắn chấm dứt gia tộc vấn đề, gặp Nam Dương người, hiểu được Nam Dương có nhục thân thành thánh cao thủ, phát đại thệ hàng yêu trừ ma, nhưng kỳ thực là phong túng ma chướng sinh sôi. Xem ra chính là người trước mặt, đại thệ bảo liên thượng sư. Người này lấy hàng yêu trừ ma vì tu hành căn bản, tự nhiên không có khả năng buông tha Dịch Bắc đấu thế gian này lớn nhất ma đầu, chẳng qua là trở ngại Đông Hoa thực lực, không cách nào dễ dàng nhập cảnh. Bây giờ Dịch Bắc đấu rời đi quốc cảnh, người này liền bắt được cơ hội này, lập tức lên đường ra tay. Có thể đánh gãy ta con đường phía trước, xem ra ngươi cũng có tâm linh trì đặc dị. Dịch Bắc đấu thần sắc không thay đổi, bình tĩnh mở miệng. Hắn có thiên ma cảm ứng, khắc nhục thân thành thánh cường giả cũng có thể có điểm đặc biệt. Người này phát đại thệ mệnh nguyện, trấn nhân gian luyện ngục, tại Nam Dương chiếm cứ nhiều năm, tu vi quá sâu, có thể cảm ứng ma đạo, đúng là bình thường. Trên đời này không phải chỉ Đông Hoa có kỳ nhân. Ta chi Phật pháp há lại chỉ như thế. Hôm nay ngươi thai kiếp khó thoát, chỉ trách ngươi tuổi còn rất trẻ khí thịnh, không hiểu ẩn tàng phong mang. Đại thệ bảo liên thượng sư âm thanh xa xa truyền bá ra ngoài. Sau một khắc, Đi Đát Dô Hắc đại thệ bảo liên thượng sư miệng không chút nào động, trong thân thể lại là phát ra giống như tụng kinh nặng trùng điệp chồng nói nhỏ, liền tựa như hắn cái kia bình thường tăng bảo phía dưới, lớn lên ra trăm ngàn há mồm. Võ đạo cao thủ, cơ thể vận kình hô hấp thời điểm, có thể sinh ra hổ báo lôi âm, mà người này điều động khí huyết vận kình thời điểm, trên thân càng là có kinh luân thanh âm đi theo. Đi Đát Dô Hắc, tựa hồ phối hợp với trong thân thể của hắn truyền ra âm thanh, từng tiếng phảng phất nói nhỏ cùng nỉ non âm thanh trọng trọng điệp điệp từ trong rừng các nơi truyền ra, ở trong rừng không ngừng quanh quẩn, đem dịch bắt đầu trọng trọng vây quanh, âm thanh càng ngày càng vang dội. Tụng kinh thanh âm. Hơn nữa, không chỉ là này thanh âm sao đơn giản. Lấy đại thệ bảo liên thượng sư thân hình cùng tâm ý làm trung tâm, cái này tụng kinh thanh âm hỗn tạp tinh thần, từ trường các loại nhân tố, cùng địa mạch tương liên, có cực mạnh tinh thần ảnh hưởng hiệu quả. Dịch bắt đầu ánh mắt ngắm nhìn một phía, loang lổ nguyệt quang rơi xuống, mơ hồ có thể thấy được trong rừng các nơi hiện ra lần lượt từng thân ảnh. Những thứ này thân ảnh có trong tay kéo lấy bản thờ Phật, có trong tay cầm kim cương linh, có cầm hàng ma sử, từng cái huyết khí thịt vượng, tức sủi bọt mép, ác khí mãnh liệt, diện mục như sợ, tựa như Phật Đà dưới trướng La Hán hiện hàng ma chi tướng. Đại thệ bảo liên thượng sư cũng không phải là một mình đến đây, hắn nhiều năm tại Nam Dương hàng yêu phục ma, dưới trướng thu được 18 tên đoạt phách đỉnh phong chi cảnh tà ma ngoại đạo, cung cấp hắn điều động, xương là 18 ma la. Bây giờ cái này 18 người trong tay, cầm đều là hắn những năm này tại trong chùa miếu hợp hương hỏa nguyện lực luyện liên pháp khí, kết hợp trước mắt địa thế, bố trí xuống này địa tạm chư tà kinh luân phục ma đại trận trợ hắn hàng phục không bị ràng buộc thiên ma. Cái kia tụng kinh thanh âm không ngừng trùng điệp mở rộng, liền tựa như có ngàn vạn há mồm tại dịch bắt đầu bên thai nói nhỏ, làm cho tâm thần người không sạch, càng ngày càng cảm thấy bực bội. Ô thanh tĩnh, loạn sáu cái. Cùng lúc đó, trong mắt của hắn thấy cảnh tượng xuất hiện biến hóa, lão tăng kia thân người chu vậy mà toát ra kim quang, từng đóa hoa sen tại dưới chân hắn mở ra, nhìn kỹ, nhưng lại nhịn không được để cho người ta mồ hôi đầm địa. Hoa sen kia trung tâm không phải nụ hoa, càng là từng trương giữ tận mặt quỷ. Hoa sen dấu quỷ. Lão tăng song trưởng khẽ động, năm ngón tay giống như linh xà giống như ở trong trời đêm lắc lư ra tàn ảnh, đột nhiên trước người ngưng kết thành ấn. Khí huyết, từ trường, tinh thần, khí phách, phản âm, nháy mắt tiện tay ấn ngưng kết như một, xâm nhập người gốc dễ tâm. Mật tông đại thủ ấn. Vâng. Trong nháy mắt, cả phiến thiên địa đều xảy ra thay đổi, cảnh vật chung quanh trở nên mông lung, cái kia từng đóa hoa sen không biết lúc nào mở đến bên cạnh hắn, tâm sen bên trong cái kia từng cái mặt quỷ nô ra thân thể, từ bốn phương tám hướng trộm tới cơ thể của dịch bắt đầu. Điên đảo mê ly, ảo ảnh trong mơ. Dịch bắt đầu phản phất về tới không bị ràng buộc chưa thành phía trước, huyễn tượng bộc phát thời điểm. Người này mật tông thủ ấn pháp phối hợp trận pháp ảnh hưởng mạnh, đã có thay đổi nhân tâm, hàng phục bản niệm hiệu quả quả. Cũng chính là mượn nhờ thủ ấn chi pháp, hắn mới có thể đem nhiều như vậy tà ma ngoại đạo tụ tập ở dưới trướng, đối với hắn trung thành tuyệt đối, mặc hắn điều động. Chỉ là huyễn tượng. Dịch bắt đầu tinh thần ngưng lại, tâm ý kích phát, sát khí sát cơ như thủy triều mãnh liệt, trước mắt hoa sen loạn tượng trong nháy mắt hóa thành hư vô. Nhưng mà phá vỡ ảo ảnh nấy mắt, hắn chỉ cảm thấy bên cạnh thân tóc gáy dựng lên. Đại thệ bảo liên thượng sư chẳng biết lúc nào đã tới bên người của hắn. Nhục thân thành thánh cao thủ giao phong, cho dù là trong một chớp mắt bị huyễn tượng mê mắt, vẫn là sẽ trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Lao tăng kia thân hình cất cao, đem rộng lớn tăng bảo chống lên, khí tức cường đại quen quẩn, tựa hồ hiện lộ ra một loại nào đó pháp thể. Hắn hướng dịch bắt đầu bên cạnh thân công kích mà đi, cánh tay nô ra tăng bảo, hiện lộ ra cảnh tượng khủng bố. Chỉ thấy hắn nguyên bản trắng nõn làn da chẳng biết lúc nào đã da thịt nổ lên, cơ bắp đường vân, da thịt, mạch máu cùng làn da chồng chất. Nơi cánh tay phía trên càng là xuất hiện từng đóa hoa sen đồ án, cẩn thận quan sát lại sẽ phát hiện, cái kia thật giống như căn bản không phải hoa sen, mà là từng trường mặt ủy. Đại thệ bảo liên thượng sư dĩ hàng yêu phục ma vì phương pháp tu hành, mà bị hắn hàng phục siêu độ yêu ma, đều trở thành một phần của thân thể hắn. Thế nhân chỉ biết hắn tu hành địa dấu diệu pháp, lại không biết hắn còn lấy một loại khác pháp môn làm căn bản. Mật truyện thi đã lâm hỗ chủ pháp. Thi đã dừng, tức là táng thi tràng, cũng có thể lý giải thành trung nguyên bãi tha ma, phương pháp này chính là mượn loạn táng phơi thây chi địa tu hành, lấy đủ loại tràn trề kinh khủng kích động tinh thần, khám phá sinh tử lừa bí. Mà đại thệ bảo liên thượng sư đem điệu tàng diệu pháp cùng thi đà dừng chi pháp tướng lẫn nhau kết hợp, đại thừa tiểu thừa đồng tu, đi ra con đường của mình. Hắn hàng ma cũng được ma. Dùng khoa học hiện đại giảng giải, chính là nhục thân thành thánh sau đó, đại thệ bảo liên thượng sư tổ hợp gen có khai phóng đặc thù, thông qua ăn đặc biệt huyết đủ, cơ thể có thể tự động bắt giữ trong đó một ít đoạn gen, từ đó cải tạo tự thân, trình độ nhất định tăng cường cường độ thân thể. Mà điệu tàng diệu pháp đại thệ nguyện, tại phục ma đồng thời lại có thể trợ giúp hắn để thăng tự thân tâm linh, làm đến hỗ trợ lẫn nhau. Này tức là điệu tạm thi đã thôn ma pháp thể. Cái này cũng là hắn đến đây ngăn cản dịch bắt đầu căn bản nguyên nhân. Thiên ma khó gặp, không bị ràng buộc thiên ma càng là thế gian ít có, hắn nếu là có thể siêu độ dịch bắt đầu đi Tây Thiên gặp Phật, lại ăn máu thịt, chỉ sợ tinh thần cùng thân thể có thể song song thăng hoa, đạt đến một cái cảnh giới mới. Hắn không phải là vì báo thủ, mà là vì cầu đạo. Vâng! Dịch bắt đầu nghiêng người một trường đánh ra, sát khí cùng sát cơ tại lòng bàn tay hội tụ. Diễn pháp sát kiếp. Nhưng mà một thức này cũng không ở vào đỉnh phong, đại thệ bảo liên thượng sư mượn huyễn tượng ảnh hưởng, hắn vội vàng ứng đối, phát lực cùng tâm ý đều không thể hoàn toàn ngưng kết. Song trưởng va chạm, dịch bắt đầu thân hình thoát một cái, hai chân trầm xuống, sinh sinh hóa giải xung kích, định tại chỗ. Hảo một cái thiên ma thân thể, quả nhiên cường hành, từ hôm nay làm việc cho ta. Đại thể bảo liên thượng sư căn bản vốn không làm dây dưa, thân hình lóe lên, thể nội phản âm lần nữa bộc phát hùng hực, phục ma đại trận bên trong tụng kinh thanh âm càng thêm hùng hực. Trong tay hắn bóp ra thủ ấn, dịch bắt đầu trước mắt xuất hiện lần nữa huyết tượng. Đại thể bảo liên thượng sư có đại trận tương trợ, nơi này đại trận bên trong dừng lại càng lâu, phản âm nhập thần, sớm muộn tâm thần rối loạn, khó mà tự kiểm chế. Hắn hiện tại chính là cùng manh thú đánh giết thợ săn, cần phải làm là tận lực tiêu hao đối thủ tinh lực, mà không phải lấy mạng ra đánh. Người này đã là cá trong chậu. Chương 58. Không bị ràng buộc pháp ấn ngón tay thiên địa chuyển âm dương mật tông thủ ấn phối hợp nhân tâm, dịch bắt đầu trước mắt xuất hiện lần nữa điên đảo mê ly chi huyết tượng. Hắn lần nữa ngưng kết tự thân sát khí bài trừ huyết tượng, tại bài trừ ảo ảnh trong nháy mắt đại thể bảo liên thượng sư đồng dạng từ phía sau công tới. Oanh! Một trường đối oanh, đối phương lần nữa mượn lực tối lui, sau đó bước lên thủ ấn, thôi động phản âm huyết tượng, như thế lặp lại. Dịch bắt đầu trong đầu, cái kia phản âm càng ngày càng vang dội, hắn bài trừ huyết tượng sau đó có khả năng gặp chi chân thực phạm vi càng ngày càng nhỏ, rừng rậm các nơi bên trong, lần lượt từng thân ảnh đang không ngừng cất cao. Mặt xanh nhanh vàng, hoàng tu tóc đỏ, diện mục dữ tợn, hai mắt như linh, thành uy linh phục ma ác cùng nhau, giống như kim cương hộ pháp. Cái kia 18 ma la, thân hình tựa hồ đang tại dần dần thần hóa. Đây là đại trận phản âm đối với dịch bắt đầu tâm linh định cảnh ăn mòn càng ngày càng sâu biểu hiện. Ngươi nhìn nơi đây địa thế sơn mạch, năm nơi lên lăng, đúng như Như Lai ngũ chỉ, bởi vậy phản âm không dứt, càng ngày càng nghiêm trọng. Ngươi nhìn hôm nay, mây đen tế không, không thấy tinh nguyệt, bắt đầu ảm đạm, biến mất thiên hạ. Ngươi vừa mới kết thúc đại chiến, tinh thần kiệt sức, thể năng thiếu hao tổn, mà ta lại có hàng ma thần thông, đánh gãy ngươi phương vị, loạn ngươi cảm giác. Thiên thời địa lợi nhân hòa toàn bộ đều tại ta. Đây chính là ngươi số mệnh. Ngươi cần phải chôn thây ở đây, trên trời rơi xuống ngươi cái này không bị ràng buộc thiên ma, vì cái gì có thể dễ dàng thành đạo? Chính là muốn giúp ta thành đại pháp. Nhân quả như thế, ngươi làm sao có thể chống lại? Còn không mau mau phục mệnh mà làm, ta giúp ngươi giải thoát bể khổ, độ ngươi đi Tây Thiên cực lạc. Cùng lúc đó, lão tăng âm thanh còn đang không ngừng quanh quẩn, giống như ma âm, không ngừng tính toán giao động dịch bắt đầu tâm thần. Mê hoặc nhân tâm, đổi trắng thay đen, đại thể bảo liên thượng sư mặc dù người khoát tăng bảo, nhưng làm được lại là thiên ma sự tình. Ma khoát tăng y địa, dịch bắt đầu trước đây lời nói không sai chút nào. Dịch bắt đầu thân hình phiêu diêu, như một thuyền lá lên đen, tựa như lúc nào cũng sẽ thuyền hủy người vong, nhưng mặt mũi của hắn lại dần dần xóa đi vội vàng sao động, trở nên càng ngày càng an bình. Tại lao tăng câu nói sau cùng bật tốt lên trong nháy mắt, dịch bắt đầu đột nhiên mở hai mắt ra, thể nội khí huyết cuộn cuộn, tâm linh giống như thủy chiếu cất cao. Số mệnh, ta lịch vô số kiếp, sớm đã đánh vỡ số mệnh. Thiên địa còn không thể câu thúc ta mệnh, muốn làm số mệnh của ta, ngươi cũng xứng. Dịch bắt đầu tiếng như kinh lôi, mở miệng ở giữa phổi đè ép không khí, trước người có xương trắng nổ tung. Đích xác, người này xuất hiện, khắc chế bản lãnh của hắn, mê hoặc bản tâm của hắn, là hắn thành thánh sau đó gặp phải thứ nhất kiếp nạn. Nhưng hắn chưa bao giờ tin tưởng số mệnh, cũng chưa bao giờ e ngại kiếp nạn. Bởi vì bản thân hắn chính là từ vô số kiếp nạn bên trong từng bước một đi tới. Trong mắt hắn, kiếp nạn là thành đạo bậc thang, là sinh mệnh tiến hóa đại môn, là hắn leo lên cao hơn trợ lực. Không trải qua kiếp nạn, hắn làm sao có thể có hôm nay thành tựu? Người này cũng bất quá là tới trợ hắn tu hành mà thôi. Cái này không khỏi lại để cho hắn nhớ tới truyền thuyết. Trước đây thích giả thành đạo, thiên ma xâm phạm, muốn mê hoặc với hắn. Mà bây giờ, đại thể bảo liên thượng sư mặc dù người khoát tăng bảo, lại là mê hoặc nhân tâm ma, mà hắn lại là khao khát tu hành yên ổn người. Thích giả thành đạo sau đó, lấy ấn pháp đẩy lui ma vương, mà bây giờ, đại thể bảo liên thượng sư lấy ấn pháp loạn hắn bản tâm. Hết thảy tương phản, lại thật giống như hết thảy giống nhau. Để cho ta tới nói cho ngươi, cái gì gọi là nhân quả? Dịch Bắc đấu thân trên cái kia không quá vừa người quần áo đã sớm đang kịch liệt trong đụng chạm nổ tung, lộ ra to con thân trên cùng hoàn mỹ cơ bắp, đơn giản liền tựa như pho tượng đồng dạng lóa mắt. Hắn tâm thần dung hội như kết giới, ma tính thần tính, tất cả đều ngưng tụ vào song trưởng bên trên, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, càng là kết xuất một đạo ấn pháp. Truyền thuyết Phật tổ xuất thế, lấy hài nhi chi thần, một tay chỉ thiên một tay chỉ địa, tượng trưng thiên địa lập tôn. Mà Dịch Bắc đấu cũng không phải là ý này. Hắn một tay chỉ thiên, là muốn tránh thoát thiên mệnh lồng giam, hắn một tay chỉ địa, là muốn thoát khỏi đại địa gò bó. Đại thể bảo liên thượng sư không biết, hắn sai, sai tương đương thái quá. Hắn cho là mượn địa thế, mượn tiên thời, liền có thể áp đảo Dịch Bắc đấu, lại quên đi Dịch Bắc đấu tên chân ý rời Thái Sơn, Dịch Bắc đấu vốn sẽ phải thoát khỏi thiên địa gò bó, có cải thiên hoán địa chi chân ý đại thể bảo liên thượng sư cho là thiên mệnh, kỳ thực là tại trợ Dịch Bắc đấu tu hành, không bị ràng buộc. Dịch Bắc đấu trong miệng sóng âm nổ tung, ở trong rừng quần quần truyền bá, phối hợp tâm ý từ trường, giao động thiên địa nhân cùng. Một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, miệng tụng không bị ràng buộc. Đây cũng là Dịch Bắc đấu thức thứ ba võ học, không bị ràng buộc phát ấn. Nay ấn trọng ý, uy hiếp tâm linh, ngã lật thiên địa từ trường, phá diệt trận pháp kết giới, thẳng vào sinh linh bản tâm. Đây là đại thể bảo liên thượng sư con ngươi chợt co bảo, hắn rõ ràng cảm nhận được Dịch Bắc đấu bên người từ trường đang theo ngón tay của hắn mà ngã chuyển. Nói là không bị ràng buộc phát ấn, thật là đảo ngược thiên địa. Ngón tay thiên địa chuyển âm dương, không đánh vỡ thiên địa gò bó, làm sao có thể xưng không bị ràng buộc? Hắn lập tức trong tay kết xuất đại thủ ấn, quanh thân như hoa sen, như ác quỷ một dạng ấn ký đều đang rung động, tụng kinh phản âm phản phất hóa thành ác quỷ kêu khóc. Trong nháy mắt tâm thần bộc phát, khiến cho hắn di thủ ấn chặn từ trường đảo ngược. Nhưng mà hắn có thể ngăn trở Dịch Bắc đấu phát ấn, hắn mang đến 18 ma la lại không cách nào làm đến. Bọn hắn miệng tụng phản âm, vận chuyển pháp khí, kỳ thực tâm ý sớm đã cùng chung quanh từ trường tương liên. Giờ này khắc này, Dịch Bắc đấu trận kết xuất không bị ràng buộc phát ấn, tại bọn hắn trong tầm mắt, thân thể của đối phương cấp tốc phóng đại, phảng phất đã không phải là người, mà là những cái kia ngồi ở trong điện phụ thần cùng phật. Một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, trong mắt bọn họ thiên địa tựa như đảo ngược, từ trường trong nháy mắt biến hóa ăn mòn thân thể của bọn hắn, để cho bọn hắn chỉ cảm thấy tinh thần rối loạn, trời đất quay cuồng, khí huyết bình lưu. Phốc phốc. Bọn hắn không cách nào lại duy trì trận pháp pháp giới, trong miệng nhịn không được phun ra máu tươi. Một đạo pháp ấn, càng là để cho 18 tên đoạt phách ma đầu tùy theo thụ thương. Địa thế thay đổi, thiên thời địa lợi, cũng không còn cách nào khắc chế dịch bắt đầu, phục ma đại trận, tùy theo hóa thành mây khói. Ngươi muốn dĩ thủ ấn chi pháp loạn tâm thần ta, bây giờ ta lợi dụng thủ ấn chi pháp phá ngươi đại trận, đây cũng là nhân quả. Dịch bắt đầu hướng về phía trước đặt bước, ánh mắt như điện, bỏ đi gò bó, lúc này hắn ma tính sẽ không lại chịu ngăn được, khí thế như biển. Ma khoát tăng uy nghi, ta tiến đưa ngươi trở về vô gian luyện ngục. Dịch bắt đầu quát lên, thân hình trong nháy mắt hướng đại thể bảo liên thượng sư đánh ra. Một trường quét ngang, sát khí sát cơ ngưng kết lòng bàn tay, như quần cuộn trào lưu, nghiền ép hết thảy. Diễn pháp sát kiếp. Đại thể bảo liên thượng sư một trường liên tiếp, quanh thân hoa sen mặt quỷ hù dọa ngàn vạn sắc bén phản âm, đồng dạng đem thể năng bay vụt đến cực hạn. Địa tàng diệu pháp, bảy quỷ phục dấu. Và anh. Song phương ngạnh bính một chiêu, đại thể bảo liên thượng sư liền lùi lại hai bước, lập tức minh bạch dịch bắt đầu ma thân mạnh, mất đi đại thế hắn không cách nào chính diện chống lại. Trong mắt của hắn hôn tạp kiên kỵ cùng thần sắc tham lam. Loại thân thể này, đúng là hắn chỗ ngấp nghé chi vật, còn không hộ pháp. Hắn hét lớn một tiếng, trung quanh 18 ma la thân thể chấn động, lập tức không để ý thương thế, xả thân vong chết hướng dịch bắt đầu đánh tới. Những năm này, hắn không ngừng lấy mật tông thủ ấn pháp chấn áp tâm linh của những người này, sớm đã khiến cho bọn hắn có thể vì hắn không sợ sinh tử. Phải nên cần ở chỗ này lúc. Phanh 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 phanh. Từng người đoạt phách đỉnh phong chi cảnh võ nhân nào tới, dịch bắt đầu nhưng căn bản không để ý tới, ngạnh kháng công kích của bọn họ, tiếp tục hướng đại thể bảo liên thượng sư tiến công. Nhưng mà để cho hắn không có nghĩ tới sự tình xảy ra. Đối mặt hắn một trường, đại thể bảo liên thượng sư không chỉ có không né, ngược lại nghiêng người lấy bả vai trái lên tiếp. Bành! Một trường này đang bên trong đối phương thân thể, phát ra tiếng vang trầm nặng cùng với xương cốt vỡ vụn thanh âm, đại thể bảo liên thượng sư trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, lại là mượn một kích này lực trùng kích lui lại, đồng thời tay phải thành điều thủ, giống như rắn độc, đột nhiên hướng dịch bắt đầu đánh trúng cánh tay của hắn một đi. Chương 59. Nhân quả phải đền chuyển biến mục tiêu vào Xiêm La, dịch bắt đầu chỉ cảm thấy cánh tay hơi hơi đau xót, lớn trên cánh tay bị đại thể bảo liên thượng sư mổ đi một khối huyết nục, máu me tung tóe mà ra. Mà Lao Tăng thì mượn một trường lực trùng kích thân hình trong nháy mắt bay ra, căn bản không quản vỡ vụn mềm xuống cánh tay, cũng không để ý bên miệng phun ra máu tươi, sau khi rơi xuống đất cước bộ một điểm, cũng không quay đầu lại hướng trong rừng chỗ sâu chạy như điên. Đối phương loại này ứng đối, là dịch bắt đầu hoàn toàn không có nghĩ tới. Đón đỡ chính mình một trường, liền bị mổ đi trên cánh tay mình một khối huyết nục. Nhìn thế nào cũng không giống là bình thường hành vi. Bất quá vô luận như thế nào, hắn đều không có khả năng để cho Lão Tăng bình yên rời đi. Nhưng mà chuyện bất toại người nguyện, cái kia 18 người giống như điên một dạng liều mạng nhào về phía dịch bắt đầu, dây dưa cơ thể của dịch bắt đầu. Coi như không cách nào làm bị thương dịch bắt đầu, nhưng dù sao cũng là đoạt phách đỉnh phong tồn tại, ngăn chặn cước bộ của hắn đã đầy đủ. Lan đi. Dịch bắt đầu thân thể chấn động, thân eo vặn một cái, cuốn quanh ở trên thân thể vài tên ma giật tần lúc bị đánh văng ra, tạng phủ bị hao tổn, nằm trên đất nôn mửa máu tươi, mà khác ma la vẫn như cũng là không sợ chết hướng hắn đánh tới. Mười mấy cái hô hấp sau đó, trên mặt đất chỉ để lại 18 cô máu me đầm địa thi thể, cùng từng kiện tựa hồ có giá trị không nhỏ pháp khí. Dịch bắt đầu bỏ rơi trên bàn tay máu tươi, sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm. Tại đại thể bảo liên thượng sư ban sơ đảo tẩu thời điểm, cho dù là thoát ly hắn ánh mắt, hắn cũng có thể bằng vào thiên ma cảm ứng phát giác khóa chặt sự tồn tại của đối phương. Nhưng bị những thứ này ác quỷ quái vật làm trễ nải thời gian, hắn liền đã triệt để mất đi tung tích của đối phương. Mặc dù dịch bắt đầu có ngàn giảm tỏa hồn thủ đoạn, nhưng cũng cần phân người. Rất rõ ràng người này là một cái kỳ nhân, có tinh thần đặc dị, quen thuộc trận pháp kết giới thủ đoạn. Nếu là hắn một lòng che giấu hành tung, cho dù là dịch bắt đầu thiên ma cảm ứng cũng không cách nào tìm được người này vị trí xác thực. Ta vốn muốn thu tay lại về nước, không muốn tái diễn giết chóc, nhưng đã ngươi nửa đường ngăn cản, như vậy chuyện này liền không có dễ dàng như vậy kết. Dịch bắt đầu thấp giọng tự nói, thân thể quay lại, ánh mắt nhìn về phía trong rừng một phương hướng nào đó, bởi vì cái gọi là chạy được hòa thượng chạy không được miếu, cầm không đến ngươi, ta liền đi một chuyến nữa, trước tiên diệt ngươi đạo trưởng. Sau đó, hắn không còn nhắm hướng Đông Hoa quốc cảnh tuyến phương hướng tiến bước, mà là thay đổi thân hình, hướng Xiêm La quốc vị trí bắt đầu, biến mất ở trong rừng. Một bên khác, đại thể bảo liên thượng sư tăng bảo tổn hại, nửa người bên trái rũ cục lấy, ở trong rừng cấp tốc bắt đầu, cho đến khi tìm được một chỗ sơn động ẩn nút, lúc này mới đi vào, triệt để ẩn nấp ở thân hình. Giang giác, giang giác. Hắn núp ních phân nửa bên trái cơ thể, truyền đến xương cốt uy vị âm thanh, hắn tự động vì chính mình bỏ xương. Hào một cái không bị ràng buộc thiên ma, vậy mà hóa kiếp nạn thành cơ duyên, tự sáng tạo ấn pháp, đảo ngược âm dương, ta nhiều năm phục ma đạt được nhục thân càng là khó mà chống cự, quả thực tiên phú dị bẩm, ngược lại thật là xem thường hắn. Lần này thiệt hại quá lớn, 18 ma là nhiều năm bồi dưỡng, một buổi sáng mất hết, còn có nhiều kiện hộ pháp bảo khí, bất quá, đây hết thể cũng là đằng giá. Đại thể bảo liên thượng sư thấp giọng tự nói, trong mắt tinh quang lấp lóe, khẽ vuốt bụng của mình. Trước đây không lâu, hắn lấy nửa người bị thương nặng đánh đổi, từ dịch bắt đầu trên cánh tay mổ ở dưới khối kia huyết đục, lúc này cũng tại hắn trong bụng. Dù chưa có thể độ hóa thiên ma, tinh tiến địa tàng diệu pháp, nhưng dù sao lấy được một khối thiên ma huyết đục, có lẽ có thể giúp ta kim thân tiến thêm một bước. Đại thể bảo liên thượng sư thầm nghĩ trong lòng, kẻ này có thù tất báo, Xuân Thành bị tập kích, ngày thứ hai liền giết đến Miến Quốc Bắc Bộ, bây giờ ta chặn giết với hắn, hắn tìm không được ta, nhất định đi diệt đạo chẳng ta. Đại thể bảo liên thượng sư trên mặt đã lộ ra vẻ do dự, bây giờ trên người hắn cũng không bất luận cái gì dụng cụ truyền tin, hắn đang nghĩ có nên hay không tìm kiếm công cụ truyền tin, thông báo Xiêm La quốc phương diện. Nhưng cuối cùng hắn từ bỏ ý nghĩ này. Thứ nhất, hiện tại hắn bản thân bị trọng thương, dưới thực lực trưởng, có thể ẩn tàng tự thân không bị đối phương cảm ứng đã là không dễ, nếu lúc này lại quấn vào trong nhân quả, chỉ sợ trốn bất quá đối phương pháp nhãn. Thứ hai, không có hắn che chở, đối phương nếu là một lòng trả thù, liền xem như biết cũng vô dụng, trong Xiêm La quốc không người có thể ngăn cản, Xiêm La quốc chính quyền địa phương quan hệ với hắn là đôi bên cùng có lợi, hắn cũng không trông cậy vào đối phương sẽ dốc toàn lực bảo vệ hắn. Cũng được, thiên ma hừng hực, hàng ma không thành, nên có kiếp nạn này, vật ngoài thân đều là hư ảo, ta tu đi mới là thật. Đại thể bảo liên thượng sư âm thanh càng ngày càng thấp, hai mắt hơi hơi đóng lại, phản phất tiến nhập trạng thái niết bàn. Đạo trường thế lực đều là hư ảo, hắn có thể đi đến hôm nay, không phải dựa vào hợp ít người có lực, mà là dựa vào cá nhân vĩ lực, thế lực bất quá là phục vụ hắn tu hành công cụ. Chỉ cần hắn bình yên vô sự, thậm chí tu vi tiến thêm, bay về sau đó, mất đi hết thể tự nhiên sẽ trở về. Cùng lúc đó, Miến quốc Bắc Bộ tập kích sự kiện tình báo cũng cấp tốc ở thế giới tình báo các nước trong thế lực truyền bá ra, rất nhiều thế lực từ đó biết được, Đông Hoa mới ra một cái nhục thân thành thánh sát tinh. Mà Đông Hoa quốc nội, đặc biệt sao cục chờ cao tầng nghe dịch Bắc Đấu thành công phá hủy mục tiêu sau thoát thân, Miến quốc Bắc Bộ dân địa vũ trang căn bản không có tìm được tung tích của hắn sau đó, cũng không nhịn được thở dài một hơi. Không nghĩ tới người kia thật sự đơn thương độc mã, xa xôi ngàn dặm, tiêu diệt Tiên Phong tập đoàn một chỗ phân bộ, giết đến nơi đó máu chảy thành sông. Kế tiếp, còn muốn đối mặt các phe vấn trách cùng chất vấn, một đống để cho bọn hắn sức đầu mẹ chán chuyện phiền toái phải xử lý, nghe nói bộ ngoại giao bên kia điện thoại cũng đã bị trong đêm đánh bể. Bất quá cũng may sự tình cuối cùng là kết thúc, vị kia hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở lại quốc nội, tuyệt đối không nên lại gây ra chuyện gì bưng. Dịch tiên sinh trở lại quốc nội sau đó, trước tiên cho ta biết. Triệu Bình đối với thủ hạ nhân viên phân phó nói. Nhưng mà, một ngày sau đó, Triệu Bình vẫn là không có nhận được Dịch Bắc Đấu trở về nước tin tức. Lần này, không chỉ có Triệu Bình khẩn trương, quốc nội tất cả bộ ngành liên quan cũng bắt đầu khẩn trương lên. Biên cảnh có phát hiện hay không bị kia dấu vết? Nếu có phát hiện lập tức báo cáo hiểu chưa? Chu Bạch Vi nơi đó có hay không manh mối? Dịch tiên sinh có hay không liên lạc với nàng qua? Nam Dương tổ chức tình báo đâu? Có hay không Dịch tiên sinh tin tức? Một ngày thời gian, theo lý thuyết Dịch Bắc Đấu cũng đã trở lại quốc nội, nhưng bây giờ nhưng không thấy bóng dáng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trong lòng tất cả mọi người đều có loại dự cảm không quá tốt. Mà cùng lúc đó, sáng sớm dương quang rọi xuống, Dịch Bắc Đấu đã ở vào Xiêm La quốc cảnh nội. Xiêm La quốc, Thanh Thủy thị, Đại Bảo Liên bên ngoài chùa. Mặc dù chỉ là sáng sớm, nhưng bên ngoài chùa trên đường phố đã là người đến người đi. Đại Bảo Liên chùa xem như lục thân thành thánh cao thủ chi đạo tràng, không gần như chỉ ở nơi đó rất có tiếng tăm, hơn nữa danh tiếng lan xa, lan truyền hải ngoại. Xiêm La quốc tín ngưỡng Phật giáo, có thể nói là khắp nơi Phật tự, nhưng Đại Bảo Liên chùa tại trên quy mô cùng danh vọng tuyệt đối có thể xếp vào trước ba. Nơi này chính là Thanh Thủy thị nổi tiếng du lịch cảnh khu một trong, lúc này đường đi người bên ngoài nhóm không chỉ có dân bản xứ, càng nhiều hơn chính là từ các nơi trên thế giới đến đây du khách cùng tín đồ. Lúc này, Dịch Bắc Đấu đứng tại Đại Bảo Liên chùa đối diện trên đường phố, lặng lặng nhìn chăm chú lên cái kia người đến người đi, trang trí vàng son lộng lẫy chùa miếu kiến trúc. Chương 60. Đại Bảo Liên chùa danh tiếng truyền xa tín độ rộng, 1, chương 60, Đại Bảo Liên chùa danh tiếng truyền xa tín độ rộng, bên trên, Dịch Bắc Đấu không có lập tức tiến vào Đại Bảo Liên trong chùa, mà là tại trên mặt đường tùy tiện tìm một nhà sớm một chút cửa hàng ngồi xuống, điểm một bàn địa phương đặc sắc sớm một chút, không nhanh không chậm ăn. Đến nỗi tiền, với hắn mà nói cũng không phải là vấn đề, trên đường tùy ý giải quyết một cái liên quan tới hắc đạo nhóm, liền lấy được đầy đủ giải quyết xuất hành cần tài chính. Hắn một bên ăn, thể nghiệm lấy địa phương đặc sắc thức ăn tư vị, một bên quan sát trên mặt đường người đi đường. Bây giờ chính vào 8-9 nguyệt, không thiếu trường học chính vào nghỉ hè, thuộc về du lịch mùa thịnh vượng, bởi vậy có thể nhìn thấy không thiếu Đông Hoa tới du khách, đặc biệt là ăn mặc trẻ tuổi tịnh lệ thiếu nữ. Xiêm La quốc khí hậu nóng bức, bởi vậy những nữ hài này ăn mặc đều hết sức mát mẻ, lộ ra mảng lớn trắng nón làn da cùng với bắp đùi phong dài, mười phần làm người khác chú ý dạng này mặc. Nếu là tại trước đây không lâu Dịch Bắc Đấu trộm Miến quốc Bắc Bộ, sợ rằng phải bị ăn đến ngay cả xương cốt đều không còn sót lại. Bất quá đây là Xiêm La quốc, khách du lịch mười phần phát đạt, chỉ an xã hội đem so sánh Miến quốc Bắc Bộ không biết tốt hơn bao nhiêu lần, mặc dù vẫn như cũ có đen sình tồn tại, nhưng chỉ cần không phải quá xui xẻo, muốn đụng tới xác suất vẫn tương đối tiểu nhân. Tổng thể tới nói, coi như an toàn, đương nhiên cùng Đông Hoa cảnh nội là không có cách nào so sánh. Từng cái du lịch đoàn theo xe đến, đầy đường cầm điện thoại di động hoặc máy ảnh người chụp hình, Dịch Bắc Đấu còn chứng kiến không thiếu hẳn là video ngắn chủ đông người, một bên quay chụp còn tại một bên nói chuyện. Đây đối với hắn tới nói, ngược lại là một loại tương đối mới lạ thể nghiệm. Chỉ tiếc, phần này náo nhiệt cùng hài hòa còn không biết có thể kéo dài bao lâu, dù sao hắn đi tới nơi này, không phải là vì du lịch ngắm cảnh, mà là vì phá cửa diệt miếu. Ăn uống no đủ, giết người phóng hỏa. Cùng lúc đó, đường đi một bên khác. Một chiếc xe sang trọng đứng tại bên đường, hai tên thân hình cao lớn, sắc mặt lênh cốc, Âu phục dày da bảo tiêu từ tiền phương xuống xe, làm hậu ngồi hành khách mở cửa xe ra. Một cái tướng mạo thành thục, phong thái thức tha cô gái tóc ngắn từ cửa xe một bên đi ra, cửa xe bên kia bên trong thì đi xuống một cái da thịt trắng nõn, người mặc quần áo thường khả ái nữ hải. Nữ hải trong tay còn cầm gậy selfie, tựa hồ đang vỗ vợ luôn. Khéo lồ các bằng hữu, chúng ta bây giờ đã tới Xiêm La Thanh Thủy nổi tiếng Đại Bảo Liên chùa rồi, các ngươi nhìn, người thật nhiều, chùa miếu vàng son lộng lẫy, thật xinh đẹp. đáng tiếc trong chùa miếu không cho quay chụp, bất quá nghe nói căn này chùa miếu rất linh nghiệm, ta sẽ giúp tất cả mọi người cầu cái ký, chúc tất cả nhìn đến đây các bằng hữu đô sự chuyện thuận lợi. Khương Nghiên Hình cầm gậy sắp phì xoay một vòng, từ bên ngoài quay chụp một chút chùa miếu ngoại cảnh cùng trên mặt đường cảnh đường phố, lúc này mới cất điện thoại di động cùng gậy selfie. Người nhà ngươi, cùng ngươi đi ra chơi, một nửa thời gian đều đang quay video, ngươi mới bao nhiêu fan hâm mộ, có thể kiếm bao nhiêu tiền? Ta nhìn ngươi nghe vẫn là cha ngươi lời nói, về nhà kế thừa gia nghiệp tốt. Điền Bội Quân bất đắc dĩ nhìn chăm chú lên Khương Nghiên Hình nói: "A nha, người trẻ tuổi phải có mộng tưởng, sao có thể luôn suy nghĩ kế thừa gia nghiệp? Hơn nữa ta đây là tại ghi chép sinh hoạt, lại không ghi chép rất nhanh liền già, tính toán, các ngươi lao thái bà sẽ không hiểu." Khương Nghiên Hình trắng Điền Bội Quân một mắt: "Nha đầu chết tiệt, ngươi nói ai là lao thái bà?" Điền Bội Quân nổi giận, bóp lấy Khương Nghiên Hình bên thai thịt mềm, đau đến nàng thẳng cầu xin tha thứ. Nàng cũng bất quá mới ngoài 30, chính bảo thời gian quý báu. Đúng lúc này, lại có một chiếc xe dừng sát ở bên đường, vài tên hộ vệ áo đen cùng một trợ lý bộ dáng trung niên nữ nhân vây quanh một cô gái trẻ đi xuống xe. Người này người mặc một thân đơn giản trắng tê quần jean, tóc dài xóa, trên đầu mang theo mũ nổi, trên mặt mang kính râm cùng khẩu trang, một bộ nghiêm phòng tử thủ không thể lộ ra ánh sáng dáng vẻ. Đang lúc mọi người vây quanh phía dưới, nữ nhân này cũng không dừng lại, nhanh chóng hướng đại bảo liên chùa phương hướng đi đến, dẫn tới không ít người ghé mắt. Có một chút du khách tựa hồ nhận ra nữ nhân thân phận, muốn hơi đi tới, dường như là yêu cầu ký tên một loại, nhưng đều bị nữ nhân bên cạnh bảo tiêu ngăn cản mở. Tựa như là quốc nội cái nào đó minh tinh. Khương Nghiên Hình ánh mắt nhìn chăm chú lên nữ nhân kia đi xa, cảm giác thân hình cùng bóng lưng có chút giống như đã từng quen biết. Cái này có gì kỳ quái, cái này đại bảo liên chùa thế nhưng là nổi danh linh nghiệm, trong chùa miếu có mấy vị nổi danh đại sư, đều có thông linh năng lực, thần dị thủ đoạn, không chỉ có là minh tinh, liền một chút nội địa lừng lẫy nổi danh đại lao cùng phú thương, đều biết đến đây rút quẻ cầu phù, để bảo đảm vận thế thông suốt. Ta nghe nói, liền Xiêm La Vương thất đều thỉnh thoảng sẽ đến đây tiếp kiến, ngươi bây giờ biết, ta lấy tới lần này gặp mặt đại sư cơ hội khó khăn thế nào đi. Cha ngươi không phải cơ thể không tốt lắm, chờ sau đó thấy đại sư ngươi cho hắn cầu cái phù bình an mang ở trên người, nói không chừng tình huống liền có chuyển biến tốt đẹp. Điền Bội Quân vừa cười vừa nói, thật có thần ký như vậy. Khương Nghiên Hình thế nhưng là hệ triết học xuất thần, từ trước đến nay không quá tin tưởng những thứ này huyễn hoặc khó hiểu đồ vật. Ngươi đến lúc đó liền biết. Điền Bội Quân trên mặt toát ra một tia kính sợ, nàng đã từng thế nhưng là đích thân thể hội qua, trước đây nàng tiến vào trong điện, căn bản một người cũng không thấy đến, nhưng sau một khắc một thanh âm truyền đến, một thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở phía trước mặt bàn sau. Về sau rút quẻ thời điểm, vị đại sư kia tay bấm ấn quyết, nàng vậy mà tựa như nhìn thấy trên người đối phương cùng dưới chân dài ra hoa sen, thoáng một cái đã qua. Loại kia thần dị cùng rung động thể nghiệm, rất khó dùng ngôn ngữ cùng những người khác hình dung. Từ đó về sau, nàng đối với nơi này có thể nói là tin tưởng không nghi ngờ, hàng năm đều đưa tới đáng kể hương hoa cung phụ. Nàng nghe một chút tiểu đạo tin tức nói, nàng nhìn thấy cái kia vài tên đại sư còn không phải chân chính trưởng quyền nhân vật, đại bảo liên chùa chủ nhân chân chính là khó có thể tưởng tượng cao tăng đại đức, nam dương các phương quân chính thương tam giới thế lực đều cần cho hắn mặt mũi, phụ chi như thần linh. Loại nhân vật này, nàng căn bản không có gặp mặt tư cách. Đây cũng là đại bảo liên chùa mua chuộc lòng người thủ đoạn, chính là dùng những thủ đoạn này, đại bảo liên chùa lấy đại thể bảo liên thượng sư làm trung tâm, tại nam dương đan một tấm khổng lồ mạng lưới quan hệ, trắng xám đen ba đạo hết thể có sức ảnh hưởng. Đi thôi, chúng ta đi vào trước, nói không chừng còn có thể xem vừa rồi người kia là người minh tinh nào. Điền Bội Quân thúc giục nói. Thế là hai người liền đi vào đại bảo liên trong chùa. Chùa miếu bên trong người đến người đi, du khách đám người đông đúc, còn có hướng dẫn du lịch tại dẫn đường cùng giải thích, nhìn qua ít nhiều có chút tầm ý Khương Nghiên Hình hiếu kỳ quan sát nửa ngày, cũng không nhìn ra nơi này tăng nhân có địa phương kỳ lạ gì. Đều nói Phật môn là đất thanh tịnh, ta xem ở đây càng giống là cảnh khu, như thế viên náo chỗ sẽ có thật sự cao nhân sao? Khương Nghiên Hình nhịn không được nghi ngờ nói. Nơi này đích xác là cảnh khu, ngươi có thể lý giải thành chuyên môn vì du khách thiết lập, trên thực tế hậu viện mới thật sự là đại bảo liên chùa khu vực hạch tâm, chỉ có điều nếu như không có cho phép, bình thường du khách là không vào được. Ê, ngươi nhìn về phía đó, nhìn thấy cái kia vài tên thủ vệ tăng nhân sao? Nơi đó chính là hậu viện cửa vào. Điền Bội Quân hướng chùa miếu một phương hướng nào đó đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Khương Nghiên Hình hướng nơi đó nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy chùa miếu trên tường cao có một chỗ cửa vào, vừa dày vừa nặng cửa gỗ lim đóng chặt, vài tên người mặc tăng bào, cầm trong tay trường côn, nam nhân thân hình cao lớn canh giữ ở trước cửa, đến gần du khách tất cả đều bị xua đuổi rời đi. Đang trong lúc nói chuyện, hai người bỗng nhiên cảm giác bên cạnh có gió phất qua, khiến cho tầm mắt của các nàng ngắn ngủi bị bóng tối bao phủ. Một cái vóc người cao lớn tuổi trẻ nam nhân từ bọn hắn bên cạnh đi qua, cái kia khoan hậu bả vai phảng phất có thể che đậy ánh sáng mặt trời, mười phần làm cho người chú mục. Nhìn xem cái bóng lưng này, Khương Nghiên Hình luôn có một loại cảm giác quen thuộc. Chương 61. Đại bảo liên chùa danh tiếng truyền xa tín độ rộng. 2. Chương 61. Đại bảo liên chùa danh tiếng truyền xa tín độ rộng. Phía dưới, bắt đầu đồng học. Nhìn xem đạo thân ảnh kia đi qua, Khương Nghiên Hình tính thăm dò hô một tiếng. Đạo kia thân ảnh cao lớn cước bộ ngừng lại, xoay người lại. Ngươi là? Dịch bắt đầu túi đầu nhìn xem trước mặt Khương Nghiên Hình, ánh mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hắn cũng không có nhận ra cô gái trước mặt là ai. Thật là ngươi a bắt đầu đồng học. Ngươi ngay cả ta đều không nhận ra sao? Chúng ta một tháng trước nhưng vẫn là bạn học cùng lớp a. Khương Nghiên Hình đi ra phía trước nhìn từ trên xuống dưới Dịch Bắt Đầu. Bạn học cùng lớp. Dịch Bắt Đầu có chút không nhớ rõ lắm, lên đại học thời điểm hắn không bị ràng buộc chưa thành, còn tại trong lịch tiếp, phong bế bản thân, ngoại trừ học tập, cơ bản không cùng người ta quan hệ qua lại, lại càng không cần phải nói tham gia lớp học cùng hoạt động hội đoàn các loại sự tình, thậm chí nhân viên nhà trường cân nhắc đến tinh thần của hắn vấn đề, ngay cả tốt nghiệp bảo vệ khâu đều đặc cách hủy bỏ, chỉ dùng tới giao luận văn liền có thể. Bởi vậy hắn nhớ không rõ bạn học cùng lớp là chuyện rất bình thường. Bất quá, đối với đại học đồng học hắn ngược lại là cũng không ghét, dù sao đối với hắn cái này các loại đại gia biểu hiện vẫn là rất bao dung. Nhìn thấy Dịch bắt đầu cái dạng này, Khương Nghiên Hinh cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Ta là Khương Nghiên Hinh, lại nói ngươi như thế nào tại Xiêm La Quốc? Một mình ngươi tới sao? Ngươi bệnh tự kỷ, Khương Nghiên Hinh dò hỏi, còn có chút nghi thần nghi quỷ nhìn về phía xung quanh. Dịch Bắc Đấu không biết nàng, nhưng nàng đối với Dịch Bắc Đấu thế nhưng là khắc sâu ấn tượng, hoặc có lẽ là toàn bộ lớp học cùng niên cấp, không có người bạn học nào đối với Dịch Bắc Đấu không khắc sâu ấn tượng. Dù sao, một cái có một chút tinh thần vấn đề dị loại, trầm mặc ít nói, tướng mạo lại cao lớn dương cương xoáy khí, rất có giống được mị lực nhưng lại có một loại cấm dục cảm giác, đứng ở trong đám người hạt giữa bầy gà, muốn không để cho người chú ý đều khó khăn. Đủ loại này thuộc tính được ra, không thể không khiến người miên man bất định, nghe nói ký túc xá nữ sinh bên trong còn có người vẽ qua Dịch Bắc Đấu vợ. Hắn lúc đó bệnh tự kỷ nhìn qua thật nghiêm trọng, gần như không trao đổi với người, bây giờ làm sao lại chính mình xuất hiện tại Xiêm La Quốc. Khương Nghiên Hinh trong đầu không thể không xuất hiện một chút giống bắt góc, lừa bán vân vân tiết. Dù sao, lấy Dịch Bắc Đấu dáng người tướng mạo, hẳn là rất quý hiếm. Ta bệnh tự kỷ đã khỏi hẳn, bây giờ một người đi ra đi một chút, đà tạ ngươi quan tâm. Dịch Bắc Đấu gật đầu một cái nói. A, vậy thì thật là quá tốt, nếu không thì chúng ta cùng một chỗ. Khương Nghiên Hinh ánh mắt loẹ loẹ nói. Không cần, ta còn có chuyện muốn làm, Khương đồng học, thật hân hạnh gặp ngươi, sau này còn gặp lại. Dịch Bắc Đấu khẽ lắc đầu, hướng về phía Khương Nghiên Hinh nói, sau đó quay người liền đi, căn bản không có cho Khương Nghiên Hinh nói hơn hai câu cơ hội. Hắn đây là vì đối phương hảo. Nếu là dây dưa sâu một chút, hai người này đến lúc đó chỉ sợ không đi ra loạn cái này bảo liên tự. Nhân tiên nhân quả, người bình thường cuốn vào chính là thịt nát xương tan. Bệnh tự kỷ đều tốt, vẫn là lanh khốc như vậy. Khương Nghiên Hinh nhìn xem Dịch Bắc Đấu bóng lưng nhịn không được chu môi. Uy, đại học bên trong đối tượng thẩm biến a. Chúng ta tiểu Hinh Hinh đẹp mắt như vậy, nhân gia đều căn bản vốn không vùng người a. Điền Bội Quân cười hì hì nắm ở Khương Nghiên Hinh hỏi. Nào có. Chớ nói nhảm. Khương Nghiên Hinh sắc mặt đỏ lên. Thẩm biến không thể nói, nàng chỉ là nhìn qua vợ. Thế là nàng liền đem Dịch Bắc Đấu chuyện ở trong trường học cho Điền Bội Quân nói một lần. Hắn bệnh tự kỷ đều tốt, ngươi còn không nắm chặt cơ hội. Điền Bội Quân giật dây nói. Tốt tốt. Ta thật không có ý tứ kia. Khương Nghiên Hinh mười phần im lặng. A. Ngươi đồng học kia giống như hướng về sau viện phương hướng đi. Đồng nhiên, Điền Bội Quân có chút kinh ngạc nói. A. Khương Nghiên Hinh theo Điền Bội Quân ánh mắt nhìn, đích thật là nhìn thấy Dịch Bắc Đấu thân ảnh đang theo chùa miếu hậu viện cửa vào phương hướng đi đến. Hắn sẽ không cũng là đến xin xăm a? Điền Bội Quân nghi ngờ hỏi. Có khả năng, nghe nói trong nhà hắn rất có thế lực, bất quá cũng có thể là chính là hiếu kỳ đi qua nhìn xem xét. Khương Nghiên Hinh nói. Ta xem hắn là đi thẳng qua đi, không giống như là tùy ý xem, mục tiêu rõ ràng, ta hiểu rồi, hắn bệnh tự kỷ có thể khỏi hẳn, chắc chắn cùng Bảo Liên tự đại sư có liên quan. Điền Bội Quân cảm giác chính mình phát hiện chân tướng. Ngươi cái này cũng quá mơ hồ. Khương Nghiên Hinh lắc đầu. Đi thôi, chúng ta cũng đi qua, đến lúc đó liền có thể biết là cái gì tình huống. Điền Bội Quân lôi kéo Khương Nghiên Hinh hướng về sau viện phương hướng đi đến. Nhưng mà rất nhanh, cước bộ của các nàng liền ổn định ở tại chỗ, con mắt trừng lớn, miệng hơi hơi mở ra. Các nàng xem đến Dễ Bắc Đầu đứng ở phía sau trước cửa viện, cái kia vài tên thân hình cao lớn tăng nhân dường như đang a xích cái gì, giống như tại khu trục Dịch Bắc Đầu rời đi. Dịch Bắc Đầu không nghe khuyên cáo, tiếp tục bước lên trước, cái kia từng người thủ vệ tăng nhân lập tức dựng thẳng lên vũ khí trong tay, tựa hồ chuẩn bị dùng vũ lực đối hắn. Tiếp đó các nàng liền thấy Dịch Bắc Đấu huy động bàn tay, một cái tát một cái, đem thủ vệ tăng nhân toàn bộ đều rắn rắn chắc chắc đập vào trên mặt đất. Hậu viện phụ cận du khách đám người xuất hiện bối rối, âm thanh ồn ào, mà Dịch Bắc Đấu không để một chút để ý, tiếp tục cất bước hướng về phía trước, một trường hướng trước mặt cái kia vừa dày vừa nặng cửa gỗ lim vênh ra. Cửa gỗ lim ầm vang mở rộng, hắn liền cất bước đi vào hậu viện bên trong, thân hình hoàn toàn biến mất không thấy. Điền Bội Quân cùng Khương Nghiên Hinh mắt thấy đây hết thảy, sững sờ tại chỗ, thật lâu không nói gì. Người bạn học kia, đến cùng là gì tình huống? Hắn chán sống sao? Sau một hồi lâu, Điền Bội Quân mới hít sâu một hơi dò hỏi. Nơi này chính là Xiêm La Quốc, không phải quốc nội. Ở trong nước náo sự, tối đa cũng chính là lao ngục hai đường, nhưng mà ở đây, vô duyên vô cớ bốc hơi khỏi nhân gian cũng là chuyện rất bình thường. Huống chi đây là Đại Bảo Liên chùa, ta cũng không rõ ràng, chúng ta qua xem một chút đi. Nghe được Điền Bội Quân lời nói, Khương Nghiên Hinh cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng, trên mặt nàng xuất hiện một chút bối rối. Đại gia cùng học một trường, nàng không hy vọng Dịch Bắc Đấu xảy ra chuyện. Đi qua nhìn tình huống có thể, nhưng mà ngươi nếu nghe ta, nơi này cũng không thể làm loạn. Điền Bội Quân kéo lại Khương Nghiên Hinh cánh tay, hết sức nghiêm túc nói. Một bên khác, Đại Bảo Liên chùa hậu viện, một chỗ bên ngoài đại điện phong trà. Trước đây không lâu Khương Nghiên Hinh thấy cái kia giấu đầu lòi đuôi nữ minh tình tử trợ lý đi theo, tại hậu viện tăng nhân dẫn đường phía dưới đi tới phòng trà, lúc này nàng đã cởi xuống cả mặt bên trên kính dâm cùng khẩu trang, lộ ra một tấm khuôn mặt tinh xảo. Tăng nhân đẩy ra phòng trà đại môn, thỉnh nữ minh tinh đi bảo, nàng hơi nhíu nhấc nhấc lông mi, bởi vì phòng trà bên trong ngồi không ít người. Trong đó có chút vẫn là nàng gương mặt quen, là một chút quốc nội xếp hàng đầu danh lưu cùng lão bản. Nha, Chu nữ sĩ cũng tới, đến bên này ngồi. Một cái hào hoa phong nhã trung niên nhân đứng dậy, cười đối với Chu Bạch Lộ nói. Nguyên lai là Trịnh lão bản. Chu Bạch Lộ trên mặt mang lên nụ cười lễ phép, nàng và vị này Trịnh lão bản từng có mấy lần hợp tác, xem như tương đối quen thuộc, bởi vậy cũng không có cự tuyệt đối phương mời, đi đến đối phương bên cạnh không vị ngồi xuống. Trịnh lão bản, hôm nay gì tình huống? Như thế nào nhiều người như vậy ở đây? Đại sư không tiếp khách sao? Chu Bạch Lộ hơi nghi hoặc một chút đối với Trịnh lão bản hỏi. Mới vừa tới cái đại nhân vật, nghe nói là Xiêm La quốc tam vương tử, tạm thời đến đây bái phỏng, chúng đại sư còn tại tiếp đãi, chúng ta đoán chừng còn phải chờ thêm một đoạn thời gian. Trịnh lão bản nói khẽ với Chu Bạch Lộ nói. Chương 62. Phá cửa mà vào xin hỏi rút quẻ linh hay không Xiêm La quốc tam vương tử. Chu Bạch Lộ nghe vậy hơi sững sờ. Xiêm La quốc bây giờ mặc dù là quân chủ lập hiến, nhưng mọi người đều biết, Xiêm La vương nắm giữ quyền lực lớn, Xiêm La quốc tam vương tử đích xác gọi là đại nhân vật, để cho bọn hắn cái này một số người chờ đợi cũng đúng là bình thường. Thế là nàng cũng chỉ có thể đè xuống trong lòng không vui, thành thành thật thật tiếp tục chờ lấy. Một bên khác, đại điện bên trong, vàng son lộng lẫy, một tôn trượng sáu kim thân Phật tượng xếp bằng ở trong đại điện, thuận theo rủ xuống mắt. Nhìn kỹ, tượng Phật này khuôn mặt càng là cùng đại thệ bảo liên thượng sư giống nhau đến mấy phần. Lập tự minh Phật, xin chịu hương hỏa. Lúc này, ba tên tăng nhân cùng một cái người mặc thường phục nam nhân đang ngồi ở đại điện bên trong, từng người thân hình cao lớn hộ pháp tăng nhân phục dịch dân trà. Tại cái kia thường phục nam nhân sau lưng, đứng ba tên Âu phục giải ra nhân viên an ninh. Mấy người kia dáng người thẳng tắp, mặc dù trên mặt mang kính dâm, nhưng lại như cũ có thể làm cho người cảm nhận được mãnh liệt ánh mắt, rất rõ ràng có thực lực cực mạnh. Ba tên tăng nhân, pháp hiệu phân biệt là mà nghe, mà ngửi, địa linh, bọn họ đều là đại thệ bảo liên thượng sư thân truyền đệ tử, ngày thường thời điểm thượng sư không ra mặt, đều là do bọn hắn tới xử lý bảo liên tự tương quan thế tục sự vụ. Mà cái kia người mặc thường phục nam nhân, nhưng là Xiêm La quốc tam vương tử Mã Hy Lạp. Ba vị đại sư, thượng sư thật không tại trong chùa, vẫn là không muốn gặp ta. Mã Hy Lạp dò hỏi. Sư phụ ra ngoài vân du chưa bể, vương tử không cần suy nghĩ, có chuyện gì nói với chúng ta liền có thể. Ba tên tăng nhân bên trong, một cái mặt mũi hiền lành trung niên nhân nói. Mà nghe hòa thượng, tại đại bảo liên trong chùa trừ đại thệ bảo liên thượng sư bên ngoài thuộc về người này uy tín cao nhất, đạo pháp tối cường, mật tông thủ lớn chi lực có thể mê hoặc nhân tâm. Bây giờ đại thệ bảo liên thượng sư không tại trong chùa, hết thảy đều do hắn làm chủ. Trước đây không lâu, miến quốc bắc bộ sự tình, chư vị đại sư hẳn là đều có chỗ nghe nói à? Đông Hoa gần đây xuất hiện nhục thân thành thánh cao thủ, đơn thương độc mã lẻn vào miến quốc bắc bộ, chu diệt tiên phong tập đoàn dưới trướng Nam Dương phân bộ nguyên một tòa cao ốc. Mã Hy Lạp vẻ mặt nghiêm túc nói, miến quốc cùng Xiêm La quốc tiếp giáp, miến quốc bắc bộ thậm chí cùng Xiêm La quốc bắc bộ cũng liền chỉ là một thủy chi cách, nơi đó phát sinh sự tình, tự nhiên rất nhanh liền chuyển vào Xiêm La quốc trong hai. Chuyện này để cho Xiêm La vương thất tương đương xem trọng. Thân thể kia thành thánh cao thủ có thể giết sạch tiên phong tập đoàn một cái phân bộ sau đó thành công thoát thân, ai có thể cam đoan đối phương không có bản lãnh lẻn vào Xiêm La, uy hiếp được bọn hắn hoàng thất cùng chính khách an toàn. Bọn hắn đem sự kiện lần này, trình độ nhất định trở thành là Đông Hoa tại bày ra vũ lực, biểu hiện uy hiếp. Bởi vậy, hắn hôm nay mới sẽ đến nơi đây, vì chính là thăm dò một chút đại thể bảo liên thượng sư thái độ đối với chuyện này. Chuyện này chúng ta đã biết được, người kia giết ngược trầm trọng, xem nhân mạng như cỏ rác, thực là ma đầu hàng thế, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ có nhân quả báo ứng. Mà nghe miệng tụng Phật hiệu, một mặt từ bi, ngữ khí lời thể son sắt. Hắn hết sức rõ ràng, lần này bọn hắn sư phụ không phải ra ngoài dạo chơi, mà là tiến đến hàng ma, liền 18 ma la cùng các loại pháp khí đều mang lên, nửa đường chặn giết, đánh bất ngờ, ma đầu chắp cánh khó thoát. Giờ này khắc này, đối phương sợ là đã hóa thành thượng sư tu vi một bộ phận. Bất quá chuyện này thuộc về bí mật, biết đến cũng liền bèn bèn có giải rác mấy người, hắn tự nhiên không có khả năng cùng Mã Hy Lạp nhiều lời. Chúng ta thu được tình báo, cái kia người cùng quý tự dưới cờ đa lợi tập đoàn có chút đụng chạm, đối phương chính là có thủ tất báo người, lần này ly cảnh, chuyện này liệu sẽ sinh ra tai họa. Mã Hy Lạp lần nữa hỏi dò. Vương tử cứ việc yên tâm, Xiêm La bên trong có thầy ta, tại thủ đô cũng có tám tay thiên la đại sĩ tọa trấn, ta vương bên cạnh canh gác sông nghiêm, há lại là miến quốc bắc bộ có thể so sánh. Kẻ này như vào Xiêm La nháo sự, thầy ta tất có cảm ứng, hàng phục ma trướng, bất quá trong lúc lật tay, hắn há có thể chống lại thầy ta thần thông phép thuật. Mà nghe thần sắc như thường an ủi. Mã Hy Lạp còn muốn nói cái gì, đột nhiên liền nghe bên ngoài tựa hồ truyền đến tiếng huyên náo, nhịn không được nghi ngờ nhíu mày. Cùng lúc đó, ngoài điện phòng trà bên trong, một đám chờ rút quẻ khách hành hương nghe càng rõ ràng hơn. Tiếng hò hét, tiếng ồn ào, đông đúc tiếng bước chân hỗn loạn. Gì tình huống? Nơi này chính là đại bảo liên chùa đất thanh tịnh, liền xem như bọn hắn đi tới nơi này cũng phải nhỏ giọng trò chuyện, để tránh quấy rầy thanh tĩnh, trêu đến nơi này cao nhân không vui, bây giờ người nào dám ở đây mê náo. Trong phòng trà đám người liếc nhau, nhao nhao đứng dậy đi đến phòng trà chỗ cửa lớn, hướng ra phía ngoài kiểm tra tình huống. Chu Bạch Lộ cùng Trịnh lão bản cũng giống như thế. Từ phòng trà đại môn hướng ra phía ngoài nhìn lại, mọi người thấy từng người thân hình cao lớn, thể trạng to con hộ pháp tăng nhân tay cầm binh khí hướng về sau viện chỗ cửa lớn chạy tới. Trừ cái đó ra, còn có 6 tên người mặc đồ thường nam nhân. 6 người này hoặc thân hình gầy gò, hoặc diện mục dữ tợn, hoặc ánh mắt như dao, toàn bộ đều thân có hung tướng. Từ phòng trà cửa ra vào đi qua thời điểm, cái kia cố hung ác chi khí để cho tất cả mọi người có chút kinh hồn táng đảm. Bọn hắn gặp qua mấy người kia, nghe nói nguyên bản cũng là Nam Dương tiếng tăm lừng lẫy hung nhân, trong tay nhuốm máu vô số, về sau bị bảo liên tự cao nhân cảm hóa, lưu lại trong chùa trở thành hộ pháp, đều có lấy một địch trăm chi thần dũng. Mà những người này mục tiêu là một cái dạo bước mà đến người trẻ tuổi. Bọn hắn thấy rõ ràng, người tuổi trẻ kia trên thân tựa như bao phủ một tầng vô hình lực trường đồng dạng. Tuân hướng hắn hơn 10 tên tăng chúng cầm trong tay côn đồng lợi khí, đập nện ở đây trên thân người, người này không chỉ không có bất kỳ tổn thương gì, ngược lại là những cái kia tăng chúng vũ khí rời tay bay ra, từng cái biểu lộ đau đớn. Chăm lưới đao ra thần, vẫn như cũ đi bộ nhàn nhã. Mà người tuổi trẻ kia bàn tay nhẹ nhàng vung lên, trong không khí tựa như xuất hiện nổ tung thanh âm, đám kia vây công mà lên tăng chúng nổn ngang bay trên không, cơ thể vặn mèo, xương cốt đứt gãy, không rõ sống chết. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Đất thanh tịnh, há lại cho ngươi làm cản. Cái kia sáu tên đằng đằng sát khí hung nhân hướng người trẻ tuổi kia vào tới. Nhưng mà, vành, người trẻ tuổi dưới một trường, một cái hung nhân đầu người trực tiếp nổ tung, huyết dịch hôn tạp bóc hiện lên hình quạt chảy ra mà ra. Sau đó hắn tiến về phía trước một bước, bàn tay lần nữa huy động, lại một hung nhân toàn bộ lồng ngực tựa như nổ tung đồng dạng, xương máu phun ra. Một bước một giết, sáu bước đi qua, trên mặt đất chỉ để lại sáu cỗ tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Cái này cái gọi là thanh tĩnh chi địa, đã là bị máu tươi nhiễm đỏ. Người trẻ tuổi kia, phảng phất không xấu chân thần, lông tóc không thương. Cái này nhìn thấy mà giật mình tràn diện, làm cho những này khách hành hương phản ứng lại, từng cái da đầu đều hơi tê tê. Đây rốt cuộc là người nào? Chu Bạch Lộ trừng lớn hai mắt, nàng mặc dù là Đông Hoa nổi tiếng nữ tinh, nhưng lúc nào gặp qua loại này huyết tinh tràn diện. Nhân mạng tại cái kia cao đại nam nhân thủ hạ, đơn giản ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Nhìn trên mặt đất tàn khuyết không đầy đủ thi thể, nàng cảm giác trong dạ dày quay cuồng một hồi, suýt chút nữa thì phun ra. Nhưng mà, rất nhanh nàng liền gắt gao đem miệng của mình che, chỉ sợ làm ra nửa điểm động tĩnh. Bởi vì nam nhân kia, lúc này đang hướng đại điện phương hướng đi tới. Không che giấu chút nào mãnh liệt sát khí phảng phất muốn đem không gian đều đóng băng, bên trong phòng trà trong lòng mọi người vô cùng sợ hãi, thế nhưng là ngay cả chuyển động một chút đều không thể làm đến. Cũng may, nam nhân kia căn bản liền nhìn cũng không có xem bọn hắn một mắt, liền từ phòng trà trước cửa lướt qua, đi về phía đại điện vị trí. Chu Bạch Lộ cảm thấy, đối phương thân hình lướt qua phòng trà cửa ra vào trong nháy mắt, tựa như cả mảnh trời đều tối sầm. Một bên khác, bên trong đại điện, ba vị đại sư cùng Xiêm La Vương tử nghe được ngoài cửa hỗn loạn, cùng với tới gần tiếng bước chân, cũng đã đứng lên tới, thần sắc biến hóa không chắc. Nghe nói, các ngươi bảo liên tự rút quẻ giải mệnh rất có một bộ, hiện tại các ngươi cho mình cầu tới một khí ký, coi như tính toán các ngươi có thể hay không sống qua hôm nay à, để cho ta nhìn một chút rốt cuộc có phải là thật sự hay không linh nghiệm. Một cái thanh âm bình tĩnh cách đại điện cửa gỗ vang lên. Âm thanh cũng không lớn, nhưng lại tựa như thẩm thấu bốn vách tường cùng môn hộ đồng dạng, tại toàn bộ bên trong đại điện ầm vang chấn động, để cho người ta trong thai vang lên, ánh mắt rung động. Chương 63. Phá vỡ Phật đạo tọa thiên ma hung uy diệt đạo trường nghe được thanh âm này, bên trong đại điện mọi người thần sắc đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn phản ứng, chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, đại điện đại môn ầm vang mở rộng, bụi mù nổi lên bốn phía, một thân ảnh đã xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Lông mày loạn lịch sinh, mặt như lao tước, vai quan hậu, thân hình cao lớn, đứng ở cửa, che đậy ánh sáng mặt trời, bóng tối bao phủ đại điện. Khi nhìn rõ Dịch Bác Đấu khuôn mặt sau đó, mà nghe, mà ngửi, địa linh ba vị đại sư sắc mặt chợt đại biến. Dịch Bác Đấu dung mạo tình báo có lẽ còn không có truyền vào trong Xiêm La quốc, nhưng bọn hắn không có khả năng không nhận ra đối phương. Trước đây, Nguyễn Quang Cần bị Dịch Bác Đấu kích thương trở lại bảo liên tự, đại thể bảo liên thượng sư ra tay vì đó chữa thương, liền đã biết Đông Hoa có thiên ma hàng thế. Từ lúc kia bắt đầu, bảo liên tự liền vì thế làm chuẩn bị, sưu tập Dịch Bác Đấu tương ứng tư liệu. Nhưng mà, người này là gì sẽ xuất hiện ở đây? Bọn hắn sư tôn rõ ràng đã âm thầm khởi hành, tiến đến hàng yêu trừ ma, nhưng bây giờ đối phương lại là bình yên vô sự xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ? Trong lòng ba người sinh ra một cái ý tưởng kinh khủng. Sư tôn thua ở trong tay người này, thậm chí có thể đã thân tử đạo tiêu. Như thế nào? Còn không mau mau cho các ngươi chính mình rút quẻ. Ta nói lời giữ lời, cho các ngươi cơ hội. Dịch Bác Đấu cất bước đi vào bên trong đại điện. Mở trận. Mà nghe đột nhiên hét lớn một tiếng, ba vị đại sư cùng với trong đại điện một đám tăng nhân lập tức phân tán bốn phía nhảy ra, đi tới trong điện mỗi tọa độ mấu chốt, động đủ loại cơ quan. Ba người tay bấm mật tông thủ ấn, tăng chúng nhóm lấy ra từng kiện bảo khí, trong miệng lớn tiếng tụng niệm hàng ma kinh văn. Nơi đây là bảo liên tự hạch tâm kiến trúc, tự nhiên bố trí tỉ mỉ có đại trận bảo vệ, có thể điều khiển từ trường, sinh ra đủ loại thần dị hiệu quả. Bọn hắn ở đây tiếp kiến tín đồ, mượn dùng đại điện bố trí, liền có thể lộ ra một chút thần thông bất khả tư nghị, dùng cái này tới mê hoặc nhân tâm. Trình độ nào đó tới nói, ba tiên đại sư chủ trì nơi đây đại trận, có thể phát huy ra có thể so với thành thánh chân ý hiệu quả. Tụng kinh thanh âm tại đại điện trọng trọng quanh quẩn, trong chốc lát liền vang dội đến cực hạn. Xung quanh trong điện cơ quan bên trong vân hương như sương, ánh đèn lấp lóe, thêm nữa thủ ấn kéo theo từ trường, lập tức để cho người ta lâm vào trong thâm trầm huyết tượng. Cái kia ngồi ở trên đài sen, cùng đại thể bảo liên thượng sư khuôn mặt giống nhau đến mấy phần kim thân Phật tượng tựa hồ sống lại, khuôn mặt uy nghiêm, hướng bên trong đại điện nô ra năm ngón tay. Ma Hy Lạp thấy vậy tâm thần kịch liệt chấn động, kém chút đặt mông ngã nhào trên đất trên mặt, cũng may phía sau hắn bảo tiêu cũng là cao thủ, cố nén khó chịu đem hắn đỡ lấy, mới khiến cho hắn không có đại suất làm trò cười cho thiên hạ. Dịch Bác Đấu thần sắc không thay đổi, chỗ này lại trận, nếu là từ đại thể bảo liên thượng sư tự mình chủ trì, có lẽ đối với hắn còn có một số uy hiếp. Hắn bước ra một bước, thân thể thẳng tắp, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, không bị ràng buộc hai chữ như tiếng sấm vang mình, trong nháy mắt che đậy trong điện hết thể phản âm. Không bị ràng buộc phát ấn, đảo ngược âm dương, bài trừ pháp giới. Giờ khắc này, ở trong mắt Mã Hy Lạp, Dịch Bác Đấu thân hình vượt qua trước mặt Phật tượng, đỉnh tiên lập địa, thần thánh có hiểu. Bên trong đại điện, từ trường hỗn loạn, khí thế sức mạnh, bảo liên tự đám người nghịch huyết dâng lên, đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi, đại trận cũng không còn cách nào vận chuyển. Đã các ngươi không muốn rút quẻ, vậy ta liền trực tiếp cho các ngươi toi mạng, chết. Dịch Bác Đấu thân hình lóe lên, đã tới mà nghe hòa thượng trước mặt, một trường phủ xuống. Sát khí ngưng kết, thiên ma diệt pháp. Mà nghe mặc dù khoảng cách thành thánh chỉ có cách xa một bước, nhưng được hay không được, chính là khác biệt một trời một vực, bằng không làm sao có thể xưng sinh tử huyền quan, thiên nhân chứng ngại. Mà nghe trong nháy mắt bị diện pháp sát kiếp chấn nhiếp thân hình, bị Dịch Bắc Đấu một trường đắp lên trên đỉnh đầu, óc cùng máu tươi từ trong thai mắt mũi miệng phun ra. Trong mắt thế nhân đại sư, cũng bất quá là một trường liền diệt đi. Kế tiếp, chính là một hồi sát lục, tại trước mặt Dịch Bắc Đấu, bọn hắn cái này một số người ngay cả chạy trốn ra ngoài điện đều không làm được. Phật điện nhuốm máu, đỏ thắm một mảnh. Ma Hy Lạp Vương tử hô hấp dồn dập, bên cạnh hắn bảo tiêu sở về phía bên hông, tựa hồ chuẩn bị móc ra vũ khí. Bọn hắn không phải đơn thuần võ nhân, có thể thông thạo sử dụng súng ống, hơn nữa cùng võ nghệ dung hợp, tại cái này không gian thu hẹp bên trong, bằng vào súng ống chi lực đột nhiên làm loạn, chưa chắc không có khả năng uy hiếp thành thánh cao thủ. Tuyệt đối không nên. Ma Hy Lạp đội vàng đưa tay ngăn cản, để cho ba người dừng lại động tác. Đối phương rất hiển nhiên là hướng về phía Bảo Liên tự mà đến, cùng hắn không oán không cừu, nếu là lúc này động thủ, ân oán dây dưa, chỉ sợ khó mà làm tốt. Loại này hung nhân sát tinh, hắn cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Rất nhanh, bên trong đại điện đã hoàn toàn yên tĩnh, thi thể năng rào. Dịch Bác Đấu thần sắc bình tĩnh, đứng ở tôn kia trượng 6 kim thân tượng nặng phía trước. Lúc này tôn này tượng nặng bên trên kim thân đã lây dính máu tươi, cái kia cùng đại thể Bảo Liên thượng sư tương tự trên khuôn mặt mặt mũi vẫn như cũ buông xuống bình tĩnh. Dịch Bác Đấu nhảy lên một cái, đã đứng ở trên đài sen, một trường hướng Phật bài đánh ra. Bành! Làm bằng vàng dòng Phật bài khuôn mặt và mẹo, đầu người từ chỗ cổ cắt ra, len ken một tiếng rơi xuống mặt đất bên trên. Rầm rầm rầm. Dịch Bác Đấu bàn tay liên tục đánh ra, đem thân Phật đánh triệt để biến hình, sau đó đột nhiên một cái chấn cước. Ầm ầm. Phật tượng đài sen cái bệ, tại cự lực phía dưới phân thành mấy khối. Giết đệ tử, diệt hắn kim thân. Làm xong đây hết thảy sau đó, hắn quay người lại hình, cước bộ một điểm, nhảy xuống mặt bàn, ánh mắt khóa chặt ở Mã Hy Lạp trên thân. Trong một chớp mắt, Mã Hy Lạp chỉ cảm thấy trên thân giống như là lưng đeo đại sơn, khó mà thở dốc. Bất quá, hắn dù sao cũng là người từng va chạm xã hội vật, lúc này cố tự chấn định, để cho thủ hạ bảo tiêu không nên khinh cử vọng động, tự mình đứng ra một bước, hướng về phía Dịch Bắc Đấu chắp tay trước ngực cúi đầu, làm một cái Xiêm La Quốc chắp tay trước ngực lễ. Đại sĩ, tại hạ là Xiêm La Quốc Tam Vương tử Mã Hy Lạp, nguyện lắng nghe đại sĩ dạy bảo. Mã Hy Lạp dùng không quá tiêu chuẩn Đông Hoa ngữ nói, ngươi hẳn là may mắn, vừa rồi không có nhường ngươi thủ hạ độc thủ, bằng không hiện tại đã chết. Dịch Bắc Đấu thản nhiên nói. Mã Hy Lạp hô hấp chỉ trệ, không dám nhiều lời. Mặc dù hắn cũng không nhận ra Dịch Bắc Đấu tướng mạo, nhưng lúc này cũng đã đoán được thân phận của hắn. Đông Hoa người, trẻ tuổi như vậy thành thánh cao thủ, tăng thêm thủ đoạn tàn nhẫn dị thường, toàn thân ma khí ngập trời. Ngoại trừ trước đây không lâu nhận được tình báo, đại náo Miến Quốc Bắc Bộ, đơn thương độc mã tàn sát Tiên Phong tập đoàn Nam Dương phân bộ cái vị kia hung nhân, còn có thể là ai? Chỉ có điều, hắn thật sự là không rõ người này là gì sẽ xuất hiện ở đây, lại tại sao lại đối với Bảo Liên tự ra tay độc ác như thế. Mặc dù đối phương cùng Bảo Liên tự đích xác có chút ăn tết, nhưng cũng không đến nỗi đem sự tình làm đến bước này. Nhưng rất rõ ràng Dịch Bắc Đấu cũng không có cùng hắn giải thích cặn kẽ hứng thú. Hoặc có lẽ là, hắn còn không có hiểu rõ tư cách. Cùng lúc đó, đại Bảo Liên chùa phát sinh sự tình đã cấp tốc truyền bá ra ngoài. Bảo Liên tự bên ngoài, đường đi đã bị Xiêm La quân đội khẩn cấp phong tỏa, võ trang đầy đủ nhân viên chiến đấu hướng Bảo Liên tự bên trong đi tới, đem chọn ngôi chùa miếu vây chật như nêm tối. Tất cả du khách hết thảy bị tạm thời trục xuống, bên trên bầu trời chuyển đến động cơ manh minh, từng cái máy bay trực thăng cấp tốc đổi tới, xoay quanh ở giữa không trung. Nơi đó tiến nhập khẩn cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Đông Hoa, đặc biệt sao cục, tổng bộ trưởng văn phòng. Triệu bộ trưởng. Vừa mới Xiêm La quốc nhân viên tình báo truyền đến tin tức, đại Bảo Liên chùa gặp tập kích, Xiêm La quân đội quy mô xuất động, người động thủ hư hư thực thực Dịch Bắc Đấu. Triệu Bình văn phòng đại môn không có thông báo, liền bị thở hồng hộc trợ lý trực tiếp đẩy ra. Người nói cái gì? Triệu Bình nghe vậy bỗng nhiên từ trên ghế ngồi đứng lên, cảm thấy hai mắt đều có chút choáng váng. Gia hỏa này sau khi biến mất quả nhiên xảy ra vấn đề, hắn chạy thế nào đi Xiêm La quốc? Hơn nữa còn là đại Bảo Liên chùa. Hắn thật muốn đem toàn bộ Nam Dương quay đến long trời lở đất sao? Chương 64. Tám tay Thiên La tự kiềm chế thân phận ý nghĩa lời nói cuồng, một, chương 64, tám tay Thiên La tự kiềm chế thân phận ý nghĩa lời nói cuồng, bên trên, đại Bảo Liên chùa, đây chính là lâu năm thành thành cao thủ đạo trưởng, cũng không biết vị kia đến cùng vì sao đi tới nơi đó. Còn có, Nam Dương vị kia đại thể Bảo Liên thượng sư ở đâu? Triệu Bình nhịn không được nhéo mi tâm một cái, tại nghiêm túc cân nhắc chính mình muốn hay không nghĩ biện pháp điều cương vị, hắn cảm giác quốc nội ra một cái Dịch Bắc Đấu, ngồi hắn vị trí này, chỉ sợ phải sống ít đi 10 năm. Sự tình lần này phát sinh quá mức đột nhiên, có rất nhiều không rõ chỗ, nhưng khi vụ chi cấp bách là bảo đảm Dịch Bắc Đấu sẽ không cùng Xiêm La quân đội phát sinh xung đột chính diện, để cho hắn có thể bình yên rời đi Xiêm La. Cấp tốc đem tin tức thông cáo các bộ môn, dùng tốc độ nhanh nhất cùng Xiêm La phương diện tiến hành thương lượng a. Triệu Bình hít sâu một hơi nói, đại Bảo Liên chùa hậu viện. Cạch cạch cạch. Liên tiếp tiếng bước chân truyền đến, võ trang đầy đủ Xiêm La binh sĩ xông vào trong hậu viện. Xiêm La quốc phương diện tốc độ phản ứng nhanh như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Đại Bảo Liên chùa thế lực trải rộng Nam Dương, rắc rối khó gỡ, cũng không nghe theo Xiêm La Vương thất chỉ huy, cùng Xiêm La quốc chỉ là quan hệ hợp tác, bởi vậy Xiêm La Vương thất tự nhiên muốn lưu lại một tay. Bọn hắn tại Đại Bảo Liên chùa xung quanh khu vực an bài có tương đương binh lực phối trí, một khi có cần, trong mấy phút đồng hồ liền có thể nhanh chóng hưởng ứng, tiến vào trạng thái chiến đấu. Phòng trà bên trong, một đám các nơi danh lưu rõ ràng trông thấy, những binh lính kia xa xa đem đại điện bao bọc vây quanh, không chỉ là thường, còn có binh sĩ quăng pháo cối, lúc này đang nhanh chóng trên mặt đất lắp đặt, tựa hồ một lời không hợp, liền sẽ đem toàn bộ đại điện kiến trúc hoàn toàn san thành bình địa. Trên bầu trời máy bay trực thăng ông tác hưởng, từ trong cabin lộ ra ưỡn một cái rất súng máy, đen ngòm nòng súng giao nhau chỉ hướng đại điện phương hướng. Một màn này thấy đám người là mồ hôi lạnh chảy ròng, những vật này nếu là thật khai hỏa, bọn hắn còn có thể sống. Lại nói, đối phương vẹn vẹn chỉ là một người, thật sự cần an bài loại trình độ này đội hình. Bên trong đại điện, Dịch Bác Đấu nhìn phía ngoài phòng, trong lòng hình như có nhận thấy. Các ngươi quân đội phản ứng ngược lại là rất nhanh, xem ra các ngươi Xiêm La quốc nếu muốn cùng ta một trận sinh tử. Dịch Bác Đấu nhìn về phía Mã Hy Lạc hỏi, đại sĩ không nên hiểu lầm. Đây đều là nhằm vào Bảo Liên tự phòng bị lực lượng vũ trang, lúc này bất quá là khẩn cấp xuất động. Mã Hy Lạc vội vàng nói, đây nếu là thật đánh nhau, hắn còn có thể có việc xuống khả năng. Hắn vội vàng bước nhanh đi đến cửa đại điện, hướng về bên ngoài hô, ta là Tam Vương tử Mã Hy Lạc, cũng không nên mở hỏa, không cần bộc động. Hết thảy nghe ta chỉ thị. Đợi cho hơi làm yên lòng ngoại giới binh sĩ sau đó, hắn mới thở dài một hơi quay trở về bên trong đại điện. Đại sĩ, cái này Bảo Liên tự tại Nam Dương thế lực cực lớn, lại làm sàng làm bậy, chúng ta Xiêm La Vương thất cùng bọn hắn sớm đã có thù ghét, chỉ có điều trở ngại cái kia Bảo Liên thượng sư thần thông, mới không thể làm gì, tại hạ cả gan hỏi thăm, bây giờ cái kia đại thể Bảo Liên thượng sư Mã Hy Lạp thận trọng hỏi. Chuyện này chính là ta cùng với đại thể Bảo Liên thượng sư ân oán cá nhân, ta cũng không muốn tại Xiêm La quốc đại khai sát giới, ngươi thái độ không tệ, ta không muốn cùng ngươi khó xử, chỉ có điều thân phận của ngươi không đủ, rất nhiều chuyện không cách nào quyết định, tìm một cái có thể làm quyết định người tới cùng ta nói đi. Dịch Bác Đấu thấy người này rất thức thời, cũng không để ý cùng hắn nhiều lời bài câu. Hắn mục đích của chuyến này chính là diệt đại thể Bảo Liên thượng sư đạo trường, bây giờ mục đích đã đạt tới, cũng không muốn tái tạo sát nghiệt. Xiêm La quốc so sánh Miến quốc Bắc Bộ vẫn là khác biệt, ở đây không gọi được khắp nơi tội ác, rất nhiều binh sĩ cũng bất quá là phổ thông mách tính. Thân ta là Xiêm La quốc vương tử, thân phận đều không đủ sao? Mã Hy Lạp hít sâu một hơi, bất quá suy nghĩ kỹ một chút xác thực như thế, người này là cùng cái kia đại thể Bảo Liên thượng sư cùng cấp bậc tồn tại, mình tại trước mặt người kia cũng chỉ có thể tất cung tất kính, chỉ có thể là một cái ống loa nhân vật. Có thể cho phép ta gọi điện thoại? Mã Hy Lạp dò hỏi. Người tùy ý. Dịch Bác Đấu khoát tay áo, liền quay người trên mặt đất quanh chân ngồi xuống. Mã Hy Lạp bấm cái nào đó dây số, Kỳ Lý Hoa Lạp nói một trận, cúp điện thoại, ước chừng sau 15 phút, điện thoại của hắn một lần nữa vang lên. Nghe xong điện thoại sau đó, Mã Hy Lạp hít sâu một hơi, xoay người lại đến khoanh chân ngay tại chỗ Dịch Bác Đấu trước người, chắp tay trước ngực không người nói, đại sĩ, nước ta tám tay thiên la đại sĩ muốn cùng ngài gặp mặt một lần, không biết ngài có thể đáp ứng. Nhục thân thành thánh người, ngược lại là có thể gặp một lần. Dịch Bác Đấu nghe vậy thần sắc khẽ động, khẽ gật đầu. Tám tay thiên la đại sĩ đã từ bàn kho xuất phát, nửa giờ sau đó liền có thể đến. Mã Hy Lạp đối với Dịch Bác Đấu nói, sau đó liền lui qua một bên, không cần phải nhiều lời nữa, yên tĩnh chờ đợi, chỉ có điều thần sắc có chút không hiểu. Ước chừng sau nửa giờ, Dịch Bác Đấu trong lòng hình như có nhận thấy, đứng dậy, bước ra đại điện. Ngoại giới chờ đợi binh sĩ lập tức khẩn trương lên, họng súng nhao nhao nâng lên, thẳng đến nhìn thấy đuổi theo ra ngoài điện Mã Hy Lạp điên cuồng đối bọn hắn làm thủ thế lúc này mới một lần nữa đem họng súng đè xuống. Phòng trà bên trong đám người toàn bộ cũng không dám rời đi, ghé vào bên cửa sổ lặng lặng nhìn xem một màn này, cũng không dám nói thêm cái gì. Ong ong ong. Đột nhiên, nơi xa bay tới một trận máy bay trực thăng, lơ lửng ở bầu trời. Hô. Một thân ảnh từ trên trực thăng nhảy xuống. Cái này chỉ sợ phải có 10 tầng lầu cao. Mọi người thấy đạo thân ảnh kia đập tầm ầm rơi vào bên trong sân nền đá trên mặt, đá vụn bắn tung tóe hơn nữa, mặt đất tầm vàng chấn động, trong lòng khó có thể dùng lời diễn tả được rung động. Bọn hắn tự xưng là tầm mắt mở rộng, nhưng hôm nay đã thấy đến quá nhiều khó có thể tin cảnh tượng, phảng phất mở ra một cái thế giới khác đại môn. Mặt đất lõm, từ trong đó đi ra một người trung niên. Người này dáng người gầy gò, chiều cao trung đẳng, trần trụi hai chân, mặc trên người có Xiêm La đặc sắc áo gai cùng quần đùi, làn da lộ ra màu đồng cổ. Đặc biệt là hắn đầu gối, quyền nhận, song khuỷu tay các nơi, xương cốt đô lên, như đao như đâm. Nhìn qua gầy yếu cơ thể, lại làm cho người ta cảm thấy một loại mãnh liệt dùng mình cảm giác. Liên tựa như đối mặt bọ ngựa, đối mặt động vật chân đốt, mặc dù thon gầy, nhưng lại có hung tàn uy lực. Tám tay thiên la, ba tạp cổ. Nghe Đông Hoa có tân tấn nhục thân thành thánh cao thủ ra mắt, gần đây tại Nam Dương địa giới khuấy động phong vân, ngươi thật sự là rất mạnh, chỉ có điều, không chào hỏi, liền xâm nhập nước khác cảnh nội, trắng trợn sát lục, gây nên hỗn loạn, náo ra chuyện bừng, làm việc có phần quá bá đạo một điểm, ngươi nhất thiết phải cho ta một cái công đạo. Ba tạp cổ nhìn về phía Dịch Bắc Đầu nói, âm thanh bình tĩnh, nhưng lại có một loại chân thật đáng tin. Ngữ khí của hắn, nhưng là không bằng Mã Hy Lạp như vậy khiêm tốn cung kính. Thân là Xiêm La quốc hộ quốc đại sĩ, nhục thân thành thánh cao thủ, bây giờ ở vào Xiêm La cảnh nội, hắn tự nhiên có uy nghiêm của hắn. Bằng không ha không vì thế nhân chế nhạo. Nghe nói như thế, Mã Hy Lạp sắc mặt hơi đổi một chút, liếc Dịch Bắc Đấu một cái, tựa hồ sợ cái này hung nhân bởi vậy nổi giận, nhưng sau đó sắc mặt lại lần nữa bình tĩnh. Bây giờ tình huống dù sao đã bất đồng rồi, có tám tay thiên la đại sĩ ở trước mặt, lại giống như này nhiều đại quân vây khốn, cũng không cần lo lắng chàng diện mất khống chế cùng hắn tự thân an nguy. Chuyện này, bọn hắn cũng đích xác cần một cái công đạo. Giảng giải sao? Dịch Bắc Đấu nghe vậy thần sắc bình tĩnh, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ta vốn là muốn cho các ngươi một cái công đạo, nhưng đã các ngươi là thái độ này, vậy chỉ dùng quyền pháp hướng ngươi làm giao phó a. Vâng. Sau một khắc, trong mắt Dịch Bắc Đấu hung quang bắn ra, thiên ma sát khí như sóng chiều ngập trời. Chương 65. Tám tay thiên la tự kiềm chế thân phận ý nghĩa lời nói cuồng. 2. Chương 65. Tám tay thiên la tự kiềm chế thân phận ý nghĩa lời nói cuồng. Phía dưới, vâng. Sát khí mãnh liệt bao phủ biệt lạc, cách đó không xa Mã Hy Lạp bị khí tức xung kích, cả kinh đặt mông triệt để ngã ngồi ở trên mặt đất, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, Dịch Bác Đấu thế mà một lời không hợp, liền muốn ra tay đánh nhau, căn bản cũng không chú ý bây giờ thế cục thay đổi. Nhục thân thành thánh cao thủ ở trước mặt, Xiêm La đại quân bây khốn, người này chẳng lẽ liền tuyệt không lo lắng tự thân an nguy? Nhưng mà bọn hắn làm sao biết Dịch Bắc Đấu tính tình, hắn là điển hình ăn mềm không ăn cứng, nếu là Mã Hy Lạp bọn người hảo luôn đối đãi, Dịch Bắc Đấu tự nhiên lấy lễ đáp lại. Dù sao hắn xâm nhập nước khác, nhiễu loạn trị an, tuy là chuyện ra có nguyên nhân, nhưng cũng có không thỏa chỗ, nguyện ý làm một lời giải thích. Nhưng nếu là cho là có thể dùng vũ lực để hắn chịu thua, đó chính là mười phần sai. Không bị ràng buộc thiên ma sừng sững tiên địa, sống lưng há có thể bốn cong. Vâng. Dịch Bắc Đấu một cước đạp ở mặt đất, gạch nổ tung, thân hình của hắn đã trong nháy mắt tới gần ba tạp cổ trước mặt. Không chỉ là Mã Hy Lạp, liền ba tạp cổ bản thân, còn có vây khốn sân Xiêm La binh sĩ cũng không nghĩ tới, Dịch Bắc Đấu vậy mà lại trong nháy mắt ngang tàng ra tay. Những binh lính kia căn bản là không thể phản ứng lại, Dịch Bắc Đấu liền đã đến ba tạp cổ bên cạnh, lúc này muốn khai hỏa, liền tất nhiên sẽ đem ba tạp cổ cùng nhau cuốn vào trong đó. Quả nhiên hung ác điên cuồng. Ba tạp cổ thần sắc cứng lại, hét lớn một tiếng, vẻ mặt cơ thể hắn cơ bắp không chỉ không có bành trướng, ngược lại tốt giống như có rút lại đồng dạng. Hắn vốn là gầy gò thân thể, bây giờ lộ ra càng là tựa như chỉ còn dư một bộ khung xương đồng dạng, trên thân thể cái kia một chút xíu cơ bắp đường vân có thể thấy rõ ràng, tựa như tơ thép đồng dạng. Chỉ có điều, cái này cũng không đại biểu hắn thực lực yếu bớt, ngược lại là uy hiếp của hắn trở nên càng thêm kinh khủng. Thiên La khó khăn đả phát thể. Ba tạp cổ tu hành cổ Xiêm La Bát Tí Quyền, môn quyền pháp này không trọng huyết đủ, mà xem trọng gân cốt tu luyện, lấy tàn nhẫn thủ đoạn không ngừng làm tổn thương cơ thể, khiến cho xương cốt cùng da thịt trở nên càng ngày càng cường đại, đem tự thân thân thể triệt để rèn luyện thành một tôn đánh giết lợi khí. Mà bây giờ hắn thi triển Thiên La khó khăn đả pháp thể chính là môn quyền pháp này cực hạn biểu hiện. Cơ bắp áp xúc, nhanh che xương cốt, liền như là căng thẳng cốt thép, nhất cử nhất động đều có thể bộc phát ra lực lượng cường hãn. Vâng. Ba tạp cổ đấm ra một quyền, nện ở Dịch Bắc Đấu rộng lớn như quả hương bổ trong lòng bàn tay, song phương hình thể nhìn như chênh lệch cực lớn, nhưng Dịch Bắc Đấu nhất kích cũng là bị đối phương sinh sinh ngăn lại. Thậm chí Dịch Bắc Đấu lòng bàn tay đều xuất hiện một đạo quyền ấn. Dịch Bắc Đấu lần nữa huy trưởng, sát khí sát cơ ngưng tụ vào lòng bàn tay. Diễn pháp sát kiếp. Bây giờ, tinh thần của hắn chân ý đã cùng ban sơ thành thánh thời điểm cường độ hoàn toàn khác biệt. Lĩnh ngộ tam thức võ học, diễn pháp sát kiếp bên trong sát khí sát cơ, so tao ngộ Nhạc Minh thời điểm cường hắn hơn. Cái kia kinh khủng sát khí sát cơ, để cho ba tạp cổ con ngươi đột nhiên co rụt lại, nhưng mà sau một khắc, ánh mắt của hắn liền sản sinh biến hóa. Tối tăm mờ mịt, trống rỗng, trong nháy mắt đã mất đi thần thái. Không ta, thiền định, hư không. Đây là không ta chi tướng. Tu luyện tám tay quyền pháp, quá trình cực kỳ thống khổ, tại trong nhiều năm bản thân hủy hoại cùng ma luyện, ba tạp cổ trong thống khổ lĩnh ngộ thiền định chân ý vô ngã tương, từ bỏ bản thân, hết thể giai không, đau đớn tự nhiên tiêu thất, ma chướng tự nhiên hoàn toàn không có. Đây là một loại tinh thần cực độ ngưng kết chi pháp, tại cái trạng thái này phía dưới, hắn không thể lấy tự thân chân ý công kích địch nhân cũng khó có thể sử dụng chân ý tinh thần ảnh hưởng hắn. Chư viễn tượng cực khổ, không thấy từ không. Phối hợp hắn bát tí quyền rèn đúc lục thần, đem chiến đấu hoàn toàn giao cho thiên truy bách luyện cơ thể bản năng, đây cũng là ba tạp cổ tối cường trạng thái chiến đấu. Xoát xoát xoát. Hắn căn bản muốn không chịu ảnh hưởng của Dịch Bắc Đấu chân ý, thân hình pháp thể không có nửa phần trì trệ, thân thể của hắn chuyển động ở giữa, chủ động hướng Dịch Bắc Đấu công tới. Cánh tay, khuỷu tay, bả vai, đầu gối, thân thể mỗi bộ vị cũng là lợi khí để công kích, liền tựa như lớn lên ra tám cánh tay cánh tay. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể chống được mấy trưởng? Dịch Bắc Đấu hai mắt như điện, loạn phát lay động, bị trước mặt địch nhân kích phát huyết dũng, tựa như thật sự hóa thân ma chủ hàng thế đồng dạng. Hắn song trưởng liên tục huy động, sát khí sôi trào mãnh liệt, giống như thủy triều sóng sau cao hơn sóng trước. Kiếp số không ngừng, nhất trọng càng so nhất trọng khó khăn. Sát khí được ra, núi cao còn có núi cao hơn. Rầm rầm rầm. Toàn bộ viện lạc tựa như không ngừng có lựu đạn nổ tung, thân thể máu thịt va chạm bộc phát ra chấn nhiếp nhân tâm uy lực, bên trong phòng trà đám người sợ hãi kêu lấy tránh né, căn bản không dám tiếp tục xem xét, chỉ sợ cái kia bắn tung tóe mà đến cục đá, có thể muốn tính mạng của bọn hắn. Chu Bạch Lộ ôm đầu ngồi xổm ở bên tường, sắc mặt tái nhợt một mảnh. Tại sao có thể có dạng này người? Nhân loại làm sao có thể mạnh đến loại trình độ này? Mã Hy Lạp cũng đã bị bảo tiêu kéo ra, trốn xó xỉnh, binh lính trung quanh không có chỉ lệnh, cũng căn bản không dám khai hỏa, lo lắng nội thương. Ba tạp cổ cho là mình đến là thẻ đánh bạc cùng uy hiếp, thật tình không biết là đem lực điểm chính mình đưa đến Dịch Bắc Đấu trong tay. Ba tạp cổ có không ta chi tướng, nhưng phương pháp này cũng không phải là bản năng, tại Dịch Bắc Đấu càng thêm cường đại sát khí sát kiếp xung kích phía dưới, hắn nội liễm tâm thần cuối cùng dao động. Trong con mắt khôi phục thần thái, mà đang khôi phục thần thái trong nháy mắt, chính là kinh khủng buông xuống thời điểm. Một tay nắm từ trên trời giáng xuống, trong mắt hắn không ngừng phóng đại, lấn át hết thảy, để cho hắn tâm thần chấn động. A! Ba tạp cổ gầm nhẹ một tiếng, trên hai tay đỉnh, phản phất muốn chống lên thương thiên. Vâng! Một trường phủ xuống, đại địa đều tại chấn động, trong sân đá xanh đã hoàn toàn biến mất, lộ ra phía dưới thổ địa, mà ba tạp cổ khiêng một tát này, cơ thể càng là bị Dịch Bắc Đấu giống như chụp đinh thép đánh vào thổ địa, đầu gối phía dưới toàn bộ cắm vào trong đất. Mà như tinh cương hai tay cảm giác tê dại một hồi, tạm phủ tùy theo chịu đến chấn động, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Trước mặt Dịch Bắc Đấu ở trên cao nhìn xuống, phản phất không thể vượt qua núi cao. Lạch cạch. Dịch Bắc Đấu quạt hương bùa một dạng bàn tay bóp ba tạp cổ cổ, giống như nhổ củ cải từ dưới đất rút ra, sau đó sát khí sát cơ ngưng kết đầu ngón tay, thừa dịp người này khí huyết chấn động thời điểm, đột nhiên điểm hướng thân thể của hắn mấy cái huyệt đạo. Đây là hàng ma thất tinh châm thủ đoạn, bây giờ Dịch Bắc Đấu lấy sát khí vì châm, hóa hư làm thật, đoạt phách thủ đoạn, liền nối liền thành thánh cao thủ khí huyết cũng muốn bị định trụ một đoạn thời gian. Ngươi. Ba tạp cổ trợn to hai mắt, nhưng căn bản nói không ra lời, sau đó đột nhiên nhắm mắt, lớn tiếng nói, ta tài nghệ không bằng người, không có gì đáng nói, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đại sĩ, mọi chuyện đều tốt thương lượng, chớ có đả thương ba tạp cổ tiền bối tính mệnh. Mã Hy Lạp thấy thế cực kỳ hoảng sợ. Nhục thân thành thánh cao thủ biết bao nhiêu thấy, bọn hắn Xiêm La chẳng qua là một tiểu quốc, có thể có cái này một người hộ quốc hộ pháp đã là không dễ, nếu là hắn vẫn lạc tại dịch bắt đầu trên tay, đó thật là lợi bất cập hại. Người ta không phải kẻ thù sống còn, mà phạm tội tiểu trừng đại giới, niệm tình ngươi tu hành không dễ, lưu tính mệnh của ngươi. Ta không phải người hiếu sát, không muốn cùng những thứ này phàm phu tục tử dây dưa, ngươi liền làm con tin, bồi ta đi một chuyến à, đến Đông Hoa bên giới, ta tử phóng ngươi còn sống. Dịch Bác Đấu nói. Chương 66. Tới lui tự nhiên điều động đội xe tiến đưa thiên ma, 1, chương 66, tới lui tự nhiên điều động đội xe tiến đưa thiên ma, bên trên, ngươi tùy ý. Ba tạm cổ hít sâu một hơi, càng là trực tiếp nhắm hai mắt lại, tựa hồ tiến nhập trạng thái không ta, cắt đứt cảm giác, không tiếp tục để ý ngoại giới biến hóa. Hắn tu hành một đời, có thể nói là vô cùng long đong, trải qua thất bại nhiều vô số kể, đã sớm biết rõ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý, mặc dù hôm nay thua ở trong tay một người trẻ tuổi, hơn nữa thua dứt khoát như vậy, nhưng hắn cũng sẽ không vì vậy mà cảm thấy nhục chí, cũng sẽ không bởi vậy đối tự thân sinh ra hoài nghi. Hắn đích thật là xem thường người này, không chỉ có là xem thường thực lực của hắn, còn có xem thường người này khí phách cùng đảm lượng, bây giờ tài nghệ không bằng người, bị chính diện đánh bại, cũng không có cái gì tốt nói, chỉ cần hắn có thể sống sót, tất nhiên sẽ tiếp tục tiến bộ dũng mãnh, đến lúc đó lấy lại danh dự. Lúc này, hắn ngưng kết tự thân tâm ý, đắm chìm tại bản thân ý thức thế giới bên trong, trong đầu không ngừng chiếu lại chiến đấu mới vừa rồi hình ảnh, tinh tế lĩnh hội trong đó chân ý cùng biến hóa, tổng kết trận chiến đấu này cảm ngộ. Ba tạp cổ từ tiểu xuất thân nghèo khổ gia đình, ban đầu học quyền cũng bèn bèn chỉ là vì trong nhà sinh kế, thậm chí cơ thể thiên phú của hắn còn bị cho rằng là tầm thường, cũng là tại lần lượt thất bại bên trong tiên cường trưởng thành, mới lần lượt đi tới hôm nay. Bát Tý Quyền vốn là tại trong làm tổn thương khỏi hẳn, tại sau khi khỏi hẳn trở nên mạnh hơn. Hảo, ngược lại là có khí phách. Nhìn ngươi nọ ứng đối như thế, Dịch Bác Đấu ngược lại có chút thay đổi cách nhìn. Đã như vậy, ta cũng không để ngươi chịu đủ. Dịch Bác Đấu quay đầu nhìn về phía trốn ở đại điện sau đó Mã Hy Lạp. Các ngươi có thể có hai loại lựa chọn, để cho quân đội khai hỏa, nhìn ta một chút có thể hay không mang theo hắn xông ra đi. Một loại lựa chọn khác chính là tìm một chiếc xe, đem ta cùng người này đưa đến biên cảnh, để cho ta rời đi. Dịch Bác Đấu nói. Dựa theo hắn ý tưởng ban đầu là không định hướng Xiêm La quốc phương diện yêu cầu cỗ xe vận chuyển, dù sao lấy cước trình của hắn rời đi Xiêm La cảnh nội cũng không cần dựa vào cỗ xe. Thế nhưng dạng vừa tới, hắn liền cần giống như sách gà con mang theo ba tạp cổ rêu rao khắp nơi. Đã như thế, người này nhất định bởi vậy chịu đụng, mặt mũi hoàn toàn biến mất. Hắn nhìn người này ngược lại có chút khí phách, có thể tại hắn diện pháp sát kiếp phía dưới trèo chống lâu như thế mới lộ ra tâm linh sơ hở, sau này có lẽ có thể vì thế gian chính pháp một trong, thế là liền không muốn hắn rơi vào kết quả như vậy. Mời ngài chờ, ta lập tức liên hệ. Mã Hy Lạp đội vàng gật đầu, chỉ cần Dịch Bắc Đấu không giết chết ba tạp cổ, hết thảy liền đều dễ thương lượng. Song phương dù sao không có cái gì thâm cựu lớn đoán, không đến mức náo đến tình cảnh thà làm ngọc vỡ không làm nói lành. Một bên khác, Xiêm La trong vương cung, Xiêm La vương cùng đại thần chính khách thân ở một phòng, trong vương cung bên ngoài tất cả đều là mấy tên lính võ trang đầy đủ, đề phòng xâm nghiêm đến cực hạn, máy bay trực thăng vũ trang tùy thời chờ lệnh chuẩn bị bay lên không. Loại tình huống này, liền xem như nhục thân thành thánh cao thủ, cũng không có khả năng bất luận cái gì lặng yên không một tiếng động lẻn vào, đây mới thật là thời gian chiến tranh trạng thái. Thành quy mô hiện đại hóa quân đội, đối với nhục thân thành thánh cao thủ còn có cực mạnh sức uy hiếp, chỉ có điều chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý, loại trạng thái này tiêu hao rất lớn nhân lực vật lực, thời thời khắc khắc tinh thần căng cứng, bền bỉ kéo dài đại giới rất lớn. Dịch Bác Đấu xuất hiện tại Đại Bảo Liên chùa đại khai sát giới, quả thực để cho Xiêm La cao tầng cảm thấy chấn kinh cùng kiêng kỵ, bởi vậy lập tức liền đề cao tự thân bảo an đẳng cấp. Loại cảm giác này, thật giống như một cái bom rơi xuống trong nhà mình, làm sao có thể không hoảng hốt. Ai cũng không biết dạng này hung nhân mục tiêu kế tiếp có phải hay không là bọn hắn. Bất quá cũng may, bây giờ cục diện đã không chế được, quân đội đã đem Đại Bảo Liên chùa vây quanh vây khốn, tám tay Thiên La đại sĩ cũng đã tự mình chạy tới, lại là hung nhân sát tinh cũng muốn thúc thủ chịu trói. Bệ hạ, vừa mới Đông Hoa Bộ Ngoại giao phát tới tin tức, hy vọng chúng ta bảo trì khắc chế cùng tỉnh táo, không nên dùng quân đội tạo thành diện tích lớn thương vong, hơn nữa thỉnh cầu để cho bọn hắn chú nước ta đại sứ quán nhân viên đi tới Đại Bảo Liên chùa cùng kẻ xâm lấn thương lượng, bọn hắn cam đoan tình thế sẽ không tiến một bước mở rộng. Có Xiêm La Bộ Ngoại giao nhân viên công tác đi vào bên trong đại điện nói. Hừ, thực sự là khinh người quá đáng, Đông Hoa đích xác thực lực cường đại, nhưng cũng không thể dạng này làm sằng làm bậy, tùy ý để cho loại nguy hiểm này nhân vật lẻn vào nước ta cảnh nội, tạo thành hỗn loạn, đại khai sát giới, còn cam đoan tình thế sẽ không mở rộng, thua thiệt bọn hắn có thể nói được. Có Xiêm La đại thần bỗng nhiên vô mặt bàn, trên mặt nộ khí tràn đầy. Tinh Không Quốc đại sứ quán mới vừa tới điện, tuyên bố đối với nước ta trị an hoàn cảnh cảm thấy 10 phần thất vọng, hy vọng chúng ta có thể nghiêm trị ác ôn, không nên bởi vì một ít người cùng thế lực uy hiếp, liền làm ra không nên có để bước cùng thỏa hiệp. Nếu như chúng ta thực sự khó xử, có thể đem ác ôn bắt sau đó, giao cho bọn hắn Tinh Không Quốc tiến hành xử lý. Lại có nhân viên công tác đi vào trong phòng nói, có lẽ mượn từ Tinh Không Quốc sức mạnh hướng Đông Hoa tạo áp lực, là một cái lựa chọn tốt. Để cho bọn hắn biết, chúng ta Xiêm La quốc cũng không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi chỗ. Có đại thần thấp giọng nói, bây giờ chuyện này đã là một cái quốc tế sự kiện, Bảo Liên tự cục diện cũng đã ổn định, bọn hắn nhất thiết phải cân nhắc nhiều thứ hơn. Tinh Không Quốc cũng bất quá là nghĩ châm ngòi quan hệ, có thể hảo tâm gì? Trên quốc tế cái kia Tiên Phong tập đoàn, liền cùng bọn hắn có thiên ti vạn lũ liên hệ, trước đây bọn hắn muốn đem thế lực cắm vào bàn co, là tám tay thiên la ra tay mới đưa bọn hắn đánh lui. Đông Hoa bây giờ thế lực dần dần mạnh, không dễ trêu chọc, chuyện này phương pháp xử lý tốt nhất chính là tám tay thiên la đại sĩ có thể đem người kia chế phục, nắm nuốt cái tiền đặt cuộc này, chúng ta cũng tốt cùng Đông Hoa bàn điều kiện, người này là Đông Hoa mới lên cấp đục thân thành thánh cao thủ, nhìn bọn hắn tương đương xem trọng, tất nhiên nguyện ý bỏ ra cái giá xứng đáng. Xiêm La Vương Chi Hạ, Xiêm La quốc nhân vật số 2, cũng tức là hắn mới thủ tướng, một cái không đến 40 tuổi nữ nhân, nàng thần sắc bình tĩnh nói, người này tại mấy cái tháng trước mới chính thức nhậm chức, chuyện này nếu là có thể xử lý tốt, có thể đại đại tăng trưởng nàng tại Xiêm La quốc hy vọng. Cái này đích xác là phương pháp xử lý tốt nhất, Đông Hoa cùng Tinh Không quốc ngoại giao điện báo đều tạm thời không dành để ý, đợi đến đại sĩ bên kia có kết quả, lại tính toán sau tốt, chắc hẳn không cần thời gian bao nhiêu. Xiêm La Vương gật đầu một cái nói, cạch cạch cạch. Nhưng vào lúc này, Xiêm La Vương lời nói bị một hồi tiếng bước chân dồn dập đánh gãy, có nhân viên công tác đi vào phòng họp bên trong, một bên thở dốc một bên cung kính nói, vừa mới thu đến bảo liên tự tin tức chuyển đến, Đông Hoa người kia và tám tay thiên la đại sĩ phát sinh xung đột, đại sĩ không địch lại đối phương, đã bị đối phương cầm làm con tin, bây giờ đối phương yêu cầu chúng ta phái ra cỗ xe tiện hắn đến biên cảnh, hắn mới có thể phóng đại sĩ còn sống. Cái gì? Trong lúc nhất thời, Xiêm La quốc đám người một hồi xôn xao. Đại quân vây khốn, tám tay thiên la đại sĩ tự mình có mặt, lại còn có thể được đối phương cầm làm con tin. Đông Hoa tới rốt cuộc là nhân vật nào? Lập tức dựa theo người kia nói đi làm, nhất thiết phải không tiếc đại giới, cam đoan đại sĩ an toàn. Xiêm La Vương sắc mặt mấy phen biến hóa, cuối cùng trầm giọng nói. Hắn biết rõ, nếu là đã mất đi ba tạc cổ, như vậy hắn cùng Vương thất sau này một người an toàn chỉ sợ cũng sẽ phải chịu uy hiếp không nhỏ, đây là hắn tuyệt đối không cho phép phát sinh sự tình. Sự tình tất nhiên phát triển đến loại này tình cảnh, cũng không có khác biện pháp tốt hơn. Huống chi, Đông Hoa người kia hung hãn như vậy, càng làm cho hắn sinh ra lòng kiêng kỵ. Đánh rắn không chết, kết quả tương ngộ làm nghiêm trọng. So với một chút cái gọi là tôn nghiêm cùng lợi ích, hắn càng quan tâm an toàn của mình. Vậy hạ, nữ thủ tướng có chút không cam lòng nói, mặc dù tám tay thiên la bị bắt, nhưng có lẽ còn có những thứ khác hòa giải phương pháp. Bày ngay ngắn vị trí của ngươi. Xiêm La Vương nhìn chằm chằm nữ thủ tướng nói, sau đó đối ngoại giao đại thần nói, lập tức đi liên hệ Đông Hoa đại sứ quán, để cho bọn hắn phái người tiến đến điều giải. Ta chỉ có một cái yêu cầu, nhất định muốn ba tạp cổ tiên sinh còn sống trở về gặp ta. Chương 67. Tới lui tự nhiên điều động đội xe tiến đưa tiên ma, 2. Chương 67. Tới lui tự nhiên điều động đội xe tiến đưa tiên ma, phía dưới, Đông Hoa chú Xiêm La quốc đại sứ quán. Xiêm La phương diện còn không có hồi phục sao? Chú Xiêm La quốc đại sứ Thạch Tín trong phòng làm việc lo lắng đi lại. Tạm thời còn không có tin tức, nghe nói Xiêm La hoàng cung đã toàn diện giới nghiêm, vừa mới chúng ta còn thu đến tin tức, Tinh Không quốc phương diện tựa hồ đang tại phương diện hướng Xiêm La tạo áp lực. Chuyện này chỉ sợ không có không phải vô cùng đơn giản liền có thể giải quyết. Một cái trẻ tuổi công sứ thở dài nói, không chào hỏi liền xâm nhập lãnh thổ nước khác, tạo thành thương vong không nhỏ cùng xã hội loạn lạc, đây đã là cực kỳ nghiêm trọng ngoại giao sự kiện, đối phương có thể dễ dàng nhả ra mới có quỷ. Quốc nội vẫn còn cho bọn hắn điện báo hỏi thăm, không ngừng tăng áp lực, thật sự là cảm phiền bọn họ. Trong lòng của hắn ít nhiều có chút lời oán giận, người kia lô mãng làm việc dẫn xuất sự cố, cuối cùng còn cần bọn hắn đi giải quyết. Nói cái gì nhục thân thành thánh, thật đúng là có thể hoành hành thiên hạ hay sao? Quả thực là cử chỉ điên rồ. Trước mắt ta đề nghị, quan trọng nhất là trước tiên cam đoan xung đột không còn thăng cấp, để cho dịch tiên sinh sẽ không nhận chí mạng thương hại, để cho nước ta bộ ngoại giao kéo dài tạo áp lực, tiếp đó chúng ta bên này liên lạc cùng chúng ta giao hảo nơi đó danh lưu chính khách, xem có thể nói hay không phải bên trên lời nói. Người trẻ tuổi bày mưu tính kế, mặc dù có chút cá nhân lời oán giận, nhưng mà hắn sẽ không đem những tâm tình này đưa vào trong công việc. Tất nhiên thượng tầng muốn bảo vệ người này, bọn hắn tự nhiên muốn toàn lực ứng phó. Tiếp tục hướng Xiêm La phương diện phát điện. Tính toán, ta tự mình đi một chuyến Xiêm La hoàng cung, xem có thể hay không gặp mặt Xiêm La vương, tự mình gặp mặt nói chuyện này. Tiểu Vương, ngươi tiếp tục cùng quốc nội liên hệ, cùng với liên hệ Xiêm La cảnh nội Khâm Nam, Xì Vạ chờ lâu gia tộc, xem có thể hay không lợi dụng Thạch đại sứ gật đầu một cái, nhưng mà bọn hắn còn chưa kịp hành động, thậm chí ngay cả lời cũng không có nói xong, cửa phòng làm việc liền bị đẩy ra. Đại sứ tiên sinh, Xiêm La phương diện địa báo, xương bọn hắn đã chuẩn bị đội xe, muốn đem dịch tiên sinh dùng lễ tiễn xuất cảnh, hy vọng chúng ta đại sứ quán phái người đi theo, lấy ổn định dịch tiên sinh cảm xúc, không cần hắn từng làm ra kích sự tình. Tên kia đại sứ quán nhân viên công tác trầm giọng nói. Cái gì? Thạch đại sử cùng Vương công làm cho cơ hồ đều cho là mình nghe lầm. Một khắc trước còn đại quân vây khốn, đối bọn hắn đi điện không tuân theo, như thế nào bây giờ thái độ liền đỗng nhiên xảy ra 180 độ chuyển biến lớn. Lại là phải phái đội xe, chủ động đem người dùng lễ tiễn xuất cảnh. Chuyện gì xảy ra? Bộ ngoại giao bên kia cùng đối phương đã đạt thành điều kiện gì? Thạch đại sử chỉ có thể nghĩ đến cái này nguyên nhân. Không phải như thế, vừa mới chúng ta thu được tình báo, nghe nói là Xiêm La quốc phái ra một vị tên là Bát Tý Thiên La nhục thân thành thánh giả, tiến đến đại bảo liên chùa cùng dịch tiên sinh đàm phán, nhưng không biết xảy ra chuyện gì. Vị này tám tay thiên la ngược lại bị vị kia dịch tiên sinh chế phục, trở thành trong tay hắn con tin. Xiêm La quốc vì bảo trụ người này tính mệnh, thế là liền đáp ứng dịch tiên sinh yêu cầu, bọn hắn để chúng ta phái người tới, trên thực tế chính là lo lắng dịch tiên sinh quá kích giết chết người này. Tên kia nhân viên công tác thấp giọng nói. Thạch Tín cùng Vương công làm cho nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Đại quân vây khốn, trọng trọng vây quanh, đi vẫn là cùng cấp bậc cao thủ, vị kia dịch tiên sinh thế mà đều có thể đem người chào làm con tin. Có thể nói, sự kiện lần này có thể giải quyết, cùng bọn hắn tựa hồ không có quan hệ gì, coi như không có bọn hắn. Loại này nhân vật mấu chốt nơi tay, vị kia bình yên rời đi Xiêm La tựa hồ cũng không có vấn đề gì. loại nhân vật này. Theo bọn hắn nghĩ phức tạp như vậy quốc tế tranh chấp, thế mà lại lấy loại này phương thức giải quyết, là bọn hắn căn bản không có nghĩ tới, cũng là căn bản không dám nghĩ. Vào nước khác như vào chỗ không người, trong vạn quân cầm địch thủ đem bình yên lui thân, ép tới một nước không thể không túi đầu. Khó trách thượng tầng coi trọng như vậy người này. Nhanh, tìm đủ nhân thủ, ta tự mình đi hiện trường. Thạch đại sử vội vàng nói. Bảo Liên trong chùa, Mã Hy Lạp thu đến hoàng cung tin tức truyền đến sau đó, nhịn không được thở dài một hơi. Còn tốt phụ vương không có làm ra cái gì quá khích quyết định. Chuyện này, nói lớn cũng lớn, nói nhỏ không nhỏ, xử lý tốt ảnh hưởng cũng có thể mức độ lớn nhất giảm xuống. Bây giờ quan trọng nhất là đem trước mặt vị này Ôn Thần nhanh chóng đưa tiễn. Cũng không dám lại để cho vị này tiếp tục ở tại Xiêm La cảnh nội, bằng không ai cũng không rõ ràng còn có thể làm ra như thế nào nhiễu loạn. Đại sĩ, phụ vương ta đã đồng ý yêu cầu của ngài, chẳng mấy chốc sẽ có xe đội chạy đến, đồng thời quý quốc chú nước ta đại sứ tiên sinh cũng biết tự mình có mặt, một đường hộ tống ngài xuất cảnh. Mã Hy Lạp cung kính nói. Dịch Bác Đầu không nói gì, chỉ là gật đầu một cái, tiếp tục ngồi dưới đất nhắm mắt dưỡng thần, ba tạp cổ liền bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay. Mà bên trong phòng trà bị khống chế lên đám người nghe được Mã Hy Lạp lời nói, càng là thần sắc không hiểu. Náo ra chuyện lớn như vậy, Xiêm La vương thế mà thật đáp ứng yêu cầu, hạ lệnh phái đội xe dùng lễ tiễn, liền Đông Hoa chú Xiêm La đại sứ đều phải tự mình có mặt, cái này thần nhân đến cùng thân phận gì? Bọn hắn quyết định, sau khi trở về, nhất định muốn tận toàn bộ năng lượng, nghe ngóng tình báo tương quan, nếu là có thể cùng loại nhân vật này đáp lên quan hệ. Lúc này, hậu viện bên ngoài, đại bảo liên chùa cảnh khu bên trong, từng bầy du khách ngồi xổm trên mặt đất, bị Xiêm La binh sĩ toàn bộ khống chế, trên người điện tử cùng dụng cụ truyền tin đã toàn bộ bị lấy đi. Mà Điền Bội Quân cùng Khương Nghiên Hinh hai người lúc này liền ngồi xổm ở trong đám người. Sau khi phát hiện Dịch Bắc Đấu mạnh mẽ xông tới hậu viện, hai người liền lập tức chạy tới, nhưng mà đi tới viện môn phía trước nhìn vào bên trong, lọt vào trong tầm mắt chính là đầy đất máu me đầm địa. Nhìn thấy cảnh tượng này, Khương Nghiên Hinh lập tức liền phun ra, Điền Bội Quân nhưng là cố nén ác tâm cùng sợ hãi, duy trì lý trí, lôi Khương Nghiên Hinh xoay người chạy. Nếu như Khương Nghiên Hinh đồng học chỉ là đơn giản nháo sự, nàng còn có thể nhìn tình huống quản một chút, nhưng loại trang diện này, nàng lập tức biết dính vào không có kết cục tốt. Quả nhiên, rất nhanh liền có đại lượng vũ trang binh sĩ xuất hiện, đem ở đây vây chặt đến không lọt một giọt nước, ngay cả du khách đều toàn bộ bị khống chế. Còn tốt các nàng chạy nhanh. Điền Bội Quân nhịn không được ở trong lòng may mắn, cũng không biết hắn bây giờ gì tình huống. Khương Nghiên Hinh nhìn về phía hậu viện phương hướng, nhịn không được thấp giọng nói: "Cô nãi nãi của ta, ngươi cũng đừng nhắc lại, ngươi không thấy chiến trận này sao? Siêu nhân đến còn tạm được, nếu để cho người khác biết các ngươi có quan hệ, ngươi có còn muốn hay không về nước thấy ngươi ba?" Điền Bội Quân vội vàng tiến lên đi bưng kín Khương Nghiên Hinh miệng, tại bên tai nàng hùng tợn thấp giọng nói: "Vốn là nhìn nam sinh kia cao cao to to, nhìn qua vẫn còn tương đối trầm ổn, không nghĩ tới là thằng điên, bây giờ có khả năng cũng đã hài cốt không còn a." Rất nhanh, Điền Bội Quân cùng Khương Nghiên Hinh liền thấy biến hóa. Có xe đội từ đại môn trực tiếp lái vào đại bảo liên chùa bên trong, đứng tại hậu viện trước cửa. Sau đó từ cỗ xe thượng tẩu xuống một nhóm người, Điền Bội Quân ánh mắt tương đối nhạy bén, tựa hồ thấy được thân ảnh quen thuộc. Tựa như là đại sứ quán người. Thạch đại sứ. Nhà nàng tại Xiêm La không nhỏ suy nghĩ, đối với Đông Hoa ngay tại chỗ đại sứ quán quan viên tự nhiên là tương đối quen thuộc, ngẫu nhiên đại sứ quán còn có thể tổ chức tiệc tối, mời sĩ nghiệp ra thăm ra, nàng là thấy tận mắt vị kia đại sứ tiên sinh, khắc sâu ấn tượng. Đại sứ tiên sinh làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Nhưng rất nhanh, để cho nàng càng khiếp sợ hơn sự tình xảy ra. Chỉ thấy Thạch đại sứ cùng rõ ràng là Xiêm La quốc nhân viên công tác, từ hậu viện vây quanh mời ra một cái vóc người cao lớn, trần trụi ra cường tráng thân trên người trẻ tuổi, tại người trẻ tuổi trên tay, không biết vì cái gì còn giống như mang theo một cái người. Nhưng mà Điền Bội Quân căn bản không có tâm tư để ý những chi tiết này, nàng nhìn thấy Dịch Bắc Đấu bị đám người mời vào một chiếc hào hoa xe con bên trong, sau đó đội xe khởi động, xuyên qua vòng vây rời đi. Trên bầu trời máy bay trực thăng xoay quanh, sau lưng xe bọc thép cùng không thiếu linh hoạt binh sĩ đi theo, tựa hồ là đang hộ tống, lại tựa hồ là đang thời khắc giám thị cùng cảnh giới. Liền xem như Xiêm La Vương, xuất hành chỉ sợ cũng không có lớn như thế chiến trận a. Chương 68. Uy danh như lúc trên trời rơi xuống bia bánh tất có bởi vì ta nói cô nãi nãi, ngươi cái này đồng học đến cùng lai lịch gì? Phía trước thật là bệnh tự kỷ. Cái này phô trương sợ là đều nhanh bắt kịp một ít quốc gia thủ lĩnh, mới vừa từ trên xe đi xuống liền có chúng ta Đông Hoa đại sứ quán người, chúng ta chú Xiêm La đại sứ tự mình đến nên đón a, ngươi cũng minh bạch ở trong đó ý nghĩa. Điền Bội Quân nhìn xem cái kia biến mất đội xe, nhịn không được hướng về phía Khương Nghiên Hinh thấp giọng hô nói. Hắn thời điểm ở trường học đích thật là bệnh tự kỷ, cơ hồ đều không thể nào cùng người trao đổi, ta cũng không rõ lắm hắn là gì tình huống. Khương Nghiên Hinh trên mặt cũng mang theo không thể nào hiểu được biểu lộ, chính mình nguyên bản một cái bệnh tự kỷ đồng học lại là cấp thế giới đại nhân vật, ít nhiều khiến người có chút khó mà thích ứng. Lấy thân phận của người này cùng năng lượng, nếu như ngươi có thể bắt được cái tầng quan hệ này, chỉ cần hắn thuận miệng một câu nói, nhà ngươi gặp phải điểm này vấn đề có lẽ liền có thể nên nhận như giải. Điền Bội Quân nói, vẫn là tôi đi, nhà ta vấn đề còn không có nghiêm trọng đến loại trình độ kia, hơn nữa, ngươi quên chúng ta tại hậu viện nhìn thấy cảnh tượng sao? Khương Nghiên Hinh đầu góc liền tỉnh táo nhiều, hồi tưởng lại phía trước nhìn thấy hình ảnh, nàng lại cảm thấy có chút buồn nôn cùng run rẩy. Nghe nói như thế, Điền Bội Quân cũng không nhịn được dùng mình một cái, hơi thanh tỉnh một điểm. Loại nhân vật này, bọn họ đích xác là không có dính dáng tư cách, bằng không chỉ sợ hơi không cẩn thận, cuốn tới nhân vật như vậy phòng ba bên trong, liền sẽ thịt nát xương tan. Làm người vẫn là phải tự biết mình. Một bên khác, đội xe qua, trên đường phố dân chúng đều bị khẩn cấp khu ra, nhường đường, khiến cho đội xe có thể một đường thông suốt. Tình huống này đã dẫn phát không thiếu Xiêm La dân chúng cùng với du khách nghị luận, không biết lại là quốc gia nào lãnh tụ đến đây Xiêm La quốc tiến hành phỏng vấn. Trong đội xe, chiếc kia xe sang trọng bên trong, Dịch Bác Đấu ngồi ở ghế sau, Ba Tạp Cổ nhưng là ngồi ở bên cạnh hắn, nhắm hai mắt một bộ tầng sâu nhập định bộ dáng, mà Thạch Đại Sử thì ngồi ở phía trước ngồi kế bên tài xế. Dịch tiên sinh, bây giờ chúng ta sắp đi tới Xiêm La quốc bắc bộ biên cảnh, Bộ Ngoại giao đã vì ngài liên lạc tốt Lan Thương quốc phương diện, đến lúc đó chú Lan Thương Kim đại sứ đem tự mình nên đón ngài, đồng thời theo ngài cùng nhau đi tới Vân Hải tỉnh biên cảnh, ngài nhìn kế hoạch này có được hay không? Ngồi ghế cạnh tài xế bên trên Thạch Tín nửa xoay người, hỏi tham Dịch Bắc Đấu ý kiến. Thực sự là khổ cực các ngươi, kỳ thực không cần thiết lao sư động chúng như vậy, chúng ta đi trở về liền có thể đi. Dịch Bắc Đấu gật đầu một cái, ngược lại là không tiếp tục tự tuyệt. Nghe được Dịch Bắc Đấu lời nói, Thạch đại sử mồ hôi lạnh kém chút đều chảy xuống. Hắn nhưng là biết chuyện đã xảy ra, lão nhân gia ngài nếu là lại tại trên đường chơi một cái mất tích, chỉ sợ toàn bộ Nam Dương liền muốn thật sự tạo phản rồi. Ngươi là không biết, quốc nội bao nhiêu người bởi vì chuyện của ngươi cảm giác đều ngủ không tốt. Thanh Thủy thị bản thân tiếp giáp Xiêm La quốc bắc bộ, bởi vậy ngược lại là không có nhiễu dân quá lâu, ước chừng hơn một giờ sau đó, đội xe liền đã đến Xiêm La cùng Lan Thương chỗ biên giới. Ở nơi đó, đã sớm đã có cỗ xe cùng binh sĩ tại đường biên giới một bên khác chờ đợi. Đường ra bộ chết. Dịch Bác Đấu lườm bên cạnh Ba Tạp Cổ một mắt, nhưng mà đối phương vẫn là không phát giác gì dáng vẻ. Vâng. Sau một khắc, Dịch Bác Đấu trên thân bỗng nhiên bắn ra kinh khủng sát cơ sát khí. Lái xe Xiêm La tài xế bị cỗ này chợt bốc lên sát khí cả kinh lông tơ dựng ngược, theo bản năng liền đạp mạnh phanh lại, sam lốp cùng mặt đất phát ra sắc bén tiếng ma sát, toàn bộ thân xe đều tại chỗ đảo quanh 180 độ. Thạch đại sử cũng bị cái này chợt xuất hiện khí thế đáng sợ cả kinh không thể động đậy, bởi vì cái gọi là trăm nghe không bằng một thấy, chỉ có chân chính đích thân lãnh hội, hắn mới có thể biết rõ nhân vật như vậy thực lực khủng bố cỡ nào. Hắn từ cỗ xe phía trước kính chiếu hậu nhìn thấy, Dịch Bác Đấu một cái tát hướng bên cạnh Ba Tạp Cổ chán bố tới, cái này cả kinh hắn nhịp tim đều tạm thời đình chỉ. Hắn cho là Dịch Bác Đấu đây là đến đường biên giới, muốn vi phạm quyết định, đem tên này Xiêm La quốc thành cao thủ đánh giết. Đáng tiếc, tại luồng sát khí này uy hiếp phía dưới, hắn ngay cả mở miệng ngăn cản đều không làm được. 3. Dịch Bác Đấu bàn tay rơi vào Ba Tạp Cổ trên trán, bất quá đối phương đầu người cũng không có nổ tung, chẳng qua là cái kia câu ngưng tụ sát khí đâm thẳng Ba Tạp Cổ tâm linh, đem hắn chưa từng ta trạng thái nhập định bên trong tỉnh lại. Ngươi lại muốn làm cái gì? Ba Tạp Cổ trừng mắt, bất mãn hết sức nói, giống như là đang ngủ say bị người một cái tát cho đánh thức, vô cùng không thoải mái. Đến chỗ rồi. Dịch Bác Đấu không để ý đến Ba Tạp Cổ bất mãn, nhìn hắn một cái nói. Ba Tạp Cổ rất muốn nói một tiếng đến chỗ rồi ngươi đi chính là, nhưng ở Dịch Bác Đấu dưới con mắt cuối cùng cũng không nói ra miệng. Hắn lại quay người liếc mắt nhìn bởi vì cỗ xe đột nhiên thắng gấp, mà trở nên kiếm bạt nộ trương song phương binh sĩ, nhịn không được thở dài, ta tiễn đưa ngươi qua biên cảnh. Hai người xuống xe, Ba Tạp Cổ tự mình đem Dịch Bác Đấu đưa đến đường biên giới, sau đó mở miệng hỏi, có một việc, ta nhất định phải hỏi rõ ràng, ngươi vì cái gì tập kích Đại Bảo Liên chùa? Vị kia đại thể bảo liên thượng sư lúc này lại tại phương nào? Cái này quan hệ đến chúng ta đem như thế nào đối đãi Đại Bảo Liên chùa cực kỳ thuộc hạ thế lực, hy vọng ngươi có thể báo cho ta biết, ta vô cùng cảm kích. Đại thể bảo liên thượng sư, tại ta từ Miến quốc Bắc Bộ trên đường trở về, xuất lĩnh 18 tên đoạt phách bộ hạ, thiết lập đại trận mai phục tại ta, bị ta phá vỡ đại trận, đem hắn kích thương, đáng tiếc người này am hiểu kết giới chi pháp, che đậy cảm giác, để cho hắn chạy thoát. Đến nỗi như thế nào đối đãi Đại Bảo Liên chùa, chính các ngươi nhìn xem xử lý, người kia tại xác định có thể đánh bại ta phía trước, hẳn sẽ không lại lớn giống chống hành tẩu trên thế gian. Dịch Bác Đấu nói, quay người liền bước qua đường biên giới. Khó trách người này muốn đi vào Xiêm La, phá mất Đại Bảo Liên chùa đạo trường. Ba Tạp Cổ hít sâu một hơi, hiểu rồi nguyên do sự tình. Tam Vương Tử Mã Hy Lạp cùng một đường đi theo Xiêm La quốc ngoại giao đại thần liếc nhau, chỉ cảm thấy cái này kinh thiên bí văn, nhất định phải nhanh chóng hồi báo hoàng cung biết được. Một ngày kia, ta nhất định tìm ngươi đòi lại chẳng tử. Ba Tạp Cổ nhìn chăm chú lên Dịch Bác Đấu bóng lưng, trầm giọng nói, trong mắt ánh sáng lóe lên. Ta chờ một ngày kia. Dịch Bác Đấu khoát tay áo, ngồi vào trong một chiếc xe biệt dã. Hôm sau sáng sớm, Văn Thành, tòa nào đó cao ốc văn phòng chủ tịch trong văn phòng. Từ giao buông văn kiện trong tay xuống, lấy xuống trên mặt kính mắt, nhéo nhéo mi tâm của mình, trên mặt lộ ra vẻ hề hoài chi sắc. Trong khoảng thời gian này công tác của nàng mười phần bận rộn, mặc dù đại phòng âm như bị phá vỡ, nhưng từ quan bóng người vang dội lực còn tại, nàng muốn triệt để chủ đạo từ thị tập đoàn, ngăn chặn hậu hoạn, còn cần tiêu tốn rất nhiều tinh lực đi cân đối cùng hòa giải. Kỳ thực phiền thoái nhất, vẫn là từ quan người cùng ban ngành liên quan cao tầng quan hệ, không phải một chốc liền có thể tan rã. Mẹ, ngươi cũng đừng quá mệt nhọc, một hơi ăn không thành mập mạp, nếu không thì, chúng ta tìm tiếp biểu ca hỗ trợ. Từ Tử Phù cho Từ Giao mang đến một chút sớm một chút, có chút đau lòng nói, hắn đã giúp chúng ta đến nước này, làm sao còn có thể lại tìm hắn trợ giúp? Hơn nữa ngươi không nghe ngươi Tiếu Thúc nói sao? Hắn này loại nhân vật, có chuyện của hắn muốn làm, chúng ta không thể chuyện gì đều đi quấy rầy hắn, bằng không không phải trở thành hắn liên lụy. Từ Giao lắc đầu nói, đông đông đông. Đúng lúc này, văn phòng đại môn bỗng nhiên bị gõ vang, thu được cho phép sau đó, Từ Giao thư ký bước nhanh đến, thần sắc có chút không hiểu. Gì tình huống? Từ Giao nghi ngờ nhìn về phía nàng dò hỏi. Từ Đồng, vừa mới văn thị trưởng thư ký điện báo, nói là nghe nói chúng ta gần nhất muốn tiến hành từ thị tập đoàn sản nghiệp chỉnh hợp, hỏi thăm chúng ta có cái gì phiền phức cùng khó xử, muốn giúp chúng ta giải quyết khó khăn. Căn cứ hắn lộ ra, tỉnh lỵ cao tầng đại nhân vật gần đây tựa hồ có đến đây tập đoàn chúng ta khảo sát mục đích. Nam Dương phương diện, nhiều quốc chính phủ đống nhiên hướng chúng ta đưa ra ý hướng hợp tác, đặc biệt là Xiêm La quốc, cho chúng ta khai ra cực kỳ điều kiện ưu việt, muốn cùng chúng ta tiến hành xâm nhập hợp tác. Còn có thư ký từng cái vừa nói xong vừa lấy được các bộ môn hồi báo lên tin tức, để cho Từ Giao cùng Từ Tử Phụ toàn bộ đều ngẩn ở tại chỗ. Cái này, chẳng lẽ còn thật có bánh từ trên trời rớt xuống sự tình hay sao? Chương 69. Kính Hiến Đan Bảo Thỉnh Cầu Dưới Trướng Nghe Đạo Pháp, 1, chương 69, Kính Hiến Đan Bảo Thỉnh Cầu Dưới Trướng Nghe Đạo Pháp, bên trên, tiếp xuống nửa ngày thời gian, Từ Giao lại liên tiếp thu đến không thiếu tin tức tốt, ban ngành chính phủ đột nhiên liền đối bọn hắn Từ ra sự tình vô cùng để bụng, biểu thị nguyện ý cho dư càng thêm ưu đãi nâng đỡ cường độ, ngay cả quốc nội một số bá chủ xí nghiệp cũng không biết thế nào đột nhiên có ý hướng hợp tác, công ty chỉ số cổ phiếu cũng là tùy theo dâng lên. Điều kỳ quái nhất chính là, liền muốn là từ quan người một phương một ít chính phủ tài nguyên cũng không biết từ cái gì con đường phải đến Từ Giao điện thoại cá nhân, tự mình cho nàng gửi điện thoại, từng cái thái độ là cùng nhan duyệt sắc, hỏi hàn ân cần. Cái này trên căn bản tương đương với nàng đối với Từ Gia sau đó sản nghiệp chỉnh hợp, cũng lại không có bất kỳ chướng ngại nào. Liền xem như ngu ngốc đến mấy, Từ Giao cũng biết tất nhiên là chuyện gì xảy ra, nói xa nói gần hỏi thăm, thế mới biết căn nguyên xuất hiện ở dịch bắt đầu trên thân. Đến nỗi cấp độ càng sâu nguyên nhân liền không hỏi được, hoặc có lẽ là liền ngay cả những thứ kia đông nhiên thân cận bọn hắn người cũng không hiểu nguyên do trong đó, chỉ biết là phía trên một ít đại nhân vật đối với dịch bắt đầu vô cùng quan tâm. Nhà bọn hắn bị này, đến cùng là làm sự tình gì? Từ Giao hít sâu một hơi, đang nghĩ con nên hay không gọi điện thoại hỏi thăm một chút. Từ Đồng, ta mới vừa từ Nam Dương phương diện thu đến một chút tin tức, nhà ngươi vị kia đúng lúc này, Tiêu Thái Minh đi vào trong văn phòng, thần sắc có vẻ hơi không hiểu. Hắn tại Nam Dương võ đạo vòng tròn bên trong vẫn còn có chút mạng giao thiệp, mặc dù không hiểu tới một chút đỉnh cấp bí mật, nhưng gần nhất Nam Dương bên kia phát sinh sự tình, ảnh hưởng quá lớn, tin tức căn bản khó mà phong tỏa, liền xem như phổ thông một chút vòng tròn đều có nghe nói nghe đồn. Hắn thế nào? Từ Tử Phù trước tiên từ Giao một bước, hướng Tiêu Thái Minh đặt câu hỏi. Ta cũng nói không rõ ràng, bằng không thì các ngươi vẫn là mình xem đi. Tiêu Thái Minh há to miệng, cuối cùng không nói thêm gì, mà là đem trong tay văn kiện đưa cho hai người. Liền xem như đối với hắn mà nói, những chuyện này đều lộ ra quá mức huyền huyễn. Hắn biết vị kia thực lực rất mạnh, nhưng không nghĩ tới thế mà lại thái quá như thế. Từ Giao cùng Từ Tử Phụ tiếp nhận văn kiện, phía trên có gần nhất Nam Dương phát sinh sự kiện lớn giới thiệu, thậm chí kèm theo có một chút hiện trường ảnh chụp. Ngươi sẽ không nói, những chuyện này cũng là biểu ca làm a? Từ Tử Phụ trên mặt đã lộ ra một mặt vẻ mặt mờ mịt. Trước mắt đến xem, đích thật là nhà ngươi vị kia làm. Tiêu Thái Minh gật đầu nói, nếu như là dạng này, vậy thì nói xuôi được. Khó trách trong lúc nhất thời, công ty của chúng ta thu được lớn như thế chú ý. Từ Giao thần sắc có chút ngưỡng ác. Bọn hắn Từ Gia hậu đại bên trong, đến cùng là sinh ra nhân vật thế nào? Một tháng thời gian vội vàng đi qua. Xuân Thành khu vực ngoại thành, một tòa mang đình viện biệt thự. Trở về Vân Hải tỉnh sau đó, Dịch Bác Đấu cũng không có đi thẳng về Vân Hành, mà là tại Xuân Thành tạm lưu. Hắn nắm giữ tập đoàn cổ phần, hàng năm chia hoa hồng Từ Giao đều biết đúng hạn đánh tới tài khoản của hắn, bởi vậy hắn cũng không thiếu tiền. Không cần nói tạm thời mướn một tòa biệt thự ở tạm, liền xem như mua lại cũng không bao lớn vấn đề. Nam Dương sự tình đã dẫn phát Đông Hoa cao tầng đông đảo chú ý, Vân Hải tỉnh bên này nhận được tin tức nhanh chóng nhất, tăng thêm Dịch Bắc Đấu lại tại Xuân Thành dừng lại, không thiếu đại nhân vật đều muốn cùng hắn gặp mặt một lần, nhưng tất cả đều bị Dịch Bắc Đấu để cho Chu Bạch Vi cự tuyệt. Những thứ này thế tục sự vụ, hắn không muốn nhiễm, bằng không chỉ có thể phân tán tinh lực, trở ngại tu vi. Loại hành vi này trên thực tế rất đắc tội người, nhưng đặt ở Dịch Bắc Đấu trên thân lại không người dám có lời oán giận. Dù sao hắn tại Nam Dương làm sự tình đã chứng minh hết thảy, coi như đơn thương độc mã, hắn cũng là đủ để cùng một quốc gia ngồi xuống bàn điều kiện tồn tại. Phụ thuộc vào thể hệ sinh tồn tồn tại, lại có cái gì tư cách đối với hắn nổi giận. Bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người đều không cách nào nhìn thấy Dịch Bắt Đấu, một chút võ học đồng đạo, hắn ngược lại nguyện ý tiếp kiến một hai. Mấy chiếc xe sang trọng dừng sát ở trong khu biệt thự, mấy thân ảnh đi xuống xe. Trong đó có một đạo thân ảnh chói mắt nhất, mặc dù chỉ là người mặc đơn giản trắng tê quần đùi, nhưng như cũng giống như hạt giữa bầy gà. Cổ dài nhỏ, tóc co lại, da thịt như tuyết, mắt vượng mày liễu, tựa như khổng tức đồng dạng mỹ lệ, vô luận đi đến nơi nào, cũng sẽ là một đạo tịnh lệ phong cảnh. Chính là đã từng cùng Dịch Bắc Đấu tại Vân Lĩnh Đại Tiểu Điếm từng có gặp mặt một lần Dương Mộ Đồng. Tại Dương Mộ Đồng bên cạnh là phụ thân của nàng, Dương gia gia chủ Dương Thiên Cùng. Tại Dương Thiên Cùng bên cạnh là một cái khuôn mặt mượt mà đầy đặn trung nhân, hắn một thân trang phục nhà đường, làn da trắng nõn, giữa trán đầy đặn, phản phất có trí châu ngưng kết. Vân Dược Tập Đoàn chủ tịch, quốc nội nổi tiếng thuốc Bắc đại sư, đồng thời cũng là Vân Cốc Đan đạo truyền nhân, Trương Văn Nguyên. Bên cạnh hắn đi theo một người trẻ tuổi, thân hình cao lớn, mắt sáng như đuốc, giống như là thiêu đốt lên liệt hỏa, thân eo thẳng tắp, khí thế lại là ẩn mà không phát. Phản phất ngầm tại trong viên đan dược lợi kiếm. Người này là Trương Văn Nguyên coi trọng nhất đệ tử, Diệp Chính Hoa. Vừa xuống xe, Dương Mộ Đồng ánh mắt thì nhìn hướng về phía tiểu khu một phương hướng nào đó, ở nơi đó, có hào quang bốc lên hơn nữa, chiếu rọi nửa mảnh bầu trời, cách rất xa, nàng cũng có thể cảm nhận được một loại khó mà nói rõ cảm giác thư thích. Cái kia vốn là một chỗ phổ thông biệt thự, nhưng ở hào quang chiếu rọi đối với nàng mà nói lại phản phất tiên cảnh đầu tiên. Văn Nguyên huynh, vị kia liền tại phía trước trong biệt thự. Dương Tiên cùng nói, ta đã có cảm giác, chung quanh một mảnh phàm phòng, chỉ có nơi đó nếu có hương thơm. Này tức là núi không tại cao, có tiên thì có danh chính hoa, thành thánh cao tay khó khăn có thể gặp một lần, có cơ hội như vậy là cơ duyên của ngươi. Ta đã nhận được tin tức, không lâu sau đó, Đông Hoa muốn tổ chức Vũ Anh Luận Hội thiên hạ trẻ tuổi anh tuấn tất cả đều tham dự, trung luận võ đạo, xem ai có thể nhục thân thành thánh, ngươi là Vân Hải thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, lúc này có thể khoảng cách gần quan sát thành thánh cao thủ, đối với ngươi có cực lớn chỗ tốt. Trương Văn Nguyên nhìn về phía một bên Diệp Chính Hoa nói: "Ta hiểu, sư phụ." Diệp Chính Hoa gật đầu một cái, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Nghe nói vị này cũng là một người trẻ tuổi, nhưng lại đã nhục thân thành thánh, hơn nữa gần nhất tại Nam Dương náo ra Thiên Đại Phong Ba, chỉ là nghe truyền ngôn, liền đã để cho hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hắn hết sức tò mò, đây rốt cuộc là nhân vật bậc nào, lại có như thế nào thủ đoạn. Dương Thiên cùng để cho tài xế lưu lại, một nhóm bốn người hướng biệt thự vị trí đi đến. "Bốn vị, xin mời." Chu Bạch Vi nhận được tin tức, cũng tại cửa ra vào chờ đợi. Mấy người một bước vào sân biệt thự, thần sắc liền hơi chấn động một chút. Chẳng biết tại sao, bọn hắn cảm thấy cái này viện lạc bên trong không khí càng thêm tươi mát, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, ngoại giới nóng bức tựa hồ cũng biến mất. Hết thảy trước mắt cảnh vật đều tựa như trở nên càng thêm rõ ràng, màu sắc đều càng thêm tiên diễm sáng tỏ, trái lại ở ngoài biển cảnh tượng, xám xịt thật giống như che một tầng sương khói đồng dạng. Rõ ràng chỉ là đơn giản cảnh sắc, lại làm cho người có cảm giác hoàn toàn khác biệt. Lô sắc gặp thật, trí tuệ gia trì, sáng dự kết giới, ngưng kết đạo trường. Trương Văn Nguyên trong lòng hình như có nhận thấy, nhịn không được thốt ra. Truyền thuyết một chút đắc đạo đại nhân vật bên cạnh, tự có đạo trường đi theo, ở vào khoảng cách nhất định, liền có thể tâm linh yên ổn, ý niệm thông suốt, thậm chí xóa đi mê chướng, gợi mở trí tuệ, khiến người ta lại càng dễ khai ngộ. Vì cái gì cổ đại gặp phải đại đức giảng kinh giảng đạo, là vì thiên đại cơ duyên, chính là bởi vì đối phương ngưng kết đạo trường tồn tại. Trương Văn Nguyên ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, loại này bản lĩnh chỉ ở một chút truyền thuyết nhân vật trên thân nhìn thấy, đó đều là nhiều năm tu hành tích xúc mà thành, nhưng vị này mới thành thánh thời gian bao lâu, thế mà liền có như thế thủ đoạn. Nguyên bản nghe người này sự tích, hắn cho là đối phương là thủ đoạn giết hại cực thịnh hung nhân, kết quả không nghĩ tới càng là có phổ độ chi lực đại đức. Chương 70. Kính Hiến Đan Bảo Thỉnh Cầu Dưới Trướng Nghe Đạo Pháp 2. Chương 70. Kính Hiến Đan Bảo Thỉnh Cầu Dưới Trướng Nghe Đạo Pháp. Phía dưới, Dương Thiên cùng trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc vẻ mặt. Hắn cùng với Dịch Bắc Đấu phía trước mặt chỉ thấy qua, người này mặc dù sát khí ngập trời, khí thế như biển, nhưng còn chưa thấy bực này thủ đoạn thần thông. Giống như tiểu thừa cùng đại thừa, tiểu thừa chỉ có thể tự độ, mà đại thừa lại có thể độ người. Bây giờ người này đã có một tia đại thừa khí tượng. Một tháng không thấy, người này đạo pháp tựa hồ càng thêm sâu không lường được. "Tiên sinh đang tại hậu viện, xin mời đi theo ta a." Chu Bạch Vi nói, giọng nói của nàng bình tĩnh, ánh mắt trầm ngưng, khí tức quanh người viên phát phát, như có vật gì đó sắp phá sát mà ra. Trong khoảng thời gian này, nàng đi theo Dịch Bắc Đấu bên cạnh, đặc biệt là một tháng này, võ đạo tiến bộ cực lớn, vốn là khốn nhiễu nàng thật lâu uy linh chi cảnh, bây giờ cũng sắp đột phá. Trong mắt Diệp Chính Hoa cũng thoáng qua thần sắc kinh ngạc, bọn hắn bây giờ thế nhưng là ngay cả người đều không thấy, thế mà liền có thể có loại ảnh hưởng này. Ánh mắt của hắn thấy được tiền đình một góc sân, một cái to như cột điện tuổi trẻ tráng hắn đang vung lấy quốc tùng điện, cũng không để ý tới bọn hắn, mỗi một lần động tác đều có khó tả thần ý, hai người ánh mắt giao hội, trong hư không lại giống như tạo ra ánh chớp. Người này cũng không phải hạng đơn giản. Diệp Chính Hoa trong lòng run lên. Tại Chu Bạch Vi dẫn đường phía dưới, đám người đi vào biệt thự lầu 1, xuyên qua phòng khách đi tới cửa hậu viện phía trước. Trong hậu viện hoa tươi nở rộ, cỏ xanh tươi tốt, nhưng lại không thấy Dịch Bắc Đấu thân ảnh. Vị kia ở nơi nào? Dương Thiên cùng nhịn không được hỏi. Ngay tại hậu viện trên đồng cỏ, các ngươi nhìn kỹ một chút. Chu Bạch Vi vừa cười vừa nói. Dương Thiên cùng bọn người lần nữa định thần nhìn lại, chỉ thấy trên bãi cỏ không biết lúc nào khoanh chân ngồi một người mặc thả lỏng quần áo thường cao lớn người trẻ tuổi, khí tức tựa hồ cùng xung quanh tự nhiên dung hợp. Vừa rồi bọn hắn thật giống như bị hết ngồi đại giếng, không nhìn thấy đối phương chân hình. Loại thủ đoạn này thực sự là thần. Đám người sợ hãi thán phục. Căn bản muốn không cần giao thủ, Diệp Chính Hoa đã là tâm phục khẩu phục. Trước tiên bất luận thể năng, chỉ bằng vừa rồi vào nhà mà không quan sát bản sự, đối phương đã có thể giết hắn mời trở về. Song phương căn bản cũng không tại một cái thời không, như thế nào đánh đồng? Rất khó tin tưởng, đây là tuổi tác cùng hắn sắp xỉ người đồng lứa. Kỳ thực, nguyên bản Dịch Bắc Đấu đích sắc không có thủ đoạn như vậy. Đang cùng đại thể bảo liên thượng sư trong trận chiến ấy, hắn lĩnh ngộ tự thân thức thứ 3 võ học không bị ràng buộc phát ấn, lại kiến thức đại thủ ấn cùng với hàng ma trận pháp thần thông, cùng với bảo liên tự đủ loại bố trí, bởi vậy trong lòng sinh ra hứng thú. Một tháng này, hắn nơi nào cũng không có đi, cũng là bởi vì tại nắm lấy từ trường kết giới, hoàn thiện không bị ràng buộc phát ấn. Một chiêu thức này có xoay chuyển âm dương, điên đảo từ trường năng lực, nếu là có thể thêm một bước khai phát, mượn từ tâm ý chi uy, cũng có thể làm đến điều tiết từ trường, yên ổn tự thân, ngưng kết đạo trường chi năng. Đây cũng là vấn đề gì tự tại đạo tràng là hắn một tháng qua chuyên tâm tìm hiểu đã được. Dịch tiên sinh, chúng ta mạo muội quấy rầy, vị này là Vân Cốc Đan đạo trường Văn Nguyên tiên sinh. Dương Thiên cùng chắp tay cung kính nói. Chân nhân trước mặt không nói tục ngữ, bởi vậy hắn chỉ giới thiệu tu hành lưu phái, không ngờ thế tục chức vụ. Đều tỉnh trong phòng liền ngồi a. Dịch Bắc Đấu mở hai mắt ra, đám người hoảng hốt ở giữa, hắn đã tiến nhập bên trong phòng khách. Đám người ngồi xuống, Chu Bạch Vi dâng trà. Lần này đến đây, là có một vật tỉnh tiên sinh đánh giá. Dương Thiên cùng nói. A, để cho ta tới đoán một cái. Dịch Bắc Đầu ánh mắt đảo qua, rơi vào một bên Trương Văn Nguyên trên thân. Chí Châu ngưng kết, thần ý mượt mà, khí huyết về hải, nặng ở đan điền, ngươi tu chính là đan đạo, trên thân hình như có dược liệu vân hương, nếu ta ngờ tới không tệ, vật này làm cùng đan có liên quan. Dịch Bắc Đầu nói. Tiên sinh quả nhiên mắt sáng như đuốc. Trương Văn Nguyên cười nói, lấy ra một cái hộp gỗ, đặt ở trên mặt bàn, sau khi mở ra, bên trong càng là một cái ô sắc hiện ra lộng lẫy, đại khái lớn chừng trái nhãn viên đang dược, một cỗ dược vật vân hương tiêu tán mà ra. Chúng ta Dương gia đời đời cư trú Vân Hải, nơi đây sơn lâm tươi tốt, nhiều chim thú rắn giết, cũng nhiều núi chân tên thuốc, ta tổ tiên đã từng đi ra nhục thân thành thánh cao nhân, vị kia không có để lại khác, chỉ là lưu lại một tờ đan phương, đó là nhục thân thành thánh người sử dụng, chỉ có điều rất nhiều dược liệu đã tuyệt tích, không cách nào lại tái hiện. Về sau ta cùng với Văn Nguyên huynh hợp tác, tìm kiếm thay thế thảo dược cùng vật chất, bây giờ đã có thành quả, lập tức thời đại biến hóa, sinh mệnh khoa học chính là nhân loại tiến bộ phương hướng, đi qua nhục thân thành thánh cao nhân mấy trăm năm gặp một lần, mà bây giờ các nơi trên thế giới, cùng một cái thời đại, mỗi quốc gia, thành thánh cao nhân chỉ sợ không dưới trăm người, có thể thấy trước sau này nhục thân thành thánh cao thủ tất nhiên sẽ càng ngày càng nhiều, chúng ta cũng làm muốn đưa thân thời đại dòng lũ bên trong, sớm làm nhu đồ. Dương Thiên cùng nói, cái này viên đan dược tên là Khổng Tức Đan ẩn chứa trong đó 137 chủng thảo dược, cùng với các dinh dưỡng vật chất, thông qua hiện đại thủ đoạn tiến hành áp xúc, dinh dưỡng cao hơn, tạp chất càng ít, đương nhiên, người bình thường là không hấp thu được, chỉ có nhục thân thành thánh cao thủ có thể sử dụng, trên cơ bản một khỏa, liền đầy đủ thành thánh cao thủ một bữa dinh dưỡng cần thiết. Cái này đan dược bây giờ còn ở vào giai đoạn thí nghiệm, chúng ta hy vọng Dịch Tiên Sinh có thể sử dụng, cho chúng ta phản hồi một chút số liệu cùng cảm thụ, chúng ta có thể vì ngài trưởng kỳ cung ứng, xem như chúng ta lẫn nhau hợp tác. Trương Văn Nguyên vừa cười vừa nói, cũng không tệ. Dịch Bác Đấu gật đầu một cái, đưa tay cầm lên viên kia viên đan dược, mặc dù chỉ có lớn chừng trái nhãn, nhưng vào tay đơn giản tựa như là chỉ hoàn trầm trọng, cũng không biết áp xúc bao nhiêu vật chất. Loại vật này người bình thường đích xác ăn không được, nuốt vào căn bản là không có cách tiêu hóa, chỉ có thể mở bụng lấy ra. Dịch Bác Đấu hé miệng, đem viên đan dược thả vào trong miệng. Rắc, rắc. Thanh âm kia đơn giản tựa như đang nhấm nuốt sắt thép, để cho người ta có chút tê cả da đầu, cũng chỉ có thành thánh cao thủ răng lợi có thể đem cái đồ chơi này cắn ra, người bình thường cho dù là cao thủ võ học, dùng sức cắn một cái chỉ sợ đều phải đem răng sợ. Từ ngực, hơi nhấm nuốt, Dịch Bác Đấu liền đem viên đan dược nuốt xuống, hắn ngược lại cũng không sợ trong đó có cái gì có độc vật chất. Đối với thành thánh cao thủ tới nói, có thể khống chế cơ thể mỗi bộ vị, nếu là cảm thấy có độc, lập tức liền có thể đem tương ứng vật thể toàn bộ từ dạ dày phun ra bên ngoài cơ thể. Huống chi, Dịch Bác Đấu thiên ma cảm ứng cũng không phải bài trí. Lộc cộc, lộc cộc. Hắn tạng phủ giống như máy móc vận chuyển, viên đan dược bên trong thành phần dinh dưỡng cấp tốc bị tiêu hóa, ước chừng sau 3 phút, thân thể của hắn tản mát ra nhiệt khí, làn da trở nên đường đỏ, bên ngoài thân tiêu tán ra một chút sương mù, để cho đám người cảm giác bên cạnh tựa như ngồi một cái hỏa lô đồng dạng. Đây quả thực là không phải người tràn diện. Qua ước chừng 10 phút, Dịch Bác Đấu một lần nữa mở hai mắt ra, khẽ gật đầu. Rất không tệ, chỉ ta trước mắt cảm thụ nói, cho không ra cái gì cải tiến ý kiến, nếu như ta đoán không tệ, cái này hẳn không phải cái gì giai đoạn thí nghiệm bán thành phẩm a. Dịch Bác Đấu đối với cái này viên đan dược hiệu quả tương đối hài lòng. Ăn ngũ cốc loại thịt, mặc dù cũng có thể thỏa mãn thể năng cần thiết, nhưng cần hao phí không ít thời gian, hơn nữa mang theo khó khăn, tạp chất lại nhiều, vừa rồi nếu như ăn chính là ngũ cốc loại thịt, bề mặt cơ thể hắn tiêu tán xương mù tất nhiên sẽ có chút tanh nồng chi vị, mà bây giờ chính là tương đối mùi thuốc nồng nặc. Thực sự là cái gì đều không thể gạt được ngài, Khổng Tước Đan đích sắc cung ứng quốc nội mấy vị thành thánh cao thủ, bây giờ phiên bản coi như tương đối hoàn thiện. Gặp Dịch Bác Đấu xem thấu, Dương Thiên cùng liền cũng là lời thật nói thật. Bọn hắn Dương gia tại Vân Hải tỉnh thế lớn như thế, cũng không phải không có nguyên nhân. Đã như vậy, các ngươi chuyến này tất nhiên có mục đích khác, nói nghe một chút ta. Dịch Bác Đấu nói. Trương Văn Nguyên nhìn về phía Dương Thiên Cùng. Dương Thiên Cùng nhìn về phía một bên đứng thẳng phục dịch, giống như khổng tức chói mắt thiếu nữ. Thỉnh tiên sinh cho phép đệ tử đi theo tả hưu, thời khắc lắng nghe đạo pháp. Dương Mộ Đồng thấy thế lập tức lĩnh hội, hướng về phía Dịch Bác Đấu liền quỳ trên mặt đất, ngựa khí vô cùng cung kính nói. Chương 71. Xoay chuyển âm dương cận thân ba bước nhưng phải pháp nhìn xem quỳ mọp xuống đất trên mặt, phảng phất túi đầu khổng tức một dạng Dương Mộ Đồng Chu Bạch vì trên trán nhịn không được xuất hiện một cái nguy chữ. Hoàng bét, lại tới cái cướp việc làm. Bất quá nàng cũng chính là trong lòng hơi chửi bậy, trên mặt ngược lại là không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Ánh mắt của mọi người đều hội tụ ở Dịch Bác Đấu trên thân. Các ngươi Dương gia rất có thế lực, muốn làm ngươi liên hệ thành thánh cao thủ cũng không thành vấn đề, ngươi vì cái gì muốn theo tại bên cạnh ta? Dịch Bác Đấu đánh giá quỳ mọp xuống đất trên mặt thiếu nữ xinh đẹp, trong mắt không có chút nào tình dục, chỉ có sâu không thấy đáy bình tĩnh. Đến hắn bộ dạng này cảnh giới, sớm đã hiểu rồi hồng phấn cô lâu, nhan sắc xương khô đạo lý, trong mắt hắn lại xinh đẹp thân thể cùng mẹ ngoài, nhìn thấu sau đó đều chỉ bất quá là một đoàn huyết đủ. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu hắn sẽ cô độc một đời, nhưng nếu có một ngày hắn tìm kiếm bạn lữ, nhất định là có thể trên đại đạo cộng minh người. Đệ tử sinh ra tuyệt nhãn, có thể gặp chúng sinh chưa cùng nhau tia sáng, đi theo ở bên cạnh cha, cũng từng chứng kiến thành thánh cao nhân, nhưng chỉ có tiên sinh trên thân quang hoa, như thải hà chiếu rọi phía chân trời, mênh mông quá đại, có thể vì đệ tử chiếu sáng con đường phía trước. Dương Mộ Đồng ăn ngay nói thật, không có nửa câu nói ngoa. Nàng trời sinh tuyệt nhãn, có thể cảm thụ đủ loại sinh mệnh uy quang, đã chú định nàng không cách nào cùng người bình thường làm bạn. Nàng mặc dù trẻ tuổi, nhưng trong lòng cũng có chuyện nhờ đạo chi quyết tâm, không muốn trầm luân thế gian, phai mở tự thân linh tính. Trời sinh tuyệt nhãn, ánh sáng mắt thường nhìn thấy được hoa. Ngược lại có chút ý tứ. Ta quan ngươi chi hình, giống như Khổng Tước tái sinh, lại phải ra truyền Khổng Tước Minh Vương quyền pháp. Trong truyền thuyết, Khổng Tước Minh Vương là hung thú, thị sắt thành tính, thích ăn thịt người, nhưng mà về sau lại bị phong làm Phật mẫu, thần thông có đủ, có thể nói ma Phật một thể. Từ điểm đó nhìn, ngươi ta ngược lại có chút duyên phận, đã như vậy, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Dịch Bác Đấu trong lòng hình như có nhận thấy, ngón tay điểm nhẹ mặt bàn. Ông. Trong lúc đột ngột, mọi người tại đây chỉ cảm thấy tinh thần hơi hoảng hốt, lại tập trung nhìn vào, Dịch Bác Đấu vị trí đã là dấu tuyết. Nếu ngươi có thể gần thân ta trong vòng 3 bước, có thể lưu ngươi tại ta tả hữu. Dịch Bác Đấu âm thanh bỗng nhiên từ một bên khác truyền đến, đám người đột nhiên nghiêng đầu nhìn lại, không biết Dịch Bác Đấu lúc nào đã là thân ở trong hậu viện, khoanh chân ngồi ở trên bãi cỏ. Hoa tươi chập chờn, cỏ xanh nhân nhân, nhìn qua một mảnh an lành. nhưng mà sau một khắc cánh tay của hắn trên không trung chập chờn, xẹt qua từng đạo tàn ảnh, một cái tay chỉ hướng thiên không, một ngón tay đụng vào đại địa. Trong chốc lát, hắn quanh người hình như có quang hoa nở rộ, tựa như không còn là huyết đục chi khu, mà là những cái kia ngồi tại miếu đường phía trên kim thân tượng nặng, nắm giữ không hiểu thần vận cùng với uy nghiêm, không bị ràng buộc phát ấn. Và anh, trong cơ thể của Dịch Bắc Đấu khí huyết cuộn cuộn, sợi tóc từng chiếc dựng ngược, trong mắt hình như có ánh chớp lưu chuyển, tinh thần tâm ý tùy theo cất cao, thốt nhiên mà phát, giống như sóng biển cuộn cuộn, khuấy động cả tòa trong biệt thự từ trường. Xoay chuyển âm dương, Chu Bạch Vi thấy thế biến sắc, những ngày này nàng đã có kinh nghiệm, lập tức kích phát khí huyết, vận chuyển khí tức, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đây là, mà Dương Tiên cùng bọn người liền không có loại này chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, nguyên bản một mảnh an lành, không khí trong lành, vạn vật thanh tĩnh động thiên phúc địa nhấc lên sóng to gió lớn, từ trường đảo ngược, phong thủy khuấy động, liền như là từ một chỗ bình tĩnh thạch đầm, đột nhiên đặt mình vào mãnh liệt biển cả. Khí tức không khoái, khí huyết nghịch hành, trong đầu chỉ cảm thấy bừa bãi, khó chịu đơn giản muốn thổ huyết. Dương Tiên cùng với Trương Văn Nguyên biến sắc, lập tức vận chuyển khí huyết, thu liễm tâm ý, củng cố tự thân từ trường. Bọn hắn tu vi rất cao, tăng thêm Dịch Bắc Đấu cái này không bị ràng buộc phát ấn cũng không dùng ra toàn lực, bởi vậy rất nhanh liền khôi phục lại. Nhưng mà Diệp Chính Hoa dù sao trẻ tuổi, tu vi cường đại, khí phách đang nổi, gặp phải loại tình huống này, phản ứng đầu tiên không phải tập trung ý chí, mà là kích phát quyền ý, phóng thích uy linh, tính toán cùng cái kia hãn hải đối kháng. Không cần thi triển quyền ý. Trương Văn Nguyên thấy thế sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, nhưng mà đã quá muộn. Vâng. Diệp Chính Hoa kích phát uy linh nhất phách năng lực, giống như đại đan bên trong tung ra lợi kiếm, khí phách quét ngang, chạm phá thương cùng. Hán tu chính là đan đạo dấu kiếm pháp môn, trong ngày thường kiếm ý thai nén tại đại đan bên trong, không hiện sơn bất lộ thủy, một khi kích phát liền phong mang hừng hực. Nhưng mà, không phát tâm ý thì thôi, một phát tâm ý, thì nhất định tâm ý cùng chung quanh từ trường tương liên, chịu đến không bị ràng buộc pháp ấn ảnh hưởng cũng liền càng mạnh. Lúc đó, đại thệ bảo liên thượng sư dưới trướng 18 ma la, người người đều có thực lực đoạt phách định phong chi, liên thủ bố trí hàng ma đại trận, tâm ý kích phát, câu thông từ trường địa mạch, lại là tại Dịch Bắc Đấu không bị ràng buộc trước mặt pháp ấn, bị ngã lật từ trường kích thương, miệng phun máu tươi. Trong một chớp mắt, Diệp Chính Hoa chỉ cảm thấy trong sân đạo thân ảnh kia chiếm cứ hết thể ánh mắt, thân thể tùy theo bành trướng, đỉnh thiên lập địa, hai ngón tay ngã lật thiên địa. Mà hắn trôi này lợi kiếm ra khỏi vỏ, liền phảng phất bị cả phiến thiên địa vỗ lượng, chà đạp, tựa như lúc nào cũng sẽ gãy. Một ngụm nghịch huyết xông lên cổ họng, thân thể của hắn nhoáng một cái, tựa hồ muốn thổ huyết té ngã. Nhưng mà, hắn có chí thành thánh, bây giờ vẹn vẹn chỉ là tại trước mặt thành thánh cao thủ hiện lộ chân ý, liền gặp khó té ngã, đại đạo há không được cười. Lộc cộc. Hắn cưỡng ép nuốt vào nghịch huyết, mắt sáng như đuốc, chân ý tiếp tục phóng thích, sừng sững trong cùng chiều, thân eo bất khuất, sống lưng cong cong. Một bên khác, Dương Mộ Đồng dãy rủa đứng dậy, ánh mắt kiên định, hướng về sau viện đi đến. Mộ Đồng. Dương Tiên cùng có chút lo lắng hô, nhưng mà Dương Mộ Đồng giống như chưa tỉnh, tiếp tục cất bước hướng về phía trước. Trong mắt của nàng, Dịch Bắc Đấu trên thân phát ra vô cùng hừng hực tia sáng, xung quanh thế giới quang phổ màu sắc đều bị hắn vặn mèo, kỳ quái, để cho người ta khó mà chịu đựng. Nàng cảm giác chính mình khí huyết nghịch lưu, ngũ tạng lục phủ giống như bị một cái tay không ngừng tra đạp, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Bằng vào nàng bây giờ thông hợp thành bên trong hóa cảnh giới võ học, vốn là không có khả năng tiếp cận bố trí xuống không bị ràng buộc pháp giới Dịch Bắc Đấu. Nhưng mà, nàng dù sao thiên phú dị bẩm, rất nhanh nàng liền phát hiện manh mối, lấy nàng trời sinh tuyệt nhãn, có thể phát giác từ trường biến hóa, chỉ cần tìm được màu sắc biến hóa tương đối yếu khu vực, liền có thể mức độ lớn nhất tránh né ngã lật từ trường ảnh hưởng. Nàng mũi chân điểm nhẹ, lại tựa như khổng tức đồng dạng nhẹ nhàng nhảy múa, thân hình không ngừng nhẹ chớp động, tránh đi từ trường điên đảo hỗn loạn nhất khu vực. Dịch Bắc Đấu như có tâm khảo nghiệm nàng, không ngừng biến hóa vận mẹo từ trường, nhưng đều bị Dương Mộ Đồng từng cái tránh đi, bởi vì nàng từng bước một dẫm ở từ trường điểm yếu, bởi vậy mơ hồ nhìn qua, Dương Mộ Đồng thân ảnh liền tựa như tránh đi tia sáng, lại càng giống là sáp nhập vào trong ánh sáng, trở nên mông lung, càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Trang diện lộ ra có đặc thù ý vận. Dịch Bắc Đấu ngồi xếp bằng mặt đất tựa như thánh hiền, mà Dương Mộ Đồng tại Dịch Bắc Đấu trước người không ngừng lắc lư, phản phất tại vì thánh hiền hiến múa. Khổng tước đồng quan múa. Dương Thiên cùng ánh mắt lộ ra thần sắc kích động, đây là khổng tước minh vương quyền một loại thần dị bộ pháp đặc thù, truyền thuyết luyện đến đại thành cảnh giới, thân thể cùng quan một thể. Thiên hạ khó có sự vật có thể đả thương, liền xem như Dương Thiên cùng bản thân, bây giờ cũng chỉ là nắm giữ gia lông. Bây giờ Dương Mộ Đồng tựa hồ đã sơ bộ lĩnh ngộ một bước này pháp ảo diệu. Ngắn ngủi bất quá 2-30 mét lộ, Dương Mộ Đồng lại là đi gần tới nửa phút, lúc này mới đi tới Dịch Bắc Đấu trước người, tới gần hắn trong vòng 3 bước, quần người còn xuống. Chương 72. Thần bí tồn tại từng bước hoa sen nhập mộng tới nhưng mà, Dương Mộ Đồng còn chưa con xuống, liền chỉ cảm thấy trước mắt bị một mảnh bóng dâm bao phủ, sau đó một cái quạt hương bổ một dạng đại thủ kéo lại thân thể của nàng, phảng phất sắt thép một loại, để cho nàng không cách nào tiếp tục hạ bái. Tiên sinh, ngài. Dương Mộ Đồng đột nhiên ngẩng đầu, tưởng rằng Dịch Bắc Đấu không muốn đồng ý nàng đi theo Tả Hữu. Yên tâm, ta sẽ không nuốt lời, bất quá ngươi tất nhiên đi theo ta, khi nhường ngươi biết rõ trên trời dưới đất, duy đạo độc tôn đạo lý, ngươi không cần bái bất luận kẻ nào, nếu có một ngày ngươi muốn rời đi, tùy thời có thể đi, không cần chịu những thứ này lễ nghi phiền phức gò bó. Ta sẽ không tận lực dạy ngươi bất kỳ vật gì, có thể hay không có thu hoạch hoàn toàn nhìn ngươi tự thân, bởi vậy ngươi ta cũng không cần sư đồ xứng. Dịch Bắc Đấu nói. Ta hiểu rồi, tiên sinh. Dương Mộ Đồng gật đầu một cái, hình như có sở ngộ. Một bên khác, Dương Tiên cùng thấy thế cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế, Dương Mộ Đồng muốn cùng tại Dịch Bắc Đấu bên cạnh, hắn ban sơ là cự tuyệt, vị này mặc dù thần thông quảng đại, nhưng sát tính quá nặng, trước đây không lâu Nam Dương phát sinh sự tình để cho hắn vừa kính sợ lại cảm thấy có chút sợ hãi. Nhân vật như vậy, sau này không biết còn muốn nhắc lên bao lớn phong ba, cùng hắn dính líu quan hệ, là phúc là họa rất khó phân biệt. Nhưng hắn cũng không chịu nổi nữ nhi thái độ kiên quyết, chỉ có thể thuận ý nguyện của nàng. Kết quả không nghĩ tới, mới vừa vặn gặp mặt, Dương Mộ Đồng liền lĩnh hội khổng tức đồng quang múa bộ pháp ảo diệu. Dương Mộ Đồng trời sinh tuệ nhãn, giữa hai người, chỉ sợ thật đúng là tồn tại mấy phần không hiểu duyên phận. Một bên khác, Dịch Bác Đấu thu hồi không bị ràng buộc pháp giới, Diệp Chính Hoa trùng quy là thở dài một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, nhìn về phía Dịch Bác Đấu ánh mắt tràn đầy kính nể, đồng thời cũng có hướng tới. Vừa rồi, ở đó cô tử trường dưới tác dụng, hắn tựa hồ cũng có rõ ràng cảm ngộ. Chỉ dựa vào thủ lớn chân hình, cách không liền có thể đối với hắn tạo thành loại ảnh hưởng này, thực sự là nhân vật thần tiên. Bất quá cuối cùng cũng có một ngày, hắn cũng nhất định có thể đến cảnh giới như vậy. Bên kia bờ Đại Dương, Vỡ Rẻ ở Tạ Tiến sĩ đã sớm lấy được Nam Dương tình báo, toàn bộ Tiên Phong tập đoàn cao tầng đối với Nam Dương phân bộ bị diệt một chuyện tương đương tức giận, đáng tiếc là Dịch Bắc Đấu lúc này người đã ở Đông Hoa cảnh nội. Bất quá liền xem như ngoại cảnh, muốn lại tiến hành nhằm vào Dịch Bắc Đấu hành động, nhân viên tương quan cũng cần nghiêm túc suy tính, Nam Dương một chuyện đã chứng minh, người này không phải điều động mấy cái siêu cấp chiến sĩ liền có thể dễ dàng đối phó tồn tại. Bọn hắn còn không có thăm dò người này thực lực chân chính. Tiến sĩ, chúng ta thu được tình báo mới nhất biểu hiện, trong tập đoàn chỉ sợ có những cái kia tồn tại bên trong một vị nào đó, âm thầm tiềm nhập Đông Hoa, mục tiêu rất có thể là Dịch Bắc Đấu. Đây là tài liệu tương quan, xin ngài xem xét. Một cái tâm phúc đem tình báo tuyệt mật tư liệu đặt ở Bờ Rẽ ở Tạ mặt bàn bên cạnh. Không cần nhìn, ta đã có thể đoán được là vị nào. Bờ Rẽ ở Tạ thản nhiên nói, căn bản không có đi đụng vào phần tài liệu kia. Nam Dương đại thể bảo liên thượng sư bản thân tựa hồ liền cùng trong tập đoàn vị kia danh hiệu tiêu ký vì hoa sen thần bí tồn tại có thiên ti vạn lũ liên hệ, bây giờ Dịch Bắc Đấu đánh bại, song phương nhân quả dây dưa, cũng chỉ có vị kia thần thông thích hợp nhất ra tay rồi. Thần không biết quỷ không hay, nhưng có thể thành công hay không còn phải chưa biết, bất quá cũng tốt, vừa vặn có thể dò xét một chút, dù tiên là có phải có ở đây người nào hải bên trong lưu lại đồ vật gì. Xuân Thành, trong biệt thự. Đêm đã khuya, Dương Thiên cùng với Trương Văn Nguyên mấy người đang nói xong sự tình sau đó, liền cáo từ rời đi, chỉ có Dương Mộ Đồng lưu tại trong biệt thự. Bất quá biệt thự này có mười mấy gian phòng, ở thêm một người không có bất cứ vấn đề gì. Mạnh Căn Nguyên, Dương Mộ Đồng cùng Chu Bạch Vi ba người cũng đã trở về phòng nghỉ ngơi, chỉ có Dịch Bắc Đấu còn khoanh chân ngồi ở lầu một trong đại sảnh, hai mắt khép hở, giống như tại nhập định suy nghĩ. Đối với Dịch Bắc Đấu tới nói, ngủ đã không biết là bao lâu chuyện lúc trước, không bị ràng buộc chưa thành phía trước, hắn căn bản cũng không dám buông lòng tinh thần giấc ngủ. Mộng là hỗn loạn căn nguyên, nếu như không bị khống chế tiến vào trong giấc ngủ, hắn liền sẽ trong mộng kinh nghiệm đủ loại gặp trắc trở, hơn nữa mười phần khó mà tự kiềm chế, rất có thể vì vậy mà thất bại trong gắng sức. Kể từ học xong nhập định kỹ xảo, hắn liền cũng không còn chân chính từng tiến vào mộng đẹp, thành thánh sau đó càng là không cần nhiều lời. Trên thực tế, nếu là có thể nắm giữ cấp độ sâu nhập định kỹ xảo, đối với tinh thần tu dưỡng tác dụng không biết so giấc ngủ mạnh gấp bao nhiêu lần. Nằm mơ giữa ban ngày, đối với Dịch Bắc Đấu tới nói đã là không biết bao lâu chuyện lúc trước. Thánh nhân vô ngộng. Nhưng mà, đêm nay lại là một ngoại lệ. Hắn ở trạng thái nhập định bên trong, đột nhiên cảm thấy một hồi nhỏ nhẹ hoảng hốt, hắn trong nháy mắt cảnh giác, đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn phát hiện lúc này chính mình còn thân ở trong biệt thự, chỉ bất quá hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cảnh vật chung quanh khác biệt. Mông lung, nhìn không rõ ràng. Đây không phải thực tế, mà là một cảnh. Ta nằm mơ. Dịch Bắc Đấu khẽ nhíu mày, trong lòng cảm nhận được không thích hợp, đang chuẩn bị vận chuyển chân ý, phá diệt một cảnh. Đột nhiên, hắn cảm thấy sau lưng truyền đến động tĩnh, đột nhiên quay người lại thể. Chỉ thấy hậu viện tường vây phía trên, từ giữa đó vị trí bắt đầu, từng khối tường gạch theo thứ tự tiêu thất, lộ ra tường vây sau lưng cảnh tượng. Chỉ có điều ở đó tường vây sau đó, không phải nguyên bản quen thuộc đường đi, mà là một mảnh thâm thúy không thấy năm ngón tay hắc ám. Mơ hồ trong đó, từ sâu trong hắc ám, tựa hồ lộ ra một chùm thất thải hào quang, tia sáng không ngừng hướng viện lạc vị trí kéo dài, tạo thành một con đường dẫn. Cái kia thất thải hào quang đường đi phía trên, từng đóa hoa sen từ mặt đất lớn lên mà ra, đóa hoa xung quanh chập chờn ánh sáng dịu dịu choáng. Một thân ảnh xuất hiện ở cuối con đường. Thân ảnh này đi chân đất, mỗi một bước đều đạp ở một đóa bên trên hoa sen, tựa hồ hoa sen trở thành hắn đi tới bậc thang. Theo người này tiếp cận, Dịch Bắc Đấu thấy rõ, trên cái người này tùy ý bọc lấy vải bố giáp, phía trên những vải bố này còn có một chút vết bẩn, nhìn qua giống như là vết máu. Cái này tựa hồ không phải quần áo, mà là cuốn vải liệu. Đây là một cái diện mục nhu hòa nam nhân, hắn toàn thân da thịt trắng nõn sung mãn, trên môi có lấy hai lớp hồ, quanh thân đều tại phóng thích phảng phất có thể làm cho tâm thần người yên ổn tia sáng. Đạp liên mà đến, đạo trường đi theo. Nếu như là người bình thường nhìn thấy cảnh tượng này, tất nhiên sẽ cho rằng gặp được chân chính thần minh. Ngươi là người nào? Hoa Sen. Ngươi cùng Nam Dương đại thể bảo liên thượng sư có quan hệ? Dịch Bắc Đấu hai mắt híp lại, hắn hiểu được dạng này dị tượng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện tại trong mộng của hắn. Đây là có người lấy vô thượng tâm linh diệu pháp, đem hắn dẫn vào mộng cảnh bên trong. Ta một thế này lúc còn trẻ đã từng du lịch thiên hạ, gặp phải một cái họ Hồ thanh niên, thấy hắn có chuyện nhờ đạo tâm, lại không đúng cách, lòng sinh thương hại, liền hóa thân vào hắn trong mộng, mật chuyện kỳ thi đả lâm hỗ trụ chi pháp. Về sau hắn tự mình tu hành, quả có sở thành. Người kia mang theo từ bi, trên mặt mang một chút xíu nụ cười, lộ ra dáng vẻ trang nghiêm. Ngươi này tới, là muốn vì ngươi đồ đệ van xin hộ. Dịch Bắc Đấu bình tĩnh nói. Cũng không phải, ta truyền cho hắn đạo pháp, chỉ là tùy tính mà làm, chính hắn tu hành, có thành tựu, cùng ta cũng không quan hệ, ta hành vi này ngươi mà đến. Ta với ngươi sư phụ từng có một thế duyên phận, cùng ngồi đàm đạo, du lịch sơn hà, bây giờ nghe cố nhân vẫn lạc, rất là đau thương, lại nghe nói hắn có đồ nhi lưu lại thế gian, chuyên tới để này gặp một lần. Người kia âm thanh nhu hòa, chân thành khẩn thiết, để cho người ta nhịn không được lòng sinh cảm giác thân thiết. Chương 73. Hoa ngôn xảo ngữ giấu đầu lộ đuôi không thể tin thi giải tiên. Nghe được người kia nói cùng lớn cùng có một thế duyên phận, Dịch Bác Đấu lập tức liền biết rõ, người trước mặt chính là đạo tử Hoàng cùng Phương Tu Duyên nói tới dấu ở thế gian, thông qua vô thượng tâm linh bí pháp không ngừng chuyển đổi thể xác, sống qua một thế lại một thế cổ lao thần bí tồn tại. Không ai có thể biết rõ những lao già này đến tột cùng sống bao lâu, cũng không có ai có thể tin tưởng bọn hắn đến tột cùng có như thế nào thủ đoạn. Ngoại trừ lớn cùng, Dịch Bác Đấu đây là lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa cùng thi giải tiên chính diện tương đối. Ngươi biết sư phụ ta chân chính thân phận? Dịch Bác Đấu dò hỏi, muốn nhìn một chút có thể hay không từ khi người này trong miệng moi ra một chút tin tức. Đương nhiên, bất quá hắn tất nhiên không nói cho ngươi, ta cũng không tốt nhiều lời, tại chúng ta mà nói, đi qua chi danh, giống như mây khói tiêu tan, cần gì phải để ý như thế. Ngươi biết hắn kiếp này tên là lớn cùng liền có thể. Người kia cười nói, như vậy ngươi thì là người nào? Bây giờ nhìn thấy ta, ngươi lại muốn như nào? Thấy người này nói đến vân giả vụ cháo, Dịch Bác Đấu thần sắc bình tĩnh tiếp tục đặt câu hỏi. Sư phụ ngươi hành tẩu thế gian, lấy du tiên làm hiệu, mà ta hành tẩu thế gian, nhưng là lấy liên hoa làm hiệu. Ta lần này đến đây, là bởi vì ta với ngươi sư phụ còn có một đoạn nhân quả chưa hết. Hoa sen vẫn như cũ cười nhạt, phảng phất Phật tổ cầm hoa, bình tĩnh an lành. Dịch Bác Đấu không có đặt câu hỏi, mà là lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn, chờ đợi câu sau của hắn. Hắn hết sức rõ ràng, đối mặt câu đấu người, kéo dài đặt câu hỏi chỉ có thể dung dưỡng hắn uy danh. Đợi một đoạn thời gian, gặp Dịch Bác Đấu chỉ là theo dõi hắn không nói lời nào, Hoa sen ho nhẹ một tiếng, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, ta trong giấc mộng này hiện thánh chi pháp, là năm đó cùng sư phụ ngươi đồng hành thời điểm, từ trên người hắn sở học, một mực không thể trả tận nhân tình này, bây giờ hắn đã vất lạc, lại có đệ tử lưu lại thế gian, ta chuyên tới để truyền pháp, lấy giải quyết xong nhân quả. Vừa tới truyền pháp, ứng đường đường hoàng hoàng, ở trước mặt giảng đạo, tại trong ngộng nhìn linh, giấu đầu lộ đuôi, chỉ sợ khó có chính pháp. Bực này pháp môn, không học cũng được, ngươi nhanh chóng rời đi a. Dịch Bác Đấu khoát tay nào nói, trong ngộng hiển thánh dạy pháp, từ xưa truyền thuyết cũng có, tại sao bất chính đạo lý? Sư phụ ngươi lớn đồng nhất tự ý phương pháp này, hắn chưa từng trong ngộng cùng ngươi dạy pháp. Hoa sen nghi ngờ hỏi, sư phụ ta chưa bao giờ vào ta trong ngộng. Tốt, ngươi nhanh chóng tối lui, nếu thật có thành ý, vậy liền chân thân tới gặp. Dịch Bác Đấu thần sắc không nhúc nhở ít chút nào dao động. Ông, trên người hắn dần dần có sát khí tràn ngập, trong ngộng cụ hiện thành đậm đà khói đen, trong nháy mắt huyết tán ra, phóng tới bốn phương tám hướng. Toàn bộ mộng cảnh đều đang rung động kịch liệt, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Ai, hà tất như thế? Ngoan ngoãn học ta pháp thuật thần thông, nhưng phải đại đạo, làm sao đến mức lấy tới tình trạng như thế? Đã ngươi không muốn giúp ta kết thúc nhân quả, vậy ta chỉ có thể cưỡng ép vì đó. Hoa sen thở dài lắc đầu, một bộ trách trời thương dân tư thái. Hắn đích sắc cùng lớn cùng kiếp trước có giao tình, nhưng tất cả vì đại đạo, lần này đến đây, cái gì lại nhân quả, truyền thụ đạo pháp, đều chỉ bất quá là lý do. Hắn chân chính phải làm, vừa vặn là gieo xuống nhân quả ân ký. Dịch Bác Đấu nếu là tu đạo pháp của hắn, liền cùng hắn có nhân quả liên hệ, sau này hắn liền có thể càng thêm dễ dàng tại Dịch Bác Đấu trong mộng nhân thân, đối nó thực hiện ảnh hưởng, cuối cùng để cho làm chính mình sử dụng. Chỉ tiếc, Dịch Bác Đấu hết sức cẩn thận, không muốn cùng hắn học pháp, hắn chỉ có thể phí chút khí lực, lấy vô thượng tâm linh thần thông, tại Dịch Bác Đấu trong tâm linh cưỡng ép lưu lại ân ký. Sau một khắc, trong tay nam nhân bóp ra ấn quyết, trong ngộng cảnh hoa sen đóa đóa nở rộ, bò đầy biệt thự mỗi một cái xó xỉnh, nguyên bản bị Dịch Bác Đấu sát khí xung kích đến lung lay sắp đổ ngộng cảnh trong nháy mắt vững chắc, toàn bộ ngộng cảnh phảng phất thay đổi một cái không gian. Khắp nơi hoa sen, bên trên bầu trời không có thái dương, nhưng lại tràn ngập tất thải hào quang, phảng phất để cho người ta đưa thân vào tiên gia đầu tiên, hoặc là cực lạc tỉnh thổ. Giờ này khắc này, ngộng cảnh đã từ hoa sen chủ đạo. Hắn khoanh chân ngồi ở một đóa trên đài sen, thân hình tại trước mặt Dịch Bác Đấu không ngừng phóng đại, như núi lớn cao ngất, quanh thân quanh quẩn bảy sắc lưu ly quang, giống như thần Phật hiện ra thông thiên triệt địa pháp tướng. Giang giác. Dịch Bác Đấu bước ra một bước, lòng bàn chân đóa đóa hoa sen phía dưới chuyển đến thanh âm thanh thúy, hắn lúc này mới phát hiện, ở đó từng đóa hoa sen phía dưới, là đầy đất xương khô thi hải. Đón ta thần thông thuật pháp a. Tôn kia thông thiên triệt địa hoa sen pháp tướng âm thanh chấn động thiên địa, hắn một cái chân bóng như ngọc bàn tay to lớn từ phía chân trời hướng Dịch Bác Đấu đầu người phủ xuống, mang theo kinh khủng áp bách. Dịch Bác Đấu rõ ràng trông thấy, ở đó bàn tay to lớn trong lòng bàn tay, từng viên phù hiệu màu vàng nóng văn tự lấp lóe, một khi bị cái bàn tay này áp đảo, những ký hiệu này ấn ký liền sẽ bị đánh vào tâm linh, trở thành một loại khó mà ma diệt ấn ký, từ đó ảnh hưởng trạng thái tinh thần của người ta. Giấu đầu lộ đôi, quả nhiên là ác quỷ quái vật, ta bảo ngươi lộ ra nguyên hình. Ở đó kinh khủng ý thức chấn ép, Dịch Bác Đấu thân thể thẳng tắp, quanh thân hắc khí mãnh liệt. Giống. Thân thể của hắn cũng chợt bành trướng, tựa hồ thi triển pháp thiên tượng địa, ma thân sừng sững giữa thiên địa, một tay khấu trưởng đón nhận cái kia đè xuống bàn tay. Ma khu khấu trưởng hỏi thương khung. Thiên ma hỏi. Một trường này tâm ý, muốn hỏi đạo thương thiên, thiên không cho đạo, bế tỏa thiên môn, liền muốn đem thiên môn một trường oanh mở. Chiêu này thức chân ý là tại sát tâm Phật hừng hực sát cơ khuấy động phía dưới sở sinh thành, nhất là có thể chống lại hùng vĩ tâm ý chi áp bách, nghịch hướng gò bó, khốn long thăng thiên. Oanh. Một trường đối oanh, cái kia to lớn trắng loãn bàn tay càng là từ trong trực tiếp nổ tung. Cho dù là nhập mộng chi pháp, cũng bất quá là từ trường dây dưa, tâm linh chiều ứng thủ đoạn. Đối thủ không biết người ở phương nào. Viễn trình xâm nhập hắn trong mộng đã là không dễ, một thân thực lực lại có thể phát huy ra mấy tầng. Chỉ cần hắn không bị huyễn tượng che đậy, không nên bị pháp tướng chấn nhiếp tâm thần, hắn không có khả năng trong thân thể của mình bại bởi đối phương. không cần lại dùng những trò vật này, trong ngộng hiện linh liền nghĩ thao túng ta, quả thực là si tâm vọng tưởng, nếu ngươi chân thân tới gặp, có thể đánh với ta một trận, bất quá, ngươi bực này hạng người giấu đầu lòi đuôi, có can đảm này sao?" Dịch Bác Đấu thản nhiên nói, hắn ma thân sừng sững ở giữa thiên địa, một tay chỉ hướng thiên không, một ngón tay hướng đại địa. Không bị ràng buộc, không bị ràng buộc thanh âm danh chấn hoàn vũ, toàn bộ ngộng cảnh bắt đầu điên đảo cùng bặm mẹo, từng đóa hoa sen khép kín, lộ ra phủ kín đại địa xương khô. Tôn kia thông thiên triệt địa pháp tướng trở nên hư ảo, cái kia tự xưng hoa sen nam nhân, thần sắc vẫn như cũ thương xót bình tĩnh, không có dao động, cũng không có nổi giận cùng thất bại chi sắc. Ngược lại có chút bản sự, cũng được, bây giờ thời cơ chưa tới, chờ thời cơ thành thủ, ta lại đến độ ngươi. Sau đó, đạo kia pháp tướng liền hoàn toàn méo mó, vô luận là hào quang, hoa sen vẫn là xương khô, tất cả đều tiêu thất. Trong hiện thực, biệt thự lầu một bên trong đại sảnh, ngồi xếp bằng Dịch Bắc Đấu đột nhiên mở hai mắt ra, trong chốc lát đứng dậy, thể nội khí huyết mãnh liệt, sợi tóc từng chiếc thẳng đứng, khí thế như sóng chiều giống như khuấy động biệt thự từ trường, trong mắt hung quang lấp lóe, đưa mắt nhìn một phía, thư phòng sinh điện. Nhưng mà, hắn thiên ma cảm ứng càng là không có chút phát hiện nào, căn bản không có vì hắn chỉ rõ bất luận cái gì phương hướng. Rút kiếm tứ phương tâm mà mịt. Chương 74. Võ đạo lao giả dự báo sinh tử biết thọ nguyên danh hiệu này hoa sen thần bí thi giải tiên, hắn vô thượng tâm ý thần thông đã đến gần như quỷ thần, mức không thể tưởng tượng nổi. Lấy Dịch Bắc Đấu bây giờ tâm linh chân ý, cũng chỉ có thể bao trùm một ngôi biệt thự phàm bi, hơn nữa nếu là khoảng cách quá xa, tâm ý hiệu quả còn có thể trên diện rộng hạ xuống. Nhưng người này không biết tại phương vị gì, chỉ sợ cách xa ngàn mét thậm chí mấy ngàn mét, càng là có thể lấy tâm linh thần thông xâm nhập trong hắn bực này thành thánh người tâm ý, hiện hóa đủ loại dị tượng, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Quả nhiên, những thứ này có tư cách có thể thi giải, hơn nữa lần lượt chuyển thế thành công, không biết sống hơn mấy trăm ngàn năm tồn tại, có được không tầm thường thần thông năng lực. Cho dù là lấy bây giờ Dịch Bắc Đấu thiên ma cảm ứng, nếu là đối phương tận lực ẩn tàng, cũng căn bản không cách nào phân biệt hắn phương vị. Nếu không phải bực này tồn tại cần tránh nhân quả để tránh làm việc quá thịnh, bị nhân quả cuốn thân, khiến cho lần tiếp theo chuyển sinh thời điểm bị đông đảo cựu địch tìm mà thân tử đạo tiêu, nếu là bọn họ không chỗ nào lo lắng, tùy ý mà làm, tất nhiên sẽ để cho thiên hạ đại loạn. Rất đơn giản một điểm, nếu là loại năng lực này, không phải dùng tại Dịch Bắc Đấu trên thân, mà là đi dùng tại một chút đặc thù nhân vật cao tầng trên thân, dù ai cũng không cách nào dự liệu được sẽ phát sinh sự tình gì. Sớm muộn có một ngày, nhường ngươi trốn không thể trốn. Dịch Bắc Đấu chậm rãi thu liễm tự thân khí huyết, thấp giọng tự nói: "Xem ra, hắn vẫn là quá yếu, từ trước đây đại thể bảo liên thượng sư, cho tới bây giờ cái này tự xưng hoa sen thi giải tiên, đến đây khiêu khích với hắn, nhưng mà hắn lại đều không có năng lực đem đối phương lưu lại." "Tiên sinh, chuyện gì xảy ra?" Đúng lúc này, có âm thanh từ trên lầu truyền đến, là Dịch Bắc Đấu chợt thả ra khí thế nhiều loạn biệt thự tự trường, dẫn đến Mạnh Càn Nguyên bọn người từ trong mộng thức tỉnh đi qua, nhao nhao đi ra kiểm tra tình huống. "Vừa rồi có người xâm nhập trong mộng của ta, tính toán xâm nhiễm tâm linh của ta, bị ta trong mộng đánh lui, người này tự xưng liên hoa hắn động thủ với ta, ta lại không cách nào cảm giác kỳ vị được, có thể nói là thần thông quảng đại, bất quá bây giờ đã không sao." Dịch Bắc Đấu nói. "Cái gì?" Nghe nói như thế, Mạnh Càn Nguyên đám người trên mặt đều lộ ra rợn cả tóc gáy biểu lộ. Dịch Bắc Đấu cỡ nào thần thông tâm ý, bọn họ đều là rõ như ban ngày, lại có thể có người có thể viễn trình xâm nhập trong mộng của hắn, động thủ với hắn, còn để cho hắn đều không phát giác gì. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ta lập tức liên hệ cao tầng, để cho bọn hắn điều động sức mạnh, địa thám tức lùng tìm khu vực phụ cận. Chu Bạch Vi lập tức nói, bấm liên lạc khẩn cấp điện thoại. Dịch Bắc Đấu không có ngăn cản, nhưng rất rõ ràng cái này cơ bản không có tác dụng, người kia nếu không phải hoàn toàn chắc chắn, không có khả năng mạo muội ra tay. Muốn tránh né trên đường phố không tính dày đặc giám sát, đối với bọn hắn loại người này tới nói dễ như trở bàn tay, đến nỗi người chứng kiến, càng là không có khả năng tồn tại. Lấy người này thần thông, coi như đứng ở trước mặt người bình thường đều không chắc chắn có thể đủ phát giác được hắn tồn tại. Một bên khác, khoảng cách khu biệt thự ước chừng bên ngoài 1 km một chỗ trong công viên, ban đêm rậm rạp âm u khu rừng bên trong, một người dáng dấp phổ thông, dáng người trung đẳng nam nhân trẻ tuổi khoanh chân ngồi trên mặt đất phía trên, hai mắt nhắm nghiền. Đột nhiên, hắn mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một loại thâm thúy tàn thương, nhưng rất nhanh liền biến mất vô tung. Thiên ma hàng thế, người này thật có chỗ bất phàm, khó trách người kia muốn đem không bị ràng buộc tâm quyết truyền thụ cho hắn. Ta vốn cho rằng nhân sâm kia thấu một ít huyền cơ huyền bí, tại người này trong tâm linh có chỗ bố trí, nhưng từ trước mắt đến xem, trên người này tựa hồ đích xác không có người kia lưu lại bất luận cái gì ấn ký. Hơn nữa hắn nói, người kia chưa bao giờ trong mộng đối với hắn truyền pháp, lời ấy cần phải chân thật bất hư. Thực sự là quái thai, thật chẳng lẽ chán ghét thế gian, giải quyết xong đạo hạnh, lưu lại truyền thừa sau đó, qua đời mà đi. Cái này cũng không giống như ngươi a, Phù Diêu Tử đạo hữu. Nam nhân thấp giọng tự nói, nên rời đi. Sau đó nam nhân chậm rãi đứng dậy. Giang giác. Giang giác. Xương cốt của hắn phát ra từng đợt vang lên thanh âm, thân hình cất cao ước chừng 10 cm, thể trạng cũng có một chút biến hóa, hắn song trưởng nâng bộ mặt một hồi nhào nặn, vung hai tay ra thời điểm, liền tướng mạo đều xảy ra thay đổi, cơ hồ tương đương với đổi một người. Làm xong đây hết thảy sau đó, hắn mới đi ra khỏi xanh hóa rừng, rời đi công viên nên ngang rời đi. Đêm đó, đặc biệt an cục tổ chức số lớn nhân thủ, đối với khu biệt thự xung quanh tiến hành địa thám thức điều tra, hơn nữa điều động hết thảy có thể điều động giám sát hình ảnh, vẫn là không thu được gì. Dịch Bắc Đấu trong lòng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, muốn tìm được nhân vật như vậy dấu vết, há lại là sự tình dễ dàng như vậy. Liên xem như đặc biệt an cục hồ sơ tuyệt mật bên trong, liên quan tới người này ghi chép cũng là ít càng thêm ít, không cách nào xác định chân thực thân phận. Một bên khác, Ngụy Thành cũng thu đến Vân Hải tỉnh chuyển về tin tức. tự xưng Liên Hoa có trong mộng hiện thánh chi thần thông, tựa hồ tinh thông bí mật chuyển pháp môn. Thực sự là càng ngày càng nhiều ẩn thế tồn tại dục dịch. Ngụy Thành thấp giọng tự nói, trong mắt lệ quang lấp lóe. Vốn nên chôn tại trong lịch sử tồn tại, nhao nhao tái hiện thế gian, nưu đồ sinh mệnh chi cực hạn, nhất định đem dẫn đến thiên hạ loạn lạc. Hắn hết sức rõ ràng loại nhân vật này năng lực đáng sợ. Vũ Anh Luận sẽ nhất định phải nhanh chóng thúc đẩy, đến lúc đó liền có thể thuận thế thôi động Đông Hoa võ đạo giới cải cách, thành thể hệ bồi dưỡng càng nhiều cao thủ, một ít người bình thường không biết bí mật, cũng nhất định phải dần dần để vào công chúng trong tầm mắt, chậm rãi bình thường hóa, như thế mới có thể ứng đối thời đại thủy triều loạn tượng là không thể tránh khỏi, nhưng nếu là sợ loạn tượng liền không đi biến đổi, cái kia cuối cùng sẽ vì thời đại đảo thái. Bất quá bực này đại sự, cần các phe ủng hộ, đầu tiên là muốn tổ chức cao công đại sẽ, cùng các phương thành thánh cao thủ thông khí, nói đến đã có dòng dã 10 năm, không có tổ chức quá cao công đại sẽ. Ngụy Thành ánh mắt kiên định, những năm này bọn hắn cũng đã tại dần dần làm nền, vì chính là chờ đợi một ngày này đến. Điếu, điếu, điếu. Đương nhiên, hắn mang bên mình điện thoại di động reo, điện báo dãy số biểu hiện chính là một cái gọi Trương Đạo Minh tên. "Uy, lão thiên sư, gần đây cơ thể có mạnh khỏe. Ngài như thế nào gọi điện thoại cho ta? Ta gần nhất đang muốn liên hệ ngài, cùng Võ Anh Luận sẽ cùng cao công đại sẽ có quan Ngụy Thành niên linh rất lớn, bối phận rất cao, nhưng đối với người bên đầu điện thoại kia lại biểu hiện mười phần cung kính. Bây giờ quốc nội đục thân thành thánh người, nếu bàn về tu vi cực cao, Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư chưa hẳn dám xưng thiên hạ đệ nhất, nhưng nếu luận tại thế tuổi cao, uy vọng cao, chỉ sợ không người có thể so sánh cùng nhau. Vị này Trương Đạo Minh Thiên Sư, cho tới bây giờ đã 138 tuổi, sinh mệnh có thể nói là trải qua 3 cái thế kỷ, chứng kiến thế sự biến thiên, là sống hóa thạch tầm thường tồn tại, đồng thời cũng là Đông Hoa thiết lập nguyên lão nhân vật, lúc tuổi còn trẻ liền từng là gia quốc thiên hạ mà 43. Liền xem như Ngụy Thành, tại vị này trước mặt cũng bất quá là văn bối. Ha ha ha, Ngụy tiểu tử ngươi vẫn là gấp gáp như vậy. Bất quá lần này liền xem như có cái gì đại sự, lao đạo chỉ sợ cũng đều không thể tham gia rồi. Hôm qua lao đạo đống nhiên tâm huyết dâng trào, biết được bản thân còn có 9 ngày nửa thọ nguyên, tại vũ hóa phía trước, lao đạo nghị thoáng một cái hóa đạo đại hội đạo tân kiếp này quá khứ, xem thử sinh chi phần cuối, thì Đông Hoa thành thánh cao thủ đến đây chứng kiến. Thanh âm bên đầu điện thoại kia cứng cắp hữu lực, nhưng nói ra lại là để cho Ngụy Thành sững sờ tại chỗ. Chương 75. Diệu âm giảng kinh ly kinh bạn đạo phá giới tăng lão thiên sư, ngài. Ngụy Thành có chút muốn nói lại thôi, trong lòng có tâm tình phức tạp đang chấn động. Sinh lão bệnh tử, liền xem như thành thánh cao thủ cũng không cách nào tránh, một đời tu vi, kết quả là chung quy là một nắm đất vàng. Đáng sợ hơn là, thành thánh cao thủ có tinh thần cảm ứng, có thể đại khái biết được chính mình thọ hạn chỗ, thật giống như mỗi ngày đều có thể nhìn thấy điểm kết thúc tại hướng về chính mình tiếp cận, loại kia cảm giác gáp bách là thế gian chi đại khủng bố. Nguyên nhân chính là như thế, từ xưa đến nay mới có vô số cường giả khao khát trường sinh, thậm chí tại thời đại mới đến trước đó, tin tức bế tỏa, chúng sinh trí tuệ không mở, tu hành duy nhất mục đích trên thực tế chính là trường sinh. Những cái kia thi giải người, tu vi cao tuyệt, nhưng cũng là vì trường sinh, cam nguyện vứt bỏ thân thể của mình, cho dù cần mai danh nhận tích ẩn tàng tại thế gian, cũng muốn biện pháp tại trong một cái khác cố thể xác thu được tân sinh. Người ta kinh nghiệm thời đại chìm nổi, còn có cái gì không nhìn ra? Sinh tử bất quá mê trướng, người ta sinh mệnh sẽ lấy một loại phương thức khác kéo dài, cái này cũng chính là ta chuyện cần phải làm. Trường sinh tử thị cũng không nhất định là chuyện tốt, sinh tử chập trùng mới hiển lộ ra nhân sinh chân ý, trái lại những cái kia thi giải người, danh xưng trường sinh chi tiên, lại chỉ có thể giấu đầu lộ đuôi, vứt bỏ tên thật, tung sống ngàn năm lại như thế nào? Bọn hắn sớm đã không thấy chân ngã. Đầu bên kia điện thoại, lão thiên sư tiếng cười vẫn như cũ cởi mở mở rộng, trung khí mười phần, nửa điểm không giống như là muốn thọ tận lão nhân. Ta vốn còn muốn lần này cao công đại sẽ, để cho lão thiên sư ngài tọa trấn chủ trì, chưa từng nghĩ Ngụy Thành thở dài một cái. Thế sự khó liệu, huống hồ Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, ta bộ xương giả này sớm nên thoái vị, chỉ là không thể nhìn dưới trời võ đạo tình huống, ít nhiều có chút tiếc nuối. Lão thiên sư cười ha hả nói, ngay chuyện này thật sự là quá mức đột nhiên, muốn báo cho các phương thành thánh cao thủ đổ tới, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Ngụy Thành thu liễm trong lòng suy nghĩ, trịnh trọng nói: "Nhục thân thành thánh tồn tại, cũng là không thể nắm lấy cùng khống chế, bọn hắn có chính mình đạo cung pháp, hoặc tại nơi bí ẩn bế quan tu hành, hoặc tại trong hồng trần du lịch, có lẽ có trọng yếu chức trách tại người, không phải nói mời được liền có thể mời được. Tỷ như Phương Tu Duyên, mỗi ngày hướng về rừng sâu núi thẳm bên trong chui, hơi một tí người đều liên lạc không được, lại tỷ như tọa trấn đại nội hai vị, không dễ dàng có thể rời đi đạo trường. Mấy ngày bên trong muốn làm cho những này người đổi tới, không phải một chuyện dễ dàng. Như ngươi loại này lão gia hỏa coi như xong, cũng là chạy theo loạn niên đại tới, tu hành nhiều năm, sớm đã có chính mình đạo cung pháp, cũng đã trở thành lao ngoan cố, còn tới nghe cái gì đạo? Lão giả ta nhưng không có lớn như vậy tâm lực có thể vì nhiều như vậy thành thánh cao thủ giảng đạo. Ta nhường ngươi thỉnh, là thế hệ trẻ tuổi thành thánh cao thủ, bọn hắn lớn lên ở thời đại này, trẻ tuổi nóng tính, có tiềm lực nhất, vượt qua 50 tuổi cũng đừng tới tham gia náo nhiệt, lao đầu tử không muốn chết thời điểm còn nhìn thấy một đống lao giả, nhiều suối quậy a, ta muốn nhìn đại biểu Đông Hoa tương lai mặt trời mới mọc. Lao thiên sư nói, giống ta loại lao gia hỏa này, ngài mới thật sự là lao gia hỏa a. Tốt, ta hiểu rồi, ta sẽ lập tức đi làm. Ngụy Thành gật đầu một cái nói, hắn hiểu được lão thiên sư ý tứ. Cái gọi là hóa đạo đại hội, chính là tại sau cùng sinh mệnh thời khắc, dùng hết thảy thủ đoạn thăng hoa tự thân, đi diễn dịch tự thân cả đời đạo và pháp. Thành thánh cao thủ có chân ý ảnh hưởng, nhưng loại ảnh hưởng này sẽ theo đồng thời tác dụng nhân số tăng nhiều mà yếu bớt. Nhân lực có lúc hết. Bởi vậy lão thiên sư muốn triệu tập thế hệ trẻ tuổi thành thánh cao thủ, vì bọn họ diễn đạo, đạt đến cao nhất hiệu quả. Cũng tốt, tương lai là người tuổi trẻ thời đại, vừa vặn nhân cơ hội này làm cho những này người trẻ tuổi tụ họp một chút. Ngụy Thành thấp giọng tự nói, Mạc Bắc, Mã Gia. Mã Gia ngay tại chỗ thế lực cực lớn, nhưng mà bây giờ tại Mã Gia trang trong viên, Mã Gia thành viên trọng yếu, lại là vây quanh một cái nam nhân đi ra đình viện, từng cái thái độ tất cung tất kính, như phụng tiên thần. Nam nhân này, một đầu hơi cuộn hơi dài phát xóa, thân trên mặc một bộ áo giả kín, thân dưới mặc một đầu quần da, vắt trên lưng lấy một cái tay mải, trên mặt râu ria sồm soàm, để cho người ta cảm thấy một cỗ đập vào mặt đổi phế gió. Nhưng nhìn kỹ, nhưng lại cảm thấy người này khuôn mặt tuấn lãng, có một loại làm say lòng người không hiểu ý vị, là loại kia có thể mê đảo ngàn vạn văn học thiếu nữ xoáy đại thúc phong cách. Đi, vì Mã Thắng viễn tục 3 tháng thọ nguyên, ta và ngươi Mã gia nhân quả đã giải quyết xong. Nam nhân đưa tay từ trong miệng túi móc ra một hộp thuốc lá, lấy ra một cây đặt ở trong miệng, sau đó lại bốn phía sờ lên, dường như đang muốn ăn đòn bật lửa. Một bên Mã gia đại nhi tử, một cái hơn 50 tuổi trung niên nhân lập tức hiểu ý, cười rạng rỡ móc ra bật lửa, rất cung kính muốn làm nam nhân châm lửa. Không cần. Nhưng mà nam nhân lại cự tuyệt, hắn lấy xuống ngậm lên môi khói, hai ngón tay nắm thuốc lá đầu, đột nhiên xoa một cái. Mã gia đám người thì thấy một cỗ xương trắng từ nam nhân đầu ngón tay bay lên, hắn lại lỏng ngón tay ra thời điểm, trừ bỏ bị nghiền nát một đoạn nhỏ làn khói bên ngoài, còn lại thuốc lá đầu phía trên đã xuất hiện một tia hỏa tinh. Nam nhân đem điếu thuốc đặt ở bên miệng, hít sâu một cái, thuốc lá cấp tốc thiếu đốt, một nửa đã thành tro tàn. Kinh người hơn chính là, nam nhân này chỉ hút không nhả, miệng mũi ở giữa không có nửa điểm xương mù tràn ra, chỉ đốt hương khói. Bất quá Mã gia đám người đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc, biết người này năng lực chi đáng sợ, đã phi nhân loại, mà là thần thông. Đoạn thời gian trước, Mã gia gia chủ Mã Thắng Viễn chợt phát bệnh nặng, sắp gặp tử vong, mời tới thầy thuốc giỏi nhất đều vô lực hồi thiên, thậm chí đã xuống tử vong phán quyết, chỉ là dùng một mảnh 300 năm lão sâm lúc này mới miễn cưỡng kéo lại được một hơi. Nhưng mà Mã Thắng Viễn thê tử mời tới nam nhân này, hắn chỉ là đứng tại giường bệnh phía trước, vì Mã Thắng Viễn niệm tụng nửa giờ chỉ tốt ở bề ngoài nghe không hiểu kinh văn, Mã Thắng Viễn hết thể sinh mệnh dấu hiệu liền đã khôi phục bình thường. Lúc đó người này niệm kinh thời điểm, tiếng như lôi âm, linh hay nhức óc, trong phòng quái phong chợt nổi lên, ánh đèn lấp loe không rõ hình ảnh, bây giờ như cũ thật sâu khắc ở trong lòng của mọi người, chỉ sợ đời này cũng sẽ không quên. Nam nhân này, đặt ở cổ đại, chính là pháp lực thông thần, có thể vào vô gian địa phủ cùng Diêm Vương đàm phán, đoạt lại người khác tuổi thọ người trong chốn thần tiên. Mặc dù hắn bề ngoài ăn mặc tựa hồ cùng tiên nhân hoàn toàn không dính dáng, chính là đa tạ Đinh tiên sinh ra tay, bằng không ta Mã thị tập đoàn sợ rằng sẽ đại loạn, ta đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, thỉnh Đinh tiên sinh dùng bữa lại đi. Mã Thắng Viễn phu nhân, một cái tóc hoa dâm lão hầu cung kính đối với nam nhân nói. Nhân quả bữa, ta không ở lâu. Nam nhân khép cười một tiếng, đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, nam nhân thân hình đã thần không biết quỷ không hay đến cửa đình viện, mấy cái lấp lóe liền hoàn toàn biến mất không thấy. Thực sự là nhân vật thần tiên. Mã gia đám người nhịn không được ở trong lòng sợ hai tháng phục, chính là không biết bực này nhân vật đến tột cùng muốn đi hướng phương nào. Mã Lao tiên sinh tỉnh lại, hắn muốn gặp Đinh tiên sinh. Đúng lúc này, từ trong nhà truyền đến tiếng la. Gia chủ nhanh như vậy liền tỉnh lại. Mã gia đám người cũng không lo được nhiều như vậy, vội vàng hướng trong phòng chạy tới. Một bên khác, nam nhân rời đi Mã gia trang viên sau đó, từ trong ngực móc ra mang theo người kim loại làm thịt bầu rượu, một bên rót rượu một bên dạo bước mà đi, du tẩu tại trong thành thị, xem xét trên đường phố xa hoa trụy lạc, luôn cảm giác giống như thiếu chút cái gì. Đúng, hôm nay tất nhiên vào thành, còn chưa thính rượu âm giảng kinh, tội lỗi tội lỗi. Nam nhân vỗ đầu một cái, theo lấy cảm giác dạo bước mà đi, rất nhanh dừng ở một nhà hào hoa thương nghiệp cỡ tờ bờ phía trước. Không lâu sau đó, một gian trang trí nguy nga lộng lẫy hào hoa phòng bên trong. Bên người nam nhân vây quanh 10 tên oanh oanh nghiến nghiến, từng cái quần áo bại lộ, trang dung gợi cảm. "Lão bản, chúng ta tới chơi trò chơi a." Các cô nương cười hì hì nói, toàn bộ đều đang chủ động hướng về trên thân nam nhân dán. Nam nhân này thế nhưng là có thể cầm ra được hát tạm, hơn nữa điểm tất cả rượu ngon, ngay cả quản lý đều một mực cung kính tồn tại, thân phận tất nhiên bất phàm. Quan trọng nhất là, hắn không giống như là những cái kia bụng lớn tiện tiện trung niên béo lão bản, tướng mạo còn u buồn như vậy xoáy khí, nếu là có thể phát sinh chút gì, các nàng đều là hết sức vui vẻ. Chúng ta chơi cái gì đều được. Lúc này nam nhân hoàn toàn không có nhân tiên siêu phàm khí phách, ôm bên người mấy cô gái, cười ha hả nói: "Đương nhiên rồi, chúng ta bây giờ cũng là lão bản ngài, ngài để chúng ta làm cái gì, chúng ta thì làm cái đó." Có một cái có thiếu phụ khí chất, dáng người yêu kiều nữ nhân tiến đến nam nhân bên thai nhẹ nhàng thổ khí nói, những cô gái khác cũng đều nhao nhao cười hẳn là. "Hảo." Nam nhân vỗ đùi, cầm lấy mang theo người tay mải, từ bên trong lấy ra từng cái sách nhỏ, phân phát đến các cô gái trong tay. Các cô gái cầm tới sách nhỏ xem xét, toàn bộ đều ngẩn ở tại chỗ, trên trán hiện ra từng cái dấu chấm hỏi. Cái này sách nhỏ lại là một bản kinh thư. "Tới tới tới, cùng một chỗ niệm, âm thanh muốn nhu, ngữ điệu muốn rõ ràng, không biết chữ phía trên có ghép vần a, niệm thật tốt mặt khác có thưởng." Nhìn xem các cô gái biểu lộ, nam nhân cười ha ha lời nói: "Lão bản, cái này các cô gái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn nhau không nói gì. Các nàng kiến thức rộng rãi, để các nàng cờ OSN cô khách nhân cũng không phải chưa thấy qua, duy chỉ có chưa thấy qua tới đây để các nàng nhập kinh." Phí phục vụ lật một cái. Nam nhân tiếp tục vừa cười vừa nói: "Các cô gái nghe vậy, cũng không để ý tới nữa nhiều như vậy, không phải liền là niệm kinh sao? Kiếm tiền liền tốt, cho đủ tiền, để các nàng thật đi làm mấy năm ni cô ăn chay niệm Phật cũng không phải không được." Thế là, từng tiếng dịu rít tiếng niệm kinh bắt đầu ở trong dạ quanh quẩn. Kinh văn vốn là khó hiểu, rất nhiều chữ lạ từ, liền xem như có ghép vần chú thích, người bình thường đọc lấy tới cũng là gặp đèn, lại càng không cần phải nói 10 cái nữ hài cùng nhau đi niệm, âm thanh căn bản vốn không đồng bộ, thường nhân nghe chỉ cảm thấy ồn ào dị thường, chẳng mấy chốc sẽ tâm phiền ý loạn. Nhưng mà nam nhân biểu lộ lại là tại trong tiếng ồn ào này càng ngày càng bình tĩnh, hắn nhếch lên chân bắt chéo, cho mình rót một chén rượu, đốt lên một điếu thuốc, một bên vỗ nhẹ đùi, một bên gật gù đắc ý nghe bên tai mình náo tụng kinh thanh âm, biểu lộ tựa như đang câu cột nghe hát. Đây cũng là hắn cái gọi là rượu âm giảng kinh. Nếu là cái này ly kinh bạn đạo hình ảnh bị nhân sĩ liên quan nhìn thấy, tất nhiên sẽ cảm xúc xúc động phẫn nộ, trêu đến chửi ầm lên. Bất quá nam nhân không quan trọng. Đinh Tuệ Nguyên, phá giới tăng nhân, bản tinh tu Phật pháp, nhiều năm không thể chính quả, một buổi sáng phá giới lại đục thân thành thánh. Mọi loại kinh văn, bất quá chít chít trang ngữ điệu. Muôn bản giới luật, chỉ là mua dây buộc mình. Ly kinh bạn đạo, liền biết chân ngã vì cái gì. Tùy tâm sử dụng, mới được không bị ràng buộc thanh tĩnh. Điếu, điếu, điếu. Nhưng mà điện thoại di động vang động lại là quấy rầy Đinh Tuệ Nguyên thanh tĩnh, hắn hơi nhíu lên lông mày, cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy trên tên người gọi đến là Ngụy Thành hai chữ. Chương 76. Anh Kiệt Vân động cao thủ trẻ tuổi tụ Long Hổ Viêm Đế Câu. Đây là Đông Hoa cảnh nội lớn nhất rừng rậm nguyên thủy, thật sâu chỗ có thể nói là sinh mệnh cấm khu, ít có người có thể đặt chân trong đó, quanh quẩn rất nhiều thần bí truyền thuyết. Nhưng giờ này khắc này, một cái người mặc màu xanh đen đổ tay áo, thân dưới mặc màu đen rộng chân quần, dưới chân đi một đôi màu đen vải dệt thủ công dày, sau lưng mang theo một cái hàng tre trúc lớn, cái sọt nữ nhân đang tại cái này nguy hiểm rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu tùy ý hành tẩu, liền tựa như hành tẩu tại nhà mình hậu hoa viên. Nàng tướng mạo trẻ tuổi, dung mạo thanh tú, làn da lộ ra vô cùng tái nhợt, một đôi mắt rất đặc biệt, hiện ra màu xanh sẫm, ánh mắt mười phần bình tĩnh, phảng phất không có tâm tình chập chờn. Làm người khác chú ý nhất chính là miệng của nữ nhân chỗ rẽ dọc theo một cây que gỗ, nàng quai hàm hơi hơi nâng lên, thỉnh thoảng hút vào một chút, nhìn qua dường như là trong miệng hàm chứa một quả kẹo que. Nữ nhân hành tẩu tại rậm rạp giữa núi rừng như dẫm trên đất bằng, một hồi nhìn chỗ này một chút, một hồi xem chỗ kia một chút, dường như đang tìm kiếm lấy cái gì. Ong ong ong. Trong rừng sâu, trong núi nhiều con muỗi, nhiều núi con địa, nhưng mà những thứ này trùng thú mới vừa bạn tiếp xúc đến nữ tử làng ra, liền sẽ cơ thể cứng ngắc rất xuống đất trên mặt. Giống. Trong lúc đột ngột, núi rừng bên trong truyền đến vang động, một đạo bóng đen to lớn đột nhiên từ trong rừng phát ra, đó là một cái gấu đen to lớn, nó thể trạng so với bình thường hắc hùng càng thêm béo tốt, rất có thể là trong rừng núi hùng vương. Nó tựa hồ cảm nhận được người trước mặt này loại có dinh dưỡng giá trị cực cao huyết đủ, bởi vậy mai phục phát động công kích. Đối mặt cực lớn gấu đen tấn công, nữ nhân sắc mặt không có biến hóa chút nào, thậm chí căn bản là không có động thủ, chỉ là nghiêng đầu nhẹ nhàng hướng đánh tới hắc hùng tuổi một ngụm. Bành! Đánh tới hắc hùng trong nháy mắt rơi xuống từ trên không, trọng trọng té ngã ở trong núi rừng. Không ngon a! Nữ nhân đi tới, rồi ra ngón tay gõ gõ gấu đen chán, sau đó bước qua thân thể khổng lồ của nó, tiếp tục hướng nơi núi rừng sâu xa đi đến. Qua ước chừng sau một phút, ngã xuống đất trên mặt hắc hùng nhúc nhích một chút, một lần nữa bò lên, nhân tính hóa sờ lên đầu, sau đó vội vàng chạy trốn. Tại loại này sâu trong núi lớn, từ trường hỗn loạn, liền xem như điện thoại vệ tinh cũng không chắc chắn có thể đủ tiếp thu đến tín hiệu. Xoát, xoát. Trong lúc đột ngột, từ nữ nhân trong lỗ thai, lại là leo ra ngoài một con sâu nhỏ, nhẹ nhàng ngủ đông nữ nhân một chút, để cho nàng dừng lại cước bộ, quay trở lại cơ thể, hướng về lúc tới phương hướng chạy tới. Không lâu sau đó, nàng đi ra Viêm Đế Câu, đi tới có tín hiệu vị trí, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Em gái, có chuyện gì gấp? Phải dùng đồng tâm cổ. Nữ nhân đối thủ cơ nói. A tỷ, Ngụy đại gia có việc gấp tìm ngươi đấy. Ngươi nhanh gọi điện thoại cho hắn. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái thanh âm thanh thúy. Đông Bắc, một gian không có chiêu bài trong cửa hàng, trưng bày đủ loại đủ mọi màu sắc thuốc màu. Ở một bên trên vách tường, dán đầy từng trường trông rất sống động hòa tác. Những bức họa này làm nên bên trên, miêu tả tất cả đều là đủ loại thần minh hoặc hung thú. Có môn thần, có La Sát, có Cửu Vĩ Hồ. Đi vào căn phòng này người, chỉ sợ đều sẽ bị cái kia rất có thần vận bức họa rung động. Đáng tiếc là bên trong nhà tất cả bức họa cũng không có điểm lên con mắt. Trong cửa hàng, một cái vóc người cao lớn cường tráng, giữ lại một đầu đinh nam nhân ngồi ở trên ghế, trong tay cầm bút vẽ đang tại vẽ tranh. Đó tựa hồ là một bộ thiên vương cùng nhau, họa tác đã đến giai đoạn sau cùng. Mấy chiếc màu đen xe con dừng lại ở ngoài cửa, vài tên Âu phục giày da nam nhân đi xuống xe. Hoàng tiên sinh, chúng ta tới lấy vẽ lên cầm đầu cái kia khí độ bất phàm trung niên nam nhân cung kính nói, cũng liền tại nam nhân đi vào tiểu điểm trong nháy mắt, cái kia nam nhân cao lớn hoàn thành họa tác, vì họa bên trong thiên vương đốt lên con mắt. Vâng. Trong chốc lát, vào cửa trung niên nam nhân chỉ cảm thấy họa bên trong thiên vương sống lại, thoát giấy mà ra, sống sờ sờ hướng hắn đi tới. Xoạt xoạt xoạt. Trung niên nam nhân toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh, cả kinh liền lùi mấy bước, thẳng đến ra khỏi cửa tiệm bên ngoài, cái kia sống sờ sờ thiên vương mới biến mất không thấy gì nữa. Siêu. Sau một khắc, một tấm cuốn lên bức tranh bay ra cửa tiệm, hắn căn bản không có phản ứng đi đón, nhưng bức tranh lại vừa vặn rơi vào trong tay của hắn, một mực bị bàn tay của hắn bắt được. Đi thôi, dán tại môn thượng, tự nhiên vô sự. Hoàng Thiên Hổ âm thanh từ trong tiệm truyền đến. Đa tạ tiên sinh. Khí độ bất phàm trung niên nam nhân vội vàng cung kính gật đầu, không còn dám quấy rầy, không người lui lại rời đi. Tút tút tút. Đột nhiên, tay của nam nhân cơ văng lên, hắn cầm lấy xem xét, là Ngụy Thành gọi điện thoại tới. Ma đều, sân bay quốc tế. Một người mặc kiểu tây trang phục bình thường, từ thân hình cùng hình dạng lên xong toàn bộ không phân rõ nam nữ thân ảnh trong tay cầm dương hành lý đi xuống máy bay, cho dù trên mặt mang kính dâm, cũng ngăn không được cái kia nam nữ thông sát trung tính khuôn mặt. Trong phi trường có lữ khách muốn lên tiến đến bắt chuyện, nhưng mà không biết vì cái gì, tới gần nơi này thân người thứ 6 bước, liền sẽ nhịn không được dừng bước, giống như nơi đó là một loại nào đó cấm khu. Người này một đường thông suốt, cho dù trên đường gặp phải đám người cũng biết tự động vì đó nhường đường. Sư tỷ, ở đây. Đại sảnh mở miệng bên ngoài, mấy người mặc quần áo thường thân ảnh đang chờ đợi, hướng về phía cái này tướng mạo trung tính nữ nhân khoát tay áo. Nữ nhân quá khứ cùng mấy người tụ hợp sau đó, ngồi lên xe. Ta ở nước ngoài du lịch, không nghĩ tới Lao Thiên Sư vậy mà sắp hóa đạo, thực sự là thế sự khó liệu. Nghe nói lần này, Lao Thiên Sư mời cũng là Đông Hoa thế hệ trẻ tuổi thành thánh cao thủ, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất hứng thú, gần nhất châu Á tình huống bên này như thế nào. Trên xe, Chu Thanh Trần tháo xuống kính râm, lộ ra một đôi đầm sâu tầm thường hai mắt. Chúng ta nghe nói, gần nhất quốc nội mới ra một cái nhục thân thành thánh cao thủ, người này tựa hồ chưa đầy nhi lập chi niên. Trước đây không lâu, người này ở trong nước đánh giết 5 tên siêu cấp chiến sĩ, lại một mình lẻn vào trong Miến quốc Bắc Bộ cùng Xiêm La quốc, náo ra thiên đại phong ba, bây giờ hung danh rất thịnh. Lần này Lao Thiên Sư muốn làm hóa đạo đại hội, người này khả năng cao cũng biết đi tới. Lái xe ước chừng 30 tuổi cao lớn nam nhân nói, không đến nhi lập chi niên nhục thân thành thánh người. Chu Thanh Trần ánh mắt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Loại nhân vật này, ta ngược lại thật ra nhất định muốn lĩnh giáo một chút. Một bên khác, Dịch Bác Đấu cũng nhận được Ngụy Thành điện thoại. Long Hồ Sơn lão thiên sư thọ nguyên gần tới, tại Vũ Hóa phía trước muốn tổ chức hóa đạo đại hội, mời Đông Hoa thế hệ trẻ tuổi thành thánh cao thủ tham gia, ngươi có hứng thú hay không đi một chuyến? Ngụy Thành nói. A. Dịch Bác Đấu nghe vậy ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vậy ta ngược lại là phải kiến thức một chút. Dịch Bác Đấu trả lời. Cúp điện thoại, Ngụy Thành khẽ miệng nở một nụ cười, hắn biết Dịch Bác Đấu không thể lại cự tuyệt chuyện này. Mao Sơn đạo tử Hoàng Nam Thiên Vương Nhạc Minh, Mạc Bắc Đinh Tuyển Nguyên, Nga Mi Chu Thanh Trần, Đông Bắc Hoàng Thiên Hổ, Miêu Cương Chu Tử Nhi, còn có Văn Thành Dịch Bác Đấu. Đông Hoa mười mấy năm qua, không đủ 50 tuổi thế hệ trẻ tuổi thành thánh cao thủ cũng liền 7 người này, nói đến những người tuổi trẻ này tụ ở Long Hồ Sơn, sợ là không thể thiếu đấu pháp tranh phong, cũng là một kiện chuyện tốt. Thú vị, thú vị,